Chương 307, có người tiến đánh Việt Đông Phong, 20 tên tu sĩ, thiết đầu, cái này nhất kiếm giao cho ngươi. Chương 307, có người tiến đánh Việt Đông Phong, 20 tên tu sĩ, thiết đầu, cái này nhất kiếm giao cho ngươi Mông Thành, tông môn đại biểu chỗ. Nghiêm Đào lấy ra một mai ngọc giản, đưa cho Mục Hữu. Ta tồn tại một cái phần Hồng Lạc Hiên tin tức, ngươi xem một chút. Mục Hữu thần thức đảo qua, sở hữu tài nguyên đều đưa đến danh hiệu vì số 1 ở trên đảo. Cửu Khúc đảo thượng phải chăng đã biến thành cung đảo? Mục Hữu tâm bên trong suy tư, đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nghiêm Đào cùng ở bên cạnh, bổ sung một câu: sư đệ, ta đoán Trường Phi Cấp sẽ đã không phải là một cái trung lập thế lực, ngươi mọi thứ cẩn thận. Mục Hữu nhẹ gật đầu, rời đi đại biểu chỗ, hướng kiếm cung bước đi. Mới vừa đến sơn môn lệnh bài liền phát sáng lên, Mục Hữu thần thức đảo qua, là Tiêu Hòa trưởng lão gửi tới tin tức. Việt Đông Phong có việc, hồi. Mục Hữu tâm bên trong khẽ giật mình, đi thẳng tới Thanh Hòa phòng, đồng thời hướng một chân phát ra một đạo tin tức. Tiêu Hòa trưởng lão lại là hùng hùng hổ hổ, thân hình lóe lên liền đi tới Mục Hữu trước mặt. Hắn tế ra phi chu, hét lớn một tiếng: đi. Mục chân lúc này đã chạy đến, cùng Mục Hữu một đạo nhảy lên phi chu. Phi chu sử nhanh chóng, Mục Hữu tâm bên trong nghi hoặc, mỗi lần cùng Tiêu Hòa trưởng lão cùng một chỗ, cũng là vội vã, lần này so với một lần trước còn cấp bách. Sư bá, đã xảy ra chuyện gì? Mục Hữu đứng tại Tiêu Hòa trước người, chắp tay muốn hỏi. Tiêu Hòa động tác mặc dù cấp bách, âm thanh lại có vẻ không nhanh không chậm. Có người tiến đánh Việt Đông Phong, Việt Tú Thất Phong đệ tử đang tại chống cự. Mục Hữu mặt lộ vẻ kinh hãi. Cung chủ cùng hai vị trưởng lão đâu? Tiêu trưởng lão đáp, bọn hắn đi tới Ngũ Châu các vực, mời tất cả nhất lưu tông môn tới quan chiến chứng kiến, thu hẹp lòng người. Mục Hữu không nói nữa, Tiêu trưởng lão nhảy ra phi chu, hướng về phía trước bỏ chạy, đồng thời chuyển đến một thanh âm: ngươi khống chế phi chu chạy đến, ta trực tiếp phi đột. Một chân vội vàng tiếp nhận khống chế phi chu. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, xem ra Việt Đông Phong tình hình khẩn cấp. Việt Đông Phong bên trên, một đạo trận pháp lồng ánh sáng dâng lên, 20 tên tu sĩ áo đen đang tại phá trận. Cái kia trận pháp lồng ánh sáng phía trên đã xuất hiện đạo đạo vết rách. Một cái kiếm cung phổ thông đệ tử thần sắc hốt hoảng, theo tới Đới Gia Trạch trước mặt. Sư Minh, làm sao bây giờ? Trận pháp sắp phá. Đới Gia Trạch ngẩng đầu nhìn xem trên không, thần thái tự nhiên. Không nên hoảng hốt, sư tôn đang chạy tới. Đệ tử kia thần sắc giãn ra một chút. Vậy là tốt rồi, người cầm đầu chỉ là Kim Đan đại viên mãn tu vi, liền có thể chém giết. Bên ngoài trận pháp, cầm đầu một cái tu sĩ áo đen tay nắm một thanh thiết truy, đầu đội một cái quái dị dị thiết đầu bộ, chỉ lộ ra mắt mũi. Hắn dáng người vô cùng khôi ngô, toàn thân bị hắc bố bao khỏa, phản phất không có có thích hợp quần áo. Ha ha ha, đều lại cho ta thêm chút sức. Cái kia cầm đầu tu sĩ áo đen trong miệng phát ra âm thanh như cùng ở tại muộn trong giếng nói chuyện, ồm ồm. 19 tên khác tu sĩ cách tu sĩ kia có chút khoảng cách, phản phất 10 phần sợ. Trên tay bọn họ không có ngừng, toàn lực thi triển thần thông, mạnh kích trận pháp vòng bảo hộ. Khen, trận pháp vòng bảo hộ khó mà chống đỡ được, bắt đầu phá toái. Cầm đầu tu sĩ áo đen huy động chủy sát lớn, hướng trên ngọn núi Ân Trạch Đường đập xuống. Vũ Trượng Thiết Truy mang theo liệt liệt kinh phong, Ân Trạch Đường nóc nhà đã bị hất bay. Phong thủ phong phổ thông đệ tử bình thường bệ bội nhiều việc chấp sự, bỏ bê tu luyện, người người dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đới Gia Trạch tế ra bên hông nhuyễn kiếm, toàn lực hành động, một tay bóp lấy kiếm chỉ, mềm kiếm nhất run, một đầu huyết sắc long ảnh nhào đi ra, trực tiếp chụp vào cái kia Vũ Trượng Thiết Truy. Vũ Trượng Thiết Truy thế đại lực trầm, huyết sắc long ảnh còn chưa ngăn cản một hơi, liền bị Thiết Truy đập nát bấy. Đới Gia Trạch nhanh lùi lại 10 trượng, tay che ngực miệng, một ngụm huyết tiễn phun ra. Tu sĩ áo đen kia cười như điên, âm thanh quái dị. Phong thủ phong đệ tử vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Vũ Trượng Thiết Truy sau đó rơi đập tại Ân Trạch Đường, trên đỉnh nhà có tất cả bị đánh vỡ nát, sắc bay loạn, mấy tên phổ thông đệ tử bị liên lụy, cùng nhà có cùng một chỗ bị đập bay mấy trượng. Đới Gia Trạch độn trên không trung, lần nữa trong tay bấm niệm pháp quyết, một thanh màu đỏ kiếm ảnh trước người hiện lên, mi tâm một đầu long ảnh bay ra, quấn quanh ở trên thân kiếm. Hắn kiếm quyết chỉ về phía trước, kiếm kia hình ảnh hướng cái kia thiết đầu tu sĩ đánh tới. Cái kia thiết đầu tu sĩ không có chút nào gấp gáp, hắn hét lớn một tiếng: đều cho ta giết. Lúc trước phá vỡ trận pháp 19 tên tu sĩ nghe được mệnh lệnh, nhao nhao tế ra pháp bảo, hướng tất cả phổ thông đệ tử đánh tới. Đúng vào lúc này, một đạo thương lão thanh âm truyền đến: giết đệ tử ta, tự tìm cái chết. Một thân ảnh đột nhiên thoáng hiện trên Việt Đông Phong, chính là Tiêu Hòa. Tay hắn cầm phất trần, toàn lực vung về phía trước một cái, vạn đạo tia sáng từ phất trần bay ra, hướng công tới tu sĩ bắn tới. 19 tên tu sĩ áo đen đều là Kim Đan tu vi, bọn hắn lúc này nhao nhao tế ra phòng ngự pháp bảo, ngăn cản Tiêu Hòa công kích. 6 tên tu sĩ bị Tiêu Hòa đánh ngã xuống đất, không còn đứng lên. Khác thập tam tên tu sĩ cũng bị đánh thất điên bắt đảo. Cái kia thiết đầu tu sĩ thấy thế, một kích toàn lực vung đi Đới Gia Trạch công kích, Đới Gia Trạch lần nữa bị đẩy lui 10 trượng, khí huyết cuồn cuộn. Thiết đầu tu sĩ hướng về phía Tiêu Hòa hô to một tiếng: lao đầu nhi, đối thủ của ngươi là ta. Tiêu Hòa gặp tình hình chiến đấu có thể không chế, nhìn về phía thiết đầu tu sĩ, âm thanh lãnh lệ: phương nào tu sĩ, xương tên ra. Vì cái gì công kích ta kiếm cung quyền sở hữu? Cái kia thiết đầu tu sĩ hai tay ôm một cái, âm thanh trêu chọc: lao đầu nhi, nghe nói trấn ma kiếm ngay tại Việt Tú Thất Phong, có thể hay không lấy ra nhìn qua? Tiêu Hoàng nghe vậy, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Mơ tưởng, hắn huy động phất trần, hướng thiết đầu quét tới. Cái kia thiết đầu tu sĩ tự nhiên không dám thất lễ, hắn lần nữa huy động thiết truy, toàn lực đón đỡ Tiêu Hoàng công kích. Bành! Thiết đầu tu sĩ lùi lại 2 trượng, mà Tiêu Hoàng cũng lùi lại 3 bước. Ha ha ha! Nguyên lai là một thọ nguyên gần tới nguyên anh lão đầu nhi, vậy hôm nay ngươi liền đi chết. Cái kia thiết đầu tu sĩ trong tay bấm niệm pháp quyết, quái dị thiết đầu bộ sáng lên ánh sáng màu cam, hắn trong mắt thoáng hiện hồng quang, đột nhiên bắn đi ra. Tiêu Hoàng tế ra một cái đại ấn, đại ấn hóa thành ba trượng, ngăn cản cái kia bắn ra hồng quang. Trong miệng hắn nói ra, ngươi là tà tu. Cái kia hồng quang bắn về phía đại ấn, thế mà ép Tiêu Hỏa liên liên lùi lại. Bành! Đại ấn không địch lại, vọt tới Tiêu Hỏa ngực, Tiêu Hỏa bay ngược 10 trượng, rơi xuống. Đới ra trạch lao đến, tiếp lấy Tiêu Hỏa. Cái kia thiết đầu tu sĩ không buông tha, lại là huy động đại chủ y đập tới. Đột nhiên, trên không bay tới ba đem vũ khí, hai kiếm nhất truy, nhất là trong đó một thanh kiếm, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc đã tới thiết đầu tu sĩ trước ngực. Cái kia thiết đầu tu sĩ kinh hãi, vội vàng thu hồi đại chủ y, toàn lực đón đỡ trước ngực trường kiếm. Khen! Thiết đầu tu sĩ vội vàng ứng chiến, bị đâm đến đổ lùi lại mấy bước, hắn trông thấy hai thân ảnh xuất hiện tại Tiêu Hỏa trước người, chính là Mục Hữu cùng Mục Chân. Cái kia thiết đầu tu sĩ trông thấy Mục Hữu, ánh mắt đột nhiên có chút lấp lóe. Ngươi như rời đi, ta liền không so đo với ngươi. Mục Hữu sau khi nghe xong, trong lòng có chút nghi hoặc, thanh âm người này bên trong tựa hồ không có lý, đây là cớ gì? Hắn lớn tiếng nói ra, ngươi như rời đi, ta không truy cứu nữa. Cái kia thiết đầu tu sĩ âm thanh biến băng lãnh. Không thể nào, ta hôm nay đi ra chính là vì cái kia trấn ma kiếm. Mục Hữu thả ra thần thức, điều tra mặt khác thập tam tên tu sĩ. Hắn lần nữa phát hiện khí tức quen thuộc, trong đó một tên kim đan sơ kỳ tu sĩ, chính là Lâm Dương. Lâm Dương nắm thật chặt khăn che mặt, thối lui đến đám người sau lưng. Mục Hữu hướng Tiêu Hỏa, đới ra chạy, một chân truyền âm, sư bá, các ngươi mang đám người đem cái kia thập tam tên tu sĩ toàn bộ thu thập rồi. Ta tới đối phó cái kia thiết đầu. Ngươi muốn coi chừng. Minh Bạch, sư bá. Mục Hữu nhìn về phía cái kia thiết đầu, nghiêm nghị tàn khốc, muốn lấy trấn ma kiếm, trước tiên qua ta một cửa này. Mục Hữu đẩy về phía trước ra một trường, thân hình hướng về phía trước quan sát, trong nháy mắt liền tới đến thiết đầu trước mặt. Tay hắn cầm chân long kiếm, toàn lực thi triển 19 kiếm, bộ kiếm pháp kia mạnh hơn bất kỳ kiếm pháp không phải một chút điểm. Kiếm quang đem thiết đầu bao phủ, lưỡng nhân đại chiến khởi tới. Cái kia thiết đầu lạnh giọng nói ra, đã ngươi không rời đi, đừng trách ta không khách khí. Mục Hữu tới rồi phụ cận, hắn nhìn xem cái kia quái dị thiết đầu bộ, đột nhiên nhớ lại, đây là Cẩm Châu đại duyệt thành tôn gia luyện đan chàng quỷ tu khăn trùng đầu. Thì ra là ngươi. Nhặt cái kia thiết đầu bộ, nhận lấy cái chết. Cái kia thiết đầu ánh mắt khinh thường. Ta có kim cương thần, ngươi đánh không lại ta. Thật sao? Mục Hữu mặt như hàn băng, thân hình nhanh lùi lại, trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, một thanh kiếm lớn màu bạc trước người ngưng kết, cựu tiêu lôi trùng ở phía trên quấn quanh. Hắn chỉ về phía trước, cự kiếm kia cấp tốc chém về phía thiết đầu tu sĩ. Thiết đầu tu sĩ ngồi xếp bằng trên không, trong miệng nói lẩm bẩm, cơ thể kim quang chợt hiện, một đạo kim sắc hư ảnh bao phủ toàn thân. Cái kia kim sắc hư ảnh dựng thẳng trường trước người, hướng về phía trước một điểm, một cái ký tự màu vàng hướng cự kiếm phóng tới. Mục Hữu toàn lực nhất chạm, cự kiếm cùng cái kia kim sắc phủ ban đụng vào nhau. Khen! Một tiếng vang lớn, cả kinh đang trong chiến đấu tất cả mọi người nhìn sang. Tiêu Hỏa trong lòng cảm thán, cái này thiết đầu tu sĩ mặc dù chỉ là kim đan đại viên mãn tu vi, nhưng chiến lực không thể khinh thường. Cự kiếm cùng kim sắc phủ văn cùng một chỗ ma diện, Mục Hữu pháp lực tiêu hao quá lớn. Cái kia thiết đầu tu sĩ cười ha hả, ngươi không phải là đối thủ. Mục Hữu không có để ý đối phương, ánh mắt khinh thường hư không, ngón tay bóp lấy kiếm quyết, chân long kiếm trong tay vụ vụ. Lúc này, hắn thức hải một hồi ầm ầm chấn động. Mục Hữu phân ra một tia thần thức tiến vào thức hải, cái kia nằm tại thức hải trung ương long thiên đột nhiên mở hai mắt ra, đàng không mà lên, kim quang lấp lóe. Tàn hồn nghiễm nhưng đã khôi phục, đạt đến nhất giai linh thú cấp độ. Mục Hữu cười lên ha hả, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đều như vậy, còn cười được. Mục Hữu trầm giọng nói ra, Long Thiên, cái này nhất kiếm, liền giao cho ngươi. Long Thiên đột nhiên miệng nói tiếng người, tuân mệnh, chủ nhân. Chương 308, đốt huyết tế, Lâm Dương trốn nữa, ngắn ngủi mấy hỏi, một chút hối hận, đi tới Long Đồ sẽ chương 308, đốt huyết tế, Lâm Dương trốn nữa, ngắn ngủi mấy hỏi, một chút hối hận, đi tới Long Đồ sẽ Việt Đồng Phong bên trên. Thiết đầu tu sĩ gặp Mục Hữu toàn thân về khí thế trướng, uy thế bức người, sau đó giống to một tiếng. Đốt huyết tế. Hắn cắn nát ngón tay, một giọt màu nâu đỏ huyết dịch bay ra, tan vào thiết đầu bộ bên trong. Cái kia thiết đầu bộ trong nháy mắt biến đen như mực, số sợi khói đen bay vào thân thể. Thiết đầu tu sĩ ôm đầu gào lên. Thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, cái kia che đậy hắc bố toàn bộ bị vỡ nát. Mọi người tại đây hô to, quái vật. Quần áo vỡ vụn, một cái toàn thân nhục thứ cùng bọng máu quái nhân xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đang tại mọi người cho là cái này đã rất khủng bố thời điểm, người kia đem thiết đầu bộ hái xuống, lộ ra hắn mặt dữ tợn. Thiết đầu bộ che đậy dưới khuôn mặt đã không cách nào phân biệt là một khuôn mặt người, mầm thịt trải rộng, con mắt như lệch, cái mũi không thấy bóng dáng. Tay hắn cầm thiết đầu bộ, toàn lực quán chú pháp lực, cái kia thiết đầu bộ trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn khô lâu, cái kia khô lâu bên trong thế mà phát ra tiếng người. Chính là ngươi, để cho ta không cách nào ngưng kết quỷ anh. Mục Hữu ngạo nghễ mà đứng, trong miệng lạnh lùng nói, là ta. Ngươi vĩnh không có cơ hội. Cái kia thiết đầu tu sĩ vung vẩy cự đại khô lâu, giết tới đây, ngươi nhất định phải chết. Mục Hữu cười lạnh, chân long kiếm vung phải thoải mái, một đạo kiếm quang bắn ra, như kéo tinh hà. Tinh hà kia sau đó còn cuộn lại một đầu cự đại kim sắc long ảnh. Kiếm quang giống như sắp thức ăn đao đem cái kia cự đại đầu lâu cắt thành hai nửa, kim sắc long ảnh nhất trảo liền vồ xuống tu sĩ kia mặt hàng cao cấp đầu. Mục Hữu làm phòng cho tàn lại cháy, ba kiện pháp bảo đều tới, tại tu sĩ kia rơi xuống thời điểm, giống như loạn đao chặt qua đem tu sĩ kia băng thành thịt muối. Hắn thu hồi bị cắt thành hai nửa thiết đầu bộ cùng túi chứa vật, chứa vào một chỉ ngọc bình. Mục Hữu nhìn về phía xung quanh, phát giác đối phương thập tam tên tu sĩ còn sót lại bốn người, Lâm Dương lại không thấy bóng dáng. Hắn la lớn, các ngươi bốn người, cầu chết hay là để tội, chọn một. Một cái tu sĩ kim đan trong thanh âm lộ ra cừu hận. Để tội? Không thể nào. hắn phóng tới một đám phổ thông đệ tử ở bên trong, chuẩn bị tự bạo. Hư không trung đột nhiên thân tiếp theo chỉ, trong nháy mắt liền đem hắn đè chết. Chúng đệ tử nhìn về phía ở phía xa Tĩnh tọa Tiêu Hỏa, cùng nhau chắp tay. Đa tạ sư tôn xuất thủ. Tiêu Hỏa nhắm nửa con mắt, âm thanh đạm nhiên. Các ngươi tiếp tục. Mặt khác ba tên tu sĩ kim đan dọa đến bỏ lại vũ khí, toàn bộ quỳ rạp trên đất. Một cái kiếm cung phổ thông đệ tử tức giận dị thường, lao đến, nhất kiếm liền chém xuống một người mặt hàng cao cấp đầu. Còn ta sư minh mệnh tới. Đối gia Trạch lập tức lên tiếng quát bảo ngưng lại, đủ rồi. Đem hai người này phong ấn tu vi, bắt giữ đến Việt Bắc Phong đại điện. Đám người bắt đầu quét dọn chiến trường, Mục Hưu đi tới một đống thi thể cùng kiểm tra trước. Lâm Dương quả nhiên vẫn là chạy trốn. Tiêu Hỏa lóe lên đi tới Mục Hưu trước người, lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho Mục Hưu. Chiến lợi phẩm, phân ngươi một phần. Mục Hưu tiếp nhận túi chữ vật, nhìn về phía Tiêu Hỏa. Sư bá, cái kia hai tên tu sĩ có thể giao cho ta thẩm vấn. Tiêu Hỏa nhẹ gật đầu. Thẩm xong nói cho ta biết kết quả. Mục Hưu chắp tay thi lễ, bay về phía Việt Bắc Phong đại điện, một chân theo sát phía sau. Ba kiện pháp bảo vây quanh hai tên tu sĩ kim đan chậm chạp xoay tròn, hai tên tu sĩ kim đan quỳ gối Việt Bắc Phong trong đại điện, câm như hến. Nói đi, chịu ai chỉ điểm? Tô Phi. Tô Phi là người phương nào? Hồng Lạc Hiên chủ tử. Mục Hưu nhẹ gật đầu, ngắn ngủi hai hỏi, thu hoạch rất lớn. Nói một chút thế đầu. Là Tô Phi dưỡng tử sĩ. Dạng này tử sĩ có bao nhiêu? Không biết, dạng này tử sĩ toàn bộ nhốt tại Lục Ly tự tu luyện. Mục Hưu lần nữa gật đầu, đối với cái này hai tên tu sĩ nhu nhược biểu thị tán thưởng. Nói một chút ám khách sẽ. Thật không biết, chúng ta không thuộc về ám khách biết. Các ngươi là thế lực nào? Lệ thuộc trực tiếp Hồng Lạc Hiên, về Lâm Dương quản. Chính là Lâm Trận đảo thoát cái kia. Tu sĩ kia thanh âm bên trong toát ra một tia khinh thường, trầm giọng nói ra, chính là hắn. Mỗi lần nhiệm vụ thất bại, hắn đều trước tiên trốn. Mục Hưu nhíu mày. Vậy hắn liền không có bị Tô Phi trách phạt? Hừ, bị phạt là chúng ta, hắn cùng với Tô Phi thiếp thân người hầu quan hệ mờ mờ. Tự nhiên có người giúp hắn nói chuyện. Mục Hưu tâm bên trong thầm nghĩ, nói như vậy, ta còn phải lưu hắn một cái mạng nhỏ. Lâm Dương người này họa loạn lòng người, giống như một con cờ. Mục Chân lúc này bưng tới linh trà, đặt ở Mục Hưu trước mặt, hắn nâng chung trà lên, nhìn về phía hai tên tu sĩ. Cái kia thiết đầu vì sao muốn lấy chấn ma kiếm? Chấn ma kiếm chỉ là đang phái nhân sĩ xưng hô, nó trên thực tế là một cái tà kiếm, thích hợp nhất tà tu sử dụng. Bằng không sẽ không bị chấn áp. Thiết đầu chính là chịu này dụ hoặc, mới đến tiến đánh Việt Đông Phong. Mục Hưu uống rượu một ngụm linh trà, âm thanh đạm nhiên. Các ngươi còn biết thứ gì? Chúng ta đã đều nói hết, thỉnh đạo hưu tha mạng. Mục Hưu lấy ra lệnh bài, hướng Tiêu Hỏa phát ra một đạo tin tức. Trưởng lão để cho ta tự động xử trí hai vị. Hai tên tu sĩ kim đan mặt mũi tràn đầy vẻ cầu khẩn. Đạo hữu tha mạng. Đạo hữu tha mạng. Mục Hưu mặt lộ vẻ lãnh sắc, phun ra hai chữ. Không được. Đột không kiếm trong nháy mắt chém xuống hai người mặt hàng cao cấp đầu, bọn hắn liền cầu khẩn thần sắc đều còn không có tiêu thất. Mục Chân thu thập xong chiến trường, đi tới Mục Hưu trước mặt. Ca ca, kiếm cung bây giờ không có một cái nguyên anh trưởng lão tọa trấn, có phải hay không cũng nhanh chút trở về. Mục Hưu vô đầu một cái, đứng dậy, đi ra ngoài điện, tế ra phi chu, hướng kiếm cung phương hướng phi đi. Cực Tây chi điệu tinh trần tự. Trương Diệp Thần đứng tại cao nhất trên khán đài, gió biển thổi cho hắn tay áo phiêu khởi, cái này trời nắng chang chang phía dưới, hắn lại cảm thấy một trận hàn ý, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Vì cái gì không đồng ý ám khách sẽ tu sĩ đi nhất hào đảo? Toàn bộ lưu thủ tại tinh trần tự. Cái kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thần sắc lạnh nhạt. Đại trưởng lão, ngươi đây không phải biết còn hỏi sao? Trương Diệp Thần trong lòng dâng lên một chút hối hận, tại kiếm cung hắn mới thật sự là chủ nhân, ở nơi này ám khách sẽ lại chỉ là một lúc nào cũng có thể sẽ bị ném bỏ công cụ mà thôi. Hắn nhìn về phía Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, âm thanh âm vang. Ta muốn gặp hội trưởng. Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ nở nụ cười, âm thanh trêu chọc. Hội trưởng muốn tới, tự nhiên sẽ đến. Thân phận của hắn là ngươi muốn gặp là có thể gặp. Trương Diệp Thần một trưởng vỗ hướng bàn trà vỡ vụn. Ngươi. Hắn vậy mà nhất thời vô ngữ, cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn xem cái kia Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Cái kia Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ đánh một cái ngáp, quay người rời đi, đồng thời truyền đến một thanh âm. Đại trưởng lão, không muốn ảnh hưởng cựu khúc đảo thượng di chuyển, hoàng phía trên đại sự, ngươi có thể đảm đương không nổi. Trương Diệp Thần nhìn qua bầu trời màu lam, tốt đẹp như thế cảnh tượng, lại mang không tới một điểm hảo tâm tình. Mục Hưu trở lại kiếm cung, vì thế không chuyện phát sinh. Hắn ngồi ở động phủ lại đường, ngoại trừ lịch sinh đan bên ngoài, lấy ra tất cả chiến lợi phẩm, giao cho Mục Chân. Muội muội, đem những chiến lợi phẩm này xử lý. Mục Chân lấy ra một cái túi chữ vật, đưa trở về. Cái này là trước kia xử lý chiến lợi phẩm tâm đắc, tổng cộng 6,700 khối trung phẩm linh thạch. Mục Hưu nhẹ gật đầu. Ta còn có nhiệm vụ không có hoàn thành, muốn đi mời hai tên trưởng lão tới kiếm cung, ngươi cùng ta một đạo đồng hành. Mục Chân nhẹ gật đầu, quay người hướng ngoài động phủ bước đi. Mục Hưu đi vào tu luyện thất, lách mình tiến vào thông huyền tháp, trực tiếp tiến vào ba tầng. Hắn lấy ra một cái ngọc hạt, đem mẹn mẹn có tấp hơn ngộ không đằng rời khỏi, đem hoa trong ao linh thổ thu hồi, đổi thành bát giai linh thổ. Cái kia ngộ không đằng cảm nhận được hoa chỉ biến hóa, thế mà tự bay vào hoa chỉ, chui vào, chồi non đều thư giãn mấy phần. Mục Hưu thấy thế cười cười, bạn đại ngươi. Hắn lấy ra 100 khối trung phẩm linh thạch vây quanh ở ngộ không đằng trung quanh, xoay người lại đến một tầng. Thông huyền hư ảnh hiện ra, mang theo ý cười. Hưu Nhi, Long Thiên đã thức tỉnh. Ta cũng có thể bế quan đột phá. Mục Hưu chắp tay thi lễ. Lão sư yên tâm bế quan, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận ngươi. Long Thiên phi tới rồi phụ cận, lúc này nó hóa thành thước hứa đại nhỏ, đứng ở Mục Hưu đầu vai. đa tạ chủ nhân ban thưởng cơ duyên, để cho ta chân hồn phải để khôi phục. Mục Hữu nghiêm sắc mặt, về sau thêm gia lực là được. Long Tiên đi dạo một vòng, một lần nữa ngừng ở đầu bay. Vâng, chủ nhân. Một canh giờ sau, Mục Chân trở lại động phủ đại đường. Mục Hữu hướng Tiêu Hòa trưởng lão phát ra một đạo tin tức. Sư bá, ngươi trở về kiếm cung rồi sao? Tiêu Hòa tin tức nhanh chóng truyền đến, hồi rồi, ngươi có chuyện gì? Vô sự, ta muốn ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, lo lắng kiếm cung vô trưởng lão thủ hộ. Thanh Hòa Phong đại điện, Tiêu Hòa tay vỗ lệnh bài, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này Mục Hữu là đệ tử ta, tốt biết bao nhiêu. Hắn hướng Mục Hữu khôi phục một đạo tin tức, lại đi. Hết thảy có ta. Mục Hữu thu hồi lệnh bài, mang theo Mục Chân đi ra kiếm cung. Hai người thông qua Mông Thành bắt truyền tống trận, đi tới Long Đồ sẽ phụ cận 2000 dặm đại thành An Tề thành. Sau đó khống chế phi chu đi tới Long Đồ biết. Mục Hữu hai người tới Long Đồ sẽ sơn môn, hai tên phòng thủ tông đệ tử thấy là tu sĩ kim đan, thần sắc cung kính. Một phen hỏi ý về sau, một tên đệ tử lấy ra lệnh bài phát ra một đạo tin tức. Chẳng trà về sau, một thân ảnh bay ra, chính là Tần Chí Dũng. Đạo Hữu, đã lâu không gặp, khí chất càng thoát tục rồi. Mục Hữu cười chắp tay. Tần huynh cũng là phong thái vẫn như cũ. Tần Chí Dũng mang theo Mục Hữu hai người bay vào sân môn, thời gian uống cạn chung trà liền đi tới đạo phủ. Hắn ra hiệu hai người thượng tọa, nhường đệ tử dâng lên linh trà. Đạo Hữu vô sự không lên điện tam bảo, định là có chuyện. Mục Hữu nhẹ gật đầu, tay bịn chén trà, cử nhi không uống. Đúng là có vấn đề, không biết đạo Hữu phải chăng nghe nói kiếm cung sự tình. Tần Chí Dũng nở nụ cười. Tất nhiên đạo Hữu trực tiếp như vậy, ta cũng liền nói thẳng. Bây giờ toàn tông trên dưới giai truyền kiếm cung gia nhập ám khách biết, ngã tông tại ngũ tông gõ thiên thời, sợ rằng sẽ khó xử quý tông. Mục Hữu nghiêm sắc mặt. Đa tạ đạo Hữu nói rõ sự thật, ta chuyến này chính là vì mời một vị trưởng lão đi tới kiếm cung quan chiến. Tần Chí Dũng nhướng mày. Quan cái gì chiến? Mục Hữu âm thanh đạm nhiên, chậm rãi nói ra, tiến đánh ám khách biết. Tần Chí Dũng ngón tay gõ tay vịn ghế gỗ. E rằng chuyện này khó làm. Chương 309, ngũ tông gõ thiên, bên trên cổ trận pháp, tử đan biết, thuận thế mà làm. Ngũ lôi phong ma trận. Chương 309, ngũ tông gõ thiên, bên trên cổ trận pháp, tử đan biết, thuận thế mà làm. Ngũ lôi phong ma trận trùng châu nam bộ long đồ biết. Tần Chí Dũng đập phủ. Mục Hữu nhíu mày. Thỉnh đạo Hữu chỉ rõ. Theo ta được biết, ta kiếm cung cùng long đồ sẽ giống như chưa từng có thiết. Tần Chí Dũng khoát tay áo. Cũng không phải là hai tông quan hệ vấn đề, mà là ngũ tông gõ thiên tới gần. Tất cả trưởng lão nửa năm trước liền ước hẹn huyền cơ phong luận đạo, phá giải bên trên cổ trận pháp. Mục Hữu bưng lên linh trà, uống rượu một ngụm. Đạo Hữu, ta đối với ngũ tông gõ thiên biết rất ít, có thể hay không giảng giải một hai? Tần Chí Dũng một mặt thần sắc bất khả tư nghị, Mục Chân thấy thế, ở bên cạnh chen lời. Ca ca trưởng kỳ ở bên ngoài rèn luyện, rất ít lưu thủ kiếm cung đọc qua điện tịch. Thì ra là thế, vậy ta liền nói đơn giản nói. Tần Chí Dũng nở nụ cười, tay nâng lấy chén trà. Ngũ tông gõ thiên, 20 năm một lần, chuyện vì thu được tiếp dẫn đài thăng tiên lệnh. Đây là ngũ đại siêu nhất lưu tông môn cố gắng tranh thủ chi vật, hóa thần tu sĩ phải này thăng tiên lệnh, liền có thể phi thăng linh giới. Ngũ đại siêu nhất lưu tông môn hướng linh giới thanh nguyên môn cung phụng, nghe theo thanh nguyên môn phân công, tiếp nhận thanh nguyên môn nhiệm vụ. Mỗi một cái siêu nhất lưu tông môn tiếp nhận nhiệm vụ cũng khác nhau, nhớ tới, ngươi kiếm cung nhiệm vụ thoải mái nhất. Mục Hữu không nói gì, rửa tai lắng nghe. Tần Chí Dũng tiếp tục êm tai nói, ngoại trừ nộp lên chút ít cực phẩm linh thạch bên ngoài, kiếm cung thủ hộ trấn ma kiếm, mỗi lần nộp lên một bộ kiếm pháp. Từ đan sẽ thủ hộ hạo nhân đỉnh, mỗi lần nộp lên một bình đan dược. Thần khí các thủ hộ điên cùng truy, mỗi lần nộp lên một kiện cực phẩm pháp bảo. Long độ sẽ thủ hộ che thiên trận, mỗi lần phá giải một bộ bên trên cổ trận pháp. Vọng tiên môn thủ hộ trạm tiên kiếm, mỗi lần nộp lên một gốc trăm năm linh dược. Mục Hữu đặt chén trà xuống, nở nụ cười. Nhiệm vụ trọng, e rằng chỗ tốt cũng nhiều. Tần Chí Dũng nhẹ gật đầu. Đúng là như thế, cái kia bên trên cổ trận pháp là thanh nguyên môn cung cấp, giao cho chúng ta phá giải. Đã nhiệm vụ, lại là cơ duyên. Mục Hữu nhướng mày. Nếu như phá giải không được trận pháp, sẽ phải chịu trừng phạt gì sao? Tần Chí Dũng nâng chén trà, ngón trỏ ở phía trên vuốt ve. Cũng không có gì trừng phạt, nhưng thiếu đi điểm cống hiến, nhận được thăng tiên lệnh cơ hội liền muốn chậm lại nữa 20 năm. Mục Hữu trở lại chuyện chính. Theo lý thuyết, các vị trưởng lao đến ngũ tông gõ ngày trước đều sẽ không xuất quan. Tần Chí Dũng chậm rãi một chút đầu, hình như có suy tư. Là, đạo Hữu, ngươi có muốn nhìn một chút hay không cái kia bên trên cổ trận pháp? Ta nhớ được ngươi đối với trận pháp nhất đạo cũng có tạo nghệ. Mục Hữu nhíu mày. Ngươi có cái kia bên trên cổ trận pháp? Tần Chí Dũng nở nụ cười, một bên lấy ra ngọc giản vừa nói chuyện. Bản không được như đấy, nhưng từ tông môn hóa thần lão tổ cho tới trưởng lão đều gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Bây giờ liền luyện khí đệ tử trong tay cũng có một mai ngọc giản, một phần bạn mèo mù đụng vào chết háo từ đâu. Mục Hữu tiếp nhận ngọc giản, thần thức quan sát, nhường bố bao đem cái kia bên trên cổ trận pháp thác ấn trong thức hải. Tần Chí Dũng ra hiệu Mục Hữu nhận lấy, hắn liền bỏ vào trong túi trữ vật. Đạo Hữu, vậy ta trước tiên hướng về tử đan biết, như có phá trận phương pháp, ta sẽ lần nữa chạy đến. Tần Chí Dũng nhẹ gật đầu, gượng cười. Xem ra kiếm cung cũng có chỗ khó xử của mình a. Mục Hữu mỉm cười. Sự do người làm, đạo Hữu, cáo tử. Tần Chí Dũng đem hai người đưa tới sân môn. Nhìn xem Mục Hữu đi xa, trong miệng hắn lẩm bẩm nói, đạo Hữu, còn có thể giống như tứ tượng phong tà kiếm trận đồng dạng hảo vận sao? Mục Hữu đi tới An Tề thành, thông qua truyền tống trận đi tới Tử Vi thành, sau đó thẳng tới Tử Đan biết. Sao cực kỳ, thủ sơn đệ tử vẫn là lần trước hai người. Mục Hữu còn không nói chuyện, đệ tử kia liền lấy ra lệnh bài phát ra một đạo tin tức. Mục Chân lấy ra 10 khối hạ phẩm linh thạch đưa tới, hai tên đệ tử mặt lộ vẻ mừng rỡ tiếp nhận. Chẳng trà về sau, Cổ Lăng bay tới sân môn, mặt mũi tràn đầy vui mừng. "Ca ca, Mục Chân muội muội." Mục Hữu nhẹ gật đầu, nhìn về phía Cổ Lăng. "Muội muội, lần này có chuyện muốn nhờ ngươi." Mục Hữu muốn xử lý sự tình nói với Cổ Lăng một cái phiền, Cổ Lăng sau khi nghe xong nở nụ cười, "Ngươi tìm người đưa một tin tức là được, vì cái gì tự mình đến đâu?" Mục Hữu lắc đầu. "Chuyện này trọng yếu, tự mình đến nhà càng tốt hơn một chút." Cổ Lăng nghe vậy, mặt lộ vẻ một tia mất mát. "Đã như vậy, chúng ta cùng đi gặp Lư trưởng lão." Ba người cùng một chỗ bay vào sân môn, Mục Chân hướng Mục Hữu truyền âm. "Ca ca, người dâu Cổ Lăng vui vẻ một chút không được sao? Nhất định phải nói gặp trưởng lão trọng yếu." Mục Hữu liếc nàng một cái, truyền âm tới. "Xin lỗi, không có học được." Định Đan Phong đại điện, Lư trưởng lão ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, tay vuốt vuốt đâm thành bím tóc sợi râu. "Tiểu tử, nhanh như vậy lại chạy trở lại, có cái gì đan dược cần luyện chế sao?" Mục Hữu chắp tay. "Tiền bối, cũng không phải là vì luyện chế đan dược một chuyện, mà là muốn mời tiền bối đi một chuyến kiếm cung." Cái kia Lư trưởng lão nhìn qua nóc nhà, vuốt râu. "Để cho ta suy nghĩ một chút, ngươi là vì kiếm cung chính danh một chuyện." "Tiền bối cao minh, kiếm cung giờ đang mời tất cả đại tông môn quan chiến." Tiến đánh ám khách biết. Lư trưởng lão nhẹ gật đầu. "Ừm, kiếm cung nước cờ này đi đúng, bất quá ta không có thời gian a. Làm trễ mãi luyện đan, tông chủ sợ muốn trách phạt rồi." Mục Hữu tâm bên trong cười thầm, hắn sớm đã hướng Cổ Lăng tìm hiểu tình huống, gần đây cũng không trọng yếu đan dược luyện chế. Hắn lấy ra một cái túi chữ vật, cách không đẩy tới. "Tiền bối chỉ cần lộ mặt là được, không cần một mực chờ." Lư trưởng lão tiếp nhận túi chữ vật, thần thức đảo qua, nở nụ cười. "Ta tận lực đưa ra thời gian, đa tạ tiền bối hết sức ủng hộ." Kiếm cung vô cùng cảm kích. "Được, đi thôi. Đến lúc đó nhường Cổ Lăng mang ta đi là được." Mục Hữu lần nữa chắp tay, một nhóm ba người rời đi đại điện. Cổ Lăng vừa đi vừa cười. "Ta nói đi, chỉ cần có linh thạch, lão sư tất nhiên đồng ý, ngược lại cũng là thuận thế mà làm." Mục Hữu nhẹ gật đầu, nhìn xem Cổ Lăng. "Muội muội, ta tới Tử Đan biết, cũng là vì tới thăm ngươi." Cổ Lăng ánh mắt sững sờ. "Ca ca, ngươi nói chuyện, thật hay giả?" Mục Chân che miệng nở nụ cười, Cổ Lăng hoạt bát mà đi về phía xa xa. "Ca ca, ngược lại ngươi muốn lĩnh hội cái kia bên trên cổ trận pháp, không bằng liền lưu lại Tử Đan biết, ta và Cổ Lăng rất lâu không có ở cùng một chỗ." Mục Hữu nhẹ gật đầu. "Chúng ta đi Tử Vi Thành." "Được rồi." Mục Hữu ba người tới Tử Vi Thành, ở tại bằng khách đến tham sạn phòng chữ thiên phòng. "Các ngươi đi chơi, không nên quấy rầy ta." Mục Hữu không cần hai người trả lời liền về tới gian phòng. Hắn dâng lên phòng ngự trận pháp, lách mình tiến vào Thông Huyền Tháp. Toàn bộ Thông Huyền Tháp thoáng hiện ánh sáng nhạt, lúc sáng lúc tối, phản phất tại hô hấp. Mục Hữu thầm nghĩ, lão sư đã bắt đầu bế quan. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu tìm hiểu bố bao thác ấn bên trên cổ trận pháp. Cái này bên trên cổ trận pháp phù văn cùng Mục Hữu bình thường thấy hơi không giống, hắn nhìn hướng bố bao. "Bố bao, đem tất cả phù văn đổi thành ta có thể xem hiểu." Mục Hữu học tập trận pháp tư liệu đã không thiếu, bố bao chỉ là đem Mục Hữu biết một lần nữa thác ấn một lần, thuận tiện lĩnh hội. Một khắc đồng hồ về sau, một cái mới trận pháp xuất hiện tại trước mắt, Mục Hữu hướng cái kia trận pháp quán chú pháp lực, lại không phản ứng chút nào. Hắn đi tới nguyên bản trận pháp trước, quán chú pháp lực về sau, cái kia trận pháp có phản ứng. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, xem ra phủ văn chỉ là chướng nhãn pháp, đồ án mới là phá giải quan thiếu. "Bố bao, đem phủ văn đại biểu đồ án sao chép ra." Lần này tốn hao thời gian rõ rải, ước chừng một canh giờ sau, lại một cái mới trận pháp sao chép ra. Mục Hữu tiếp tục thăng lộ, một thiên thời gian trôi qua, vẫn còn không đạt được. Nếu là lão sư không có bế quan liền tốt, ngẫu nhiên một câu nhắc nhở, giải quyết vấn đề rất lớn. Long Thiên Phi đến Mục Hữu trước người, nhẹ giọng nói ra, "Chủ nhân, ta cảm thấy cái kia trận pháp bên trong tựa hồ có một loại xé rách chi lực, muốn đem bạn vật hút vào nát bấy." Mục Hữu nở nụ cười. "Ngươi có muốn hay không đi thử xem, yên tâm, ta sẽ đem ngươi kéo ra ngoài." Long Thiên có chút không tình nguyện, liền vẫn là siêu một tiếng bay đến bên trên cổ trận pháp phía trên. "Chủ nhân, ta không sao, không hút ta." Long Thiên đứng tại thượng cổ trên trận pháp đủ loại dẫm đạp, đều không có phản ứng. Mục Hữu tâm bên trong khẽ động, lấy ra bị chém thành hai nửa quái dị thiết đầu bộ, cách không đẩy tới bên trên cổ trận pháp bên trên. Cái kia quái dị thiết đầu bộ đống nhiên hóa thành màu đen kịt, vô số hắc yên xông ra, hút vào trong trận pháp. Long Thiên cả kinh vội vàng bay khỏi, nhìn một màn trước mắt. Ngay sau đó, toàn bộ trận pháp cũng biến thành màu đen, mà cái kia thiết đầu bộ hóa thành một biển. Mục Hữu nhìn không chớp mắt nhìn xem trận pháp biến hóa. Bên trên cổ trận pháp vẫn còn đang không ngừng run rẩy, đống nhiên trận pháp một mặt hướng về phía trước rôi ra vô số sừng nhọn đang trung ương xuất hiện một nữ tử. Nàng dáng người hiểu điệu, toàn thân bị khói đen che phủ, hai dài nhọn, trong mắt không có một chút quang ảnh. Nữ tử kia trong miệng phát ra tà âm, Mục Hữu chỉ cảm thấy tâm thần hoảng hốt, trong đầu xuất hiện chuyện nam nữ. Hắn đứng dậy, hướng trận pháp chậm rãi đi đến. Long Thiên ở một bên hô to, "Chủ nhân, dừng lại." "Tỉnh." Thông Huyền Tháp ba tầng cửa sổ nhỏ đột nhiên lục quang chợt hiện, vài gốc xanh biết sợi đằng bay ra, dùng sức đánh vào cái kia trên người nữ tử. Nữ tử kia phun ra một ngụm hắc bụi, hóa thành tí tí hắc tuyến hướng Thúy Lục sợi đằng quấn quanh. Thúy Lục sợi đằng toàn thân chấn động, biến lớn chín phần, lục quang lóe sáng, cái kia hắc vụ bị bắn ra biến mất không thấy gì nữa. Thúy Lục sợi đằng không có dừng lại, vô số sợi đằng đem toàn bộ trận pháp bao vây lại, trong đó lục quang lấp lóe. Mục Hữu tỉnh lại, hắn lại một lần nữa nhìn thấy Thúy Lục sợi đằng, lòng sinh cảm kích. "Vành!" Một tiếng vang trầm. Thúy Lục sợi đằng lùi về Thông Huyền Tháp ba tầng, cái kia bên trên cổ trận pháp hóa thành mảnh vụn, trong thức hải phiêu đãng. Bố bao vội vàng bay tới, chuẩn bị đem những mảnh vỡ này một lần nữa luyện hóa. "Chấm đã, ta giống như đã hiểu, đó là cái dùng ma khí khu động tà trận, thích hợp tên ma linh trận. Dùng một cái lôi điện trận pháp hẳn là có thể phá giải." Mục Hữu không ngừng nhớ lại tất cả trận pháp tư liệu, hắn đem một đạo trận pháp chiếu hình ra. Bố Bao đem trận pháp này đổi thành lấy lôi đỉnh làm tâm. Bố Bao bay tới, bắt đầu thắc ấn. Ba ngày sau, Mục Hữu cười ha hả. Xong rồi, Vũ Lôi Phong Ma trận. Một đạo trận pháp xuất hiện tại trước mắt, Mục Hữu hướng cái kia trận pháp bên trong quán chú linh lực, đưa tay đẩy, Vũ Lôi Phong Ma trận bay đến ma linh trận phía trên. Đạo đạo lôi đỉnh trực kích trận nhãn, đem thượng cổ trận pháp đánh trúng nát bấy. Mục Hữu tránh trở về phòng, hướng Mục Chân truyền âm. Chúng ta đi Long Đồ sẽ thỉnh trưởng lão. Chương 310, dính đạo hữu ánh sáng, Lâm Dương giận mắng, Chu Diệt Thần theo dõi, Tần Chân an bài, Lâm Phi Vũ chương 310, dính đạo hữu ánh sáng, Lâm Dương giận mắng, Chu Diệt Thần theo dõi, Tần Chân an bài, Lâm Phi Vũ tử vi thành bằng khách đến thăm sạn, Cổ Lăng lấy ra một tấm lệnh bài, đưa cho Mục Hữu. "Kaka, thông qua tất cả thành phố lớn tử đan các có thể đưa tin tới." Mục Hữu đón lấy lệnh bài, đi ra ngoài cửa. Cổ Lăng kéo Mục Chân, trong tiếng cười có chút không cam lòng. "Kaka liền không có cái gì nói với ta sao?" Mục Chân nở nụ cười. Hắn chính là tính cách như vậy. Ba người nói lời tạm biệt về sau, Mục Hữu hai người thông qua truyền tống trận đến An Tề Thành, sau đó đi tới Long Đồ biết. Hai người thuận lợi đi tới Tần Chí Dũng đạo phủ. Tần Chí Dũng một mặt kinh nghi. "Đạo hữu, ngươi thật phá giải. Đây chính là nâng toàn tông chi lực đều đang phá giải trận pháp." Mục Hữu lấy một mai ngọc giản, đưa tới. "Ta đi tử đan sẽ trên đường, gặp phải một vị cao nhân, hắn chỉ điểm vài câu." Tần Chí Dũng gặp Mục Hữu không nói cao nhân tục danh, cũng không tiện hỏi nhiều, nở nụ cười. "Cảm tạ vị cao nhân nào, biết ngã tông chi cấp bách." "Đạo hữu, sư tôn ta nói không sai, ngươi thực sự là phúc duyên thâm hậu người." Mục Chân ở một bên ngồi yên lặng, nhưng trong lòng thì nghi hoặc. "Ta có thể không có thấy ca ca đi ra ngoài, hắn nơi nào gặp cao nhân gì?" Mục Hữu bưng chén trà cười cười. "Đạo hữu, ta mời một chuyện có thể thành rồi sao?" Tần Chí Dũng vỗ ngực một cái. "Yên tâm, nói không chừng đều sẽ đoạt đi." "Đạo hữu, ta đi một chút sẽ trở lại." Long Đồ sẽ huyền cơ phòng, Tần Chí Dũng xin gặp, đem phá trận ngọc giản đưa cho đại trưởng lão. Mọi người đều kinh sợ, vội vàng hỏi thăm, Tần Chí Dũng chứng minh nguyên do. Một tất cả trưởng lão nhao nhao chờ lệnh, nguyện đi tới kiếm cung quan chiến. Cuối cùng, tông chủ quyết định, nhường Tần Chí Dũng sư tôn pháp năng tiến đến. Tất cả trưởng lão lộ ra vẻ tiếc nuối, bỏ lỡ cùng trận pháp thiên tài trao đổi cơ hội. Tần Chí Dũng trở lại đạo phủ, mang theo vui mừng. "Đạo hữu được rồi, sư tôn ta pháp năng phía trước đi quan chiến." Tông chủ nói chuyện, nguyện cùng kiếm cung giao hảo, đồng thời hoan nghênh ngươi thưởng tới Long Đồ sẽ giao lưu trận pháp. Mục Hữu mặt lộ vẻ vui mừng. "Đa tạ đạo hữu nói ngọt." Tần Chí Dũng cười rạng rỡ. "Ta dính đạo hữu hết, về sau các trưởng lão đều sẽ cao liếc lấy ta một cái. Đã như vậy, ta liền cáo tử, ta đem thông qua Long Đồ các đưa tin tới." Mục Hữu đứng lên, chắp tay. Tần Chí Dũng đem Mục Hữu đưa tới sân môn, Mục Hữu hai người khống chế phi chu rời đi. Một gian nhà ở bên trong, tinh xảo trên giường, truyền ra anh thanh âm. Nữ tử che miệng, cố nén kích động nói ra, "Việt Đông Phong một trận chiến, duy ngươi một người trở về. Ngươi có phải hay không chạy trước?" Nam tử thân hình khẽ động, nở nụ cười, "Ta làm sao lại lùi bước? Việt Đông Phong một trận chiến, ta thế nhưng là kiên trì đến một khắc cuối cùng." Nữ tử nghe vậy, thở gấp nói, "Ta cũng như thế tác tưởng, thế nhưng là chủ tử tựa hồ có chút nộ khí, ta nên như hạ bình hơi thở." Nam tử nghe vậy, khí thế càng thêm mãnh liệt mấy phần, "Chúng ta cả đám đều là Kim Đan tu vi, kiếm cung mọi người nguyên anh trưởng lão cũng không toàn bộ ra ngoài, còn có một tên tiêu trưởng lão kịp thời đổi tới. Người này tương chiến cục thay đổi, bằng không Việt Tú Thất Phong sớm bị chúng ta san bằng." Nữ tử nhẹ gật đầu, liếc mắt đưa tình. "Vậy ta thì biết do nói như thế nào rồi. Lâm đệ đệ, ta ngày mai lại đến cáo chi ngươi Tô Phi thái độ, được chứ?" Nam tử kia chính là Lâm Dương, hắn lúc này cùng trên chiến trường chạy trốn chi tướng, tưởng như hai người. Thân hình hắn chấn động, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. "Họ mục đấy, ta nhất định muốn đem ngươi chém chết." Nữ tử kia tiểu cười lên. "Lâm đệ đệ, ngươi quả thực lợi hại." Mục Hữu đánh hắt xì, thầm nghĩ trong lòng, "Ai vậy? Đang mắng ta?" Mục Hữu hai người thông qua An Tể thành truyền tống trận trở lại Mông Thành Bắc truyền tống trận. Mới vừa đi ra đến, Mục Hữu liền cảm thấy một người tu sĩ thần thức hướng mình bắt tới. Hắn mặt lộ vẻ lãnh sắc. "Là ngươi?" Mục Hữu cũng không hoảng, Mông Thành bên trong nghiêm cấm ẩu đả, tạm thời an toàn. Hắn trực tiếp đi tới thủy tạ hương tự, Huyết Soái đang tại đình nghỉ mát chơi đến quên cả trời đất. Huyết Soái không biết từ nơi nào mua được một cái kim điểm, đang đặt lên bàn cho ăn. Mục Hữu chắp tay hành lễ. "Tiền bối, có người theo dõi ta." Huyết Soái không có dừng lại trong tay động tác, hắn hỏi, "Là ai?" "Không có mắt như vậy." "Trương Diệt Thần." Huyết Soái đột nhiên biến rất lớn âm thanh. "Chó nhà có tang, còn dám trở về." Một đạo thanh âm phẫn nộ truyền đến. "Ngươi tự tìm cái chết." Một thân ảnh thoáng hiện phía trên tiểu hồ, hắn thân mặc hắc y liễu, mang theo khăn che mặt. Mục Hữu đứng tại Huyết Soái bên cạnh, sắc mặt như băng. "Trương đại trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì." Trương Diệt Thần âm thanh phẫn nộ. "Tiểu tử, đừng phách lối. Ta sớm muộn chém ngươi. Nếu không phải ngươi, ta ám khách sẽ cũng không đến mức hiện nay." Mục Hữu âm thanh đạm nhiên. "Ngươi ám khách sẽ ở U Châu làm ác, sát hại đệ tử thiên tài, họa loạn thái cực thành, phá hư bách tông tranh lưu. Hiện tại Trung Châu cực tây chi địa luyện chế tà vật, như đồ không quỷ. Như thế việc ác, người người có thể chu diệt. Ta chẳng qua là khi người mở đường." Trương Diệp Thần hai mắt vì ngừng, hình như có lửa giận phun ra. "Hôm nay ngươi có người che chở, sớm muộn ta đưa người chém chết." Huyết Soái lúc này lớn tiếng nói ra, "Chạy đâu? Để cho ta giãn ra một phen gân cốt." Trương Diệp Thần thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, để lại một câu nói, "Nghiên xúc, ngươi cũng chờ đó cho ta." Huyết Soái sau khi nghe xong, tức giận đến toàn thân pháp lực cuộn, trong lương đỉnh phiến đá bay loạn, nện đến bốn phía đường đường văng rội. Mục Hữu nhẹ gật đầu, âm thanh trầm thấp. Hán tử kỳ nhanh đến, bây giờ chỉ là sau cùng dãy rùa. Mục Chân Lưu lại thu thập đầy đất bừa bộn, Mục Hưu truyền âm tới. Làm xong về sau, đi Nghiêm Đào nơi đó, nhường hắn hỏi thăm một chút Đông Phương Bạch tiền bối tin tức. Mục Chân nhẹ gật đầu, Mục Hưu quay người rời đi, trở lại kiếm cung. Kiếm cung bên trong, bên ngoài hoạt động đệ tử so sánh ngày thường ít đi rất nhiều. Mục Hưu lấy ra lệnh bài, phát ra mấy đạo tin tức, đều chưa hồi phục. Hắn cuối cùng phát một đạo tin tức cho Trương Hiểu. Một lát sau, Trương Hiểu trở lại tin tức. Kiếm cung đệ tử, nhiều đang bế quan, chuẩn bị tiến đánh ám khách biết. Mục Hưu nghĩ nghĩ, vẫn là nói rõ sự thật. Lúc trước trong Mông Thành, nhìn thấy lệnh tôn, Trương chuyện tới tin tức, hắn chỉ sợ sẽ là vì giết ngươi. Ta cùng với hắn đã ân đoạn nghĩa tuyệt, từ thì sẽ không tương kiến. Mục Hưu thu hồi lệnh bài, không còn đưa tin. Hắn trở lại đạo phủ, trực tiếp tiến vào tu luyện thất, lách mình tiến vào thông huyền tháp. Mục Hưu xếp bằng ngồi dưới đất, lấy ra một mai ngọc giản. Thu lôi quyết, cùng hóa hình thần lôi có bất đồng gì? Hắn không ngừng đọc trong đó nội dung, cuối cùng sáng tỏ. Cái này tụ lôi quyết điểm tốt ở chỗ có thể khống chế pháp lực thu phát, sẽ không giống hóa hình thần lôi đồng dạng, đem pháp lực hoàn toàn tiêu hao. Cứ như vậy, tụ lôi quyết vừa có thể dùng tại bình thường đối chiến, cũng có thể cùng hóa hình thần lôi kết hợp, xem như một lá bài tẩy. Mục Hưu tâm bên trong mừng rỡ. Lão sư thực sự là chăm chỉ. Hắn tĩnh tâm linh thần, bắt đầu tu luyện tụ lôi quyết. Lôi vô hình, công hữu hình, thân là lôi đỉnh sử dụng, có thể tụ lôi đỉnh tại thể, điểm cuối vô tung vô ảnh, hắn bắt đầu có dấu vết để lần theo. Thiên luyện lôi quyết đem thân thể tu luyện thành sấm sét vật chứa, dẫn lôi rèn thể công đem thân thể rèn đúc phải vô cùng bền bỉ. Hóa hình thần lôi sớm đã thi triển đến xuất thần nhập hóa. Thêm nữa cựu tiêu lôi trùng trợ lực, Mục Hưu bắt đầu tu luyện tụ lôi quyết đến thuận buồm xuôi gió. Liên thấy Mục Hưu trong tay bấm niệm pháp quyết, cựu tiêu lôi trùng nơi tay ở giữa vần quanh, lôi điện nơi tay ở giữa ngưng kết. Mới đầu giống như hóa hình thần lôi xuất hiện mức cực hạn quan cầu, bất quá bất đồng chính là Mục Hưu có thể khống chế sấm sét lớn nhỏ. Mục Hưu tiếp tục ngưng kết, cuối cùng quả cầu ánh sáng kia dần dần biến ảm đạm vô quang, phảng phất giống như là một than nắm. Phía trên ngẫu nhiên có từng điểm trắng muốt ánh sáng thoáng hiện. Hắn bắt đầu thu công, cái kia ảm đạm vô quang hình tròn lại biến thành quang cầu, sau đó lôi điện chi lực lại trở về trong thân thể, cựu tiêu lôi trùng cũng một lần nữa biến dịu dàng ngoan ngoãn, phi hồi Mục Hưu mi tâm. Mục Hưu tâm bên trong vui vẻ, cuối cùng có thể điều khiển tự nhiên. Về sau đối chiến, lại nhiều hơn mấy phần chắc chắn. Không biết thi triển đi ra là cái dạng gì. Đợt tu luyện này, hao tốn nước chừng 10 thiên thời gian. Mục Hưu đi ra tu luyện thất, Mục Chân đi tới. "Ca ca, gần nhất huyết tiền bối đứng ngồi không yên, thời hạn nửa năm đem đến." Hắn muốn đi Thiên Thu Tông tìm Đông Phương Bạch. Mục Hữu nhẹ gật đầu. Ta đã biết, sợ là chúng ta lập tức sẽ xuất phát đi cực Tây chi địa. Thời gian không còn kịp nữa. Đúng lúc này, ngoài động phủ truyền đến tiếng cười sáng sảng, chính là Hoa Dật Phong cùng Tăng Khánh Hoan hai người. Sư đệ. Mục Hữu đi tới động ngoài cửa phủ, ra hiệu đi vào lại tự. Hoa Dật Phong lắc đầu. Chúng ta cùng đi kiếm cung đại điện, sư tôn đã trở về. Mục Hữu gật gật đầu, ba người cùng đi đến kiếm cung đại điện. Bái kiến lão sư. Mục Hữu chắp tay thi lễ, Hoa Dật Phong cùng Tăng Khánh Hoan cũng cùng một chỗ chắp tay. Thần chân mặt lộ vẻ nụ cười. Đồ Nhi, ngươi mời hai vị trưởng lão có thể đuổi tới sao? Mục Hưu gật gật đầu. Lão sư, đã mời tốt. Từ Đan sẽ lưu trưởng lão cùng Long Đồ sẽ pháp trưởng lão đều sẽ tới quan chiến. Thần chân mặt lộ vẻ kinh hãi. Ngươi nói là Từ Đan sẽ tam đại đỉnh cấp luyện đan sư một trong Lưu Tuấn Nghĩa. Ừ, lão sư. Thần chân ý cười đầy mặt. Được, có thể mời được hắn. Từ Đan có thể hay không lại gây khó khăn cho chúng ta rồi. Long Đồ biết pháp năng trưởng lão cũng là lời nói có trọng lượng trưởng lão. Ngươi làm rất tốt, muốn cái gì ban thưởng sao? Mục Hưu cười cười. Lão sư, việc nằm trong phận sự. Không dám muốn ban thưởng, đem vòng bèo tiền cho ta là được. Thần chân cười lên ha ha. Cái này tất nhiên là không có vấn đề. Hán tiếp lấy nói ra, Hoa Dật Phong, Tăng Khánh Hoan, hai người các ngươi làm tiếp đãi chu đáo sự nghi, lần lượt liền sẽ có tông chủ các tông hoặc trưởng lão đi tới. Mục Hưu nhướng mày, nhìn về phía Thần chân. Lão sư, ta làm những gì? Thần chân mặt lộ vẻ vẻ mong đợi chi sắc. Ngươi tốt nhất tu luyện tụ lôi quyết, tiến đánh ám khách sẽ lúc, có thể sẽ có tác dụng lớn. Mục Hưu tâm bên trong thầm nghĩ, nguyên lai lão sư đã sớm chuẩn bị. Thần chân nhìn về phía ba người. Ba ngày sau xuất phát, tiến đánh ám khách sẽ. Mục Hưu ba người cùng nhau chắp tay. Tuân mệnh. Vọng Tiên môn, tọa lạc ở Trung Châu cao nhất có 102 trên đỉnh. Lúc này trong đại điện, tu tập 7 tên nguyên anh tu sĩ. Một người cầm đầu nhưng là trong 7 người lộ ra trẻ tuổi nhất một vị, hắn một bộ bạch tí điề, tóc dài rác, giơ tay nhấc chân, tiên khí 10 phần, đặc thù rõ rệt nhất là mi tâm một đóa hoa sen phù văn. Người này chính là Vọng Tiên môn tông chủ Diệp Phi Vũ, hắn nhìn về phía đám người, âm thanh quan thai. Các vị trưởng lão, nghe nói kiếm cung đang muốn tiến đánh ám khách biết, nhưng có thu đến quan chiến mời. Tất cả trưởng lão lắc đầu, không có thu đến. Diệp Phi Vũ nhíu mày, nghĩ đến là chúng ta thu đến tân nhiệm cung chủ tin tức lúc, cũng không kịp thời hồi âm. Hiện tại xem ra, Trương Diệp Thần là phản bội kiếm cung. Theo đạo lý nói, chúng ta hẳn là trợ một chút sức lực lên án mới đúng. Một tên trưởng lão nhẹ gật đầu. Tông chủ anh minh, kiếm cung năm gần đây thiên tài bội xuất, tới giao hảo, tại tông môn có lợi. Diệp Phi Vũ hứng thú. Ồ, cũng có ai? Trưởng lão kia bước râu một cái, du du nói ra, xuất sắc nhất người, tên là Mục Hữu. Chương 311, ám cứ thì tốt hơn. Đông Phương Bạch tin tức, nên xuân trà lâu, toàn tông chi lực, trong điện mưu đồ bí mật chương 311, ám khứ thì tốt hơn, Đông Phương Bạch tin tức, nên xuân trà lâu, toàn tông chi lực, trong điện mưu đồ bí mật Vọng Tiên môn đại điện. Diệp Phi Vũ trong tay cuộn lại một cái hạt châu kia bên trong tựa hồ có một phương không gian, trong đó đang sinh trưởng linh thực. nơi nào xuất sắc? Nói nghe một chút. Trưởng lão kia đứng dậy, đem chính mình biết từng việc nói ra. Tại tọa trưởng lão nghe phải liên liên tán thưởng. Kẻ này không đơn giản. Trưởng lão kia cuối cùng nói một câu. Hắn vẹn vẹn đến từ Tây vực thôn nhỏ thiếu niên. Diệp Phi vũ nhẹ gật đầu, nhìn về phía người trưởng lão kia. Nếu không thì ngươi đi trên chiến trường xem. Trưởng lão kia mặt lộ vẻ vui mừng. Tông chủ, đó là Minh đi, vẫn là ám khứ. Diệp Phi vũ nghiêm sắc mặt. Đây còn phải nói, kiếm cung cũng không mời ngã tông, tự nhiên là ám khứ thì tốt hơn. Một hưu đi tới Mông Thành ở bên trong, thông qua tử đàn các cùng long đồ các hướng hai đại tông môn phát đi tin tức. Thời gian uống cạn chung trà về sau, hai vị trưởng lão tất cả hồi phục tin tức, ước định chắc chắn sẽ đuổi tới Tinh Trần tự. Một hưu bỏ xuống trong lòng tảng đá, đi tới tranh vanh phái đại biểu chỗ. Sư Minh, nhờ ngươi tra sự tình, có kết quả gì? Một hưu nhìn thấy Nghiêm Đạo, trực tiếp nói thẳng. Nghiêm Đạo sau khi nghe xong nở nụ cười. Tin tức tốt là, Đông Phương Bạch đã thu hồi bản mệnh chân vũ, tu vi cũng có tăng lên. Tin tức xấu là, Đông Phương Bạch vẫn là hứa hẹn thủ hộ Thiên Tu Tông trăm năm thời gian. Một hưu nhẹ gật đầu. Đông Phương tiền bối giảng tín nghĩa, cho nên đổi lấy tự do thân. Bất quá đối với nàng mà nói, trăm tuổi chưa qua búng ngón tay một cái. Hắn nhanh hỏi tiếp, ngươi chỗ này nhưng có nhất hào đạo tin tức. Nghiêm Đạo lắc đầu. Kể từ phi cấp sẽ đoạn tuyệt tất cả hợp tác về sau, không có bất kỳ cái gì Hồng Lạc Hiên tin tức. Bất quá, có cái tin tức có thể đối với ngươi hữu dụng. Nói một chút. Tục truyền, ám khách sẽ tu si đã rời đi Mông Thành, trở lại cực Tây chi địa. Một hữu nhẹ gật đầu. Kiếm cung tiến đánh ám khách biết tin tức, e rằng đã sớm để lộ. Đây đều là minh bài, đoán chừng ám khách sẽ cũng đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Hai người trò chuyện tiếp tự phút chốc, một hữu rời đi đại biểu chỗ, đi tới thủy tạ hương tự. Tiểu hữu, thời hạn nửa năm đem đến, nếu như Đông Phương Bạch chưa có trở về, ta thì đi Thiên Tu Tông tìm nàng rồi. Huyết Soái nằm ở trong lương đình, buồn bực ngán ngẩm. Một hưu biểu lộ nghiêm túc, hướng Huyết Soái chắp tay. Tiền bối, ta có Đông Phương tiền bối tin tức nói cho ngươi. Huyết Soái bèo ngồi ngay ngắn, nhìn về phía một hưu. Mau mau nói một chút. Một hưu đem chỗ nghe được tin tức nói một lần. Huyết Soái từ vui chuyển lo. Đó chính là nói, nàng vẫn sẽ không cùng ta hai chân song phi. Một hưu nở nụ cười. Tiền bối lời ấy sai rồi. Tất nhiên Đông Phương tiền bối đã khôi phục sự tự do, như vậy ngươi đi tới Thiên Thu Tông cũng là không có trở ngại. Trăm năm thời gian một cái búng tay, cần gì phải quan tâm người ở chỗ nào? Huyết Soái tiền bối vô đầu một cái. Là đây, là đây. Bất quá ta trước tiên theo ngươi giết cái kia mắng ta người, ta lại đi Thiên Thú Tông không mượn. Cũng coi như hoàn thành Đông Phương Bạch giải thích, bảo hộ an toàn của ngươi. Một hữu mặt lộ vẻ mỉm cười. Tiền bối, ta chính là ý này. Hai người hẹn xong xuất phát thời gian về sau, một hữu rời đi thủy tạ hương thự, một đường tầm tình buông lỏng. Hắn thầm nghĩ trong lòng, ám khách sẽ cuối cùng có thể quét sạch, mình cũng có thể an tâm lại. Đi ngang qua một nhà nên xuân trà lâu thời điểm, hắn trông thấy mấy tên người áo đen đang đi vào, nhìn những người kia thần thái tựa hồ vô cùng cẩn thận. Một hữu giả bộ vô sự đi vào trà lâu bên một cái hẻm nhỏ, hắn toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, đem khí tức của mình ẩn tàng. Hắn bay tới trà lâu nóc nhà, thả ra một tia thần thức điều tra, toàn bộ trà lâu lầu 3, ngồi đầy tu sĩ áo đen, chừng 50 người. Một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ ngồi ở chủ vị, đang đại hướng đám người truyền âm. Một hữu không cách nào biết được trong khi nói chuyện trò, nhưng hắn vẫn cảm giác cái kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ khí tức hết sức quen thuộc. Hắn suy tư phút chốc, khép đôi mắt một cái. Là hắn, cùng Quách Đức Hùng cùng một chỗ ám hại lão sư người. Một hữu không còn lưu lại, lặng lẽ rời đi nên xuân trà lâu. Trở lại kiếm cung, hắn lo lắng tiết lộ, cũng không đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Một hữu ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện ở bên trong, âm thầm suy tư đối sách. Cực Tây chi địa Tinh Trần tự, Trương Diệp Thần đứng ở trên khán đài, sắc mặt cứng ngắc, hắn nhìn xem một cái đang tại chắp tay tu sĩ kim đan. Thật sự không biết phái người đến rút. Bẩm đại trưởng lão, hội trưởng nói, nhờ ngươi toàn lực ngăn địch, không nói đến rút một chuyện. Trương Diệp Thần gầm hét lên, kiếm cung thế lớn, toàn lực ngăn địch, để cho ta liều cái thân tử đạo tiêu sao? Cái kia tu sĩ kim đan cơ thể thất phục, âm thanh nhưng là không kiêu ngạo không tự ti. Hội trưởng nói, ngươi nếu dám trốn, nhường cựu khúc đảo thượng vật tư bị hao tổn, chắc chắn bắt ngươi là hỏi. Ngươi, ngươi, cút! Trương Diệp Thần vỗ bàn một cái, cái bàn lần nữa bị đập đến nát bấy. Tranh Banh Phái Tông chủ Lý Nguyên cũng ở trong đó. Thần chân nở nụ cười. Hoan nên các vị tới kiếm cung quan chiến, kiếm cung gần đây hỗn loạn không ngừng, không thiếu tin tức thịnh chuyển ngã tông cùng ám khách sẽ cấu kết, nhu đồ quá lớn. Nguyên nhân đặc biệt mời các tông có danh vọng tu sĩ phía trước tới chứng kiến, lấy bỏ đi các tông lo nghĩ, ta kiếm cung vẫn là Trùng Châu ngũ đại siêu nhất lưu một trong những thế lực. Chỗ có khách tất cả chắp tay nói ra, chúng ta tin tưởng kiếm cung. Cử động lần này đã chứng minh hết thảy. Trần Trường Lao đứng dậy, nhìn về phía đám người. Ngã Tông đem nâng toàn tông chi lực, đem ám khách sẽ tiêu diệt, còn Ngũ Châu đại lục một cái oang oang cả khôn. Được, được, được. Mọi người tại đây cùng tán thưởng. Ba ngày sau, kiếm cung diễn võ trường sôi trào lên, bên ngoài diễn võ trường đậu ba chiếc phi chu. Cung chủ Tần Chân dẫn các tông khách đến thăm đi tới diễn võ trường, leo lên xa hoa nhất một tòa phi chu. Hoa Dật Phong đứng tại diễn võ trường trên đài cao, nhìn về phía đứng ở trong sân kiếm cung đệ tử, lớn tiếng nói ra, trèo lên thuyền. Mục Hưu cũng đứng tại trong các đệ tử, không nói gì. Chúng đệ tử leo lên phi chu, ba chiếc phi chu chuẩn bị hoàn tất, siêu một tiếng, hướng về phía tây bay đi. Bên diễn võ trường, một cái đang tại chấp sự phổ thông đệ tử, nhìn chung quanh, hướng đi xóa xỉnh, lấy ra một cái lệnh bài, phát ra một đạo tin tức. Nên Xuân Trà Lâu, một cái tu sĩ kim đan lấy ra lệnh bài, thần thức đảo qua sau đó, đi tới một gian bao xương trước cửa. Lão đại, kiếm cung tu sĩ kim đan đều xuất động. Chúng ta lúc nào hành động? Trong phòng trà, một cái nữ tử áo đỏ, quần áo không chỉnh tề, phục túi người, đang tại cho Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ xoa bóp. Cái kia Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ âm thanh lười biếng, không cần phải gấp gáp chờ bọn hắn đi xa một chút lại nói, một phần bạn trở lại liền phiền toái. Chân Nguyên Phong đại điện, dâng lên cách âm trận pháp, tần chân tấn thăng cung chủ về sau, ở đây liền tươi ít có người tới. Một hưu xếp bằng ngồi dưới đất, 19 tên tu sĩ kim đang ngồi quanh ở bên cạnh hắn, nữ tu chiếm đa số, còn có Tiết Bá cùng Linh Kiếm ở bên. Một hưu trong tay vuốt ve ngọc thanh tông nguyên thanh tuyết tặng cho ngọc giản, nhìn về phía đám người. Các vị, kiếm cung lúc này trống rỗng, nếu ngươi tới công đánh, ngươi trước tiến đánh nơi nào? Một cái ngọc thanh tông nữ tu đáp, ta tới kiếm cung thời gian lâu nhất, nếu như là ta, đệ nhất ta sẽ tiến đánh kiếm cung bảo khố, đệ nhị ta sẽ cướp đoạt kiếm kinh các tầng cao nhất công pháp truyền thừa. Dĩ nhiên, còn phải tận lực nhiều chém giết đệ tử. Một hữu nhẹ gật đầu. Bây giờ kiếm cung đệ tử nhiều nhất chỗ là nơi nào? Đương nhiên là ngoại môn, bọn hắn cũng không có đi cực tây chi địa. Thẩm Nguyệt Nhi lúc này chen vào nói, ngoại môn đệ tử chấp sự nhiệm vụ nặng nghề, phân tán tại các nơi, ta cảm giác trực tiếp phòng thủ kiếm cung bảo khố liền tốt. Chúng đệ tử cùng nhau gật đầu. Một hữu đứng dậy, hướng đám người truyền âm. Chia hai đội, một đội thủ hộ bảo khố, một đội thủ hộ kiếm kinh các. Hành động phân tán, ẩn tàng tu vi, tránh cho bị người có lòng phát giác. Chúng đệ tử chắp tay về sau, lần lượt đi ra chân nguyên đại điện. Sau 4 canh giờ, ba chiếc phi chu đã bay ra 10 vạn dặm có hơn. Tăng Khánh Hoan đi đến Hoa Dật Phong trước mặt, truyền âm tới. Sư Minh, Mục Hưu không có trên phi chu. Hoa Dật Phong suy tư phút chốc, âm thanh đạm nhiên. Có thể tại một chiếc khác trên thuyền bay. Tăng Khánh Hoan lắc đầu. Ta truyền âm cho Hoắc Đông Anh rồi, chiếc kia trên thuyền bay không có hắn. Hoa Dật Phong nhướng mày. Xuất phát lúc ta nhìn thấy hắn, hắn còn hướng ta chắp tay. Tăng Khánh Hoan ánh mắt vi ngưng, hướng Hoa Dật Phong truyền âm. Hắn nhất định là phát hiện gì rồi khác thường, lưu tại kiếm cung. Hoa Dật Phong biến sắc. Chúng ta nếu không thì phải chạy trở về. Tăng Khánh Hoan lắc đầu. Hắn chỉ sợ sẽ là lo lắng để lộ tin tức, chúng ta tốt nhất án binh bất động, tra một chút đệ tử phải chăng toàn bộ đến đông đủ. Hoa Dật Phong nhẹ gật đầu, bắt đầu lấy cấp thông tin ngọc giản chi danh, thống kê lên trèo lên tuyển nhân số. Nên Xuân Trà Lâu, Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ đẩy ra bên cạnh nữ tử, đứng dậy, ném một tỏi bạc, đi ra phòng khách. Hắn lộ ra một bộ thắng lợi trong tầm mắt thần sắc, hướng tất cả tu sĩ truyền âm. Đi, tiến đánh kiếm cung, hủy căn cơ của nó. 50 tên tu sĩ cùng nhau từ cửa sổ nhảy ra, hướng kiếm cung bay đi. Một hữu mang theo một đội 10 tên kim đan đệ tử tiềm phục tại kiếm cung bảo khố bên ngoài một dặm chỗ một gian nhà bên trong. Linh Kiếm hướng một hữu truyền âm, sư đệ, tin tức có thể tin được không? Một hữu thần sắc đạm nhiên, ta chỉ là phỏng đoán. Linh Kiếm mở to hai mắt nhìn, nếu như tính sai, cung chủ sợ rằng phải trách tội xuống chúng ta, nhưng là làm đạo binh. Một hữu mặt lộ vẻ mỉm cười, không sao, chúng ta có thể kịp thời chạy tới. Đông nhiên, một hữu cảm thấy nhiều đến 50 tên tu sĩ từ nóc nhà lướt qua. Một hữu hướng đám người truyền âm, thông báo đội hai toàn bộ chạy tới. Trong đó một tên đệ tử nhẹ gật đầu, lấy ra lệnh bài, phát ra một đạo tin tức. Bảo khố bên ngoài, một cái kiếm cung đệ tử đi ra, một mặt xỉn mị, hướng về phía Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ chắp tay hành lễ. Tiền bối, ta vì ngươi mở ra trận pháp. Cái kia Nguyên Anh tu sĩ lấy ra một cái túi chữ vật, ném tới. Làm rất tốt. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm lãnh lệ truyền đến. Chấm đã. Chương 312, huyết soái xuất thủ, Long Thiên xuất chiến, cùng lôi kích, rất nhanh thấy rõ ràng, ngày mai hành động. Chương 312, huyết soái xuất thủ, Long Thiên xuất chiến, cùng lôi kích, rất nhanh thấy rõ ràng, ngày mai hành động. Kiếm cung bảo khố. Phảng phất vài thanh cự kiếm làm thành, đỉnh chóp đứng một tên kiếm tu pho tượng, tay cầm nhất kiếm, xúc thế không phát. Đại sư tỷ, tên kia làm phản kiếm cung đệ tử dọa đến sắc mặt trắng bệnh, chỗ tại Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ sau lưng. Một hưu toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, thả ra một tia thần thức, cái kia được xưng là đại sư tỷ người chính là Trương Hiểu. Trương Hiểu một thân một mình đứng tại kiếm cung bảo khố trước, tay cầm trường kiếm, thanh sắc câu lệ. Muốn cướp đi bảo khố, trước tiên bước qua thi thể của ta. Cái kia Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ quái tiếu, ngươi ngăn được sao? Liền thấy hắn tại hư không trung ngưng kết một đạo cự trường, hướng Trương Hiểu vỗ xuống. Trương Hiểu không sợ chút nào, trong tay bấm niệm pháp quyết, một đạo kiếm ảnh hướng bàn tay khổng lồ kia chém qua. Bành! Kiếm ảnh trong nháy mắt bị đánh nát, trưởng ảnh uy phong không giảm, tiếp tục đánh tới. Trương Hiểu phảng phất muốn giải thoát nhắm mắt lại. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ cự trưởng bị đập nát, một thân ảnh rơi vào Trương Hiểu trước mặt. Tiểu Ba Nhi, có cái gì nghĩ quẩn? Trương Hiểu mở mắt xem xét, chính là huyết soái. Cái kia Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ mặt lộ vẻ kinh hãi. Lại là ngươi? Huyết soái một mặt không kiên nhẫn. Cái gì ngươi? Muốn đánh nhanh đánh. Lúc này, Thẩm Nguyệt Nhi một đội 10 tên tu sĩ chạy tới, Mục Hưu thấy thế cũng từ trong phòng bỏ ra. Hắn hô to một tiếng, cho ta giết. 50 tên tu sĩ áo đen, Nguyên Anh sơ kỳ một người, tu sĩ kim đan 26 người, trúc cơ đại viên mãn 23 người. Mục Hưu điều khiển ba kiện bản mệnh pháp bảo, quả hồng tận lấy mềm bóp, không đủ 3 hơi thời gian, đội không kiếm đã chém giết 10 tên trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Mọi người tu sĩ áo đen lập tức từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ hét lớn một tiếng giết. Hắn trước tiên phóng tới huyết soái, liều mạng giết. Chiến trường bắt đầu phân tán ra. Một hưu liếc mắt nhìn Thẩm Nguyệt Nhi, nàng đang cùng hai tên tu sĩ kim đan đối chiến. Một hưu tâm bên trong có chút lo lắng, hô to một tiếng, Long Thiên, xuất chiến. Một đầu dài 50 trượng cự long trong nháy mắt xuất hiện tại trước bảo khố quảng trường, hướng về phía tu sĩ áo đen chính là một âm thanh long ngâm. Long Thiên lợi chảo đập xuống, trong nháy mắt liền bóp nát hai tên tu sĩ kim đan. Một hưu phi hướng mặt đất, một đường quét ngang trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Một đám áo đen trúc cơ tu sĩ còn chưa hô lên hèn hạ hai chữ, cũng đã đầu người bay thấp. Mục Hưu sắc mặt tâm lãnh, đại chiến trước mắt, ta còn quản phải chăng hèn hạ. Hắn phi độn đến Thẩm Nguyệt Nhi trước mặt, phóng tới một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ phát động một quyền, hai người sớm đã tạo thành ăn ý, Thẩm Nguyệt Nhi nhất kiếm liền chém xuống mặt hàng cao cấp đầu. Thẩm Nguyệt Nhi truyền âm, một ca ca nhanh đi trợ giúp những đồng môn khác. Mục Hưu nhẹ gật đầu. Người mà nên tâm. Mục Hưu tâm tư rất đơn giản, hắn không ngừng phát động thăng hồn, tìm được thức hải không bằng mình tu sĩ, nhanh chóng phát động một quyền. Một phen chiến đấu xuống, đối phương tu sĩ chỉ còn lại 17 người. Chiến đấu âm thanh kinh động đến phụ cận đỉnh núi phổ thông đệ tử, bọn hắn tất cả đều chạy đến trợ chiến. Mặc dù bọn hắn tu vi không đủ, không cách nào tham chiến, nhưng kiếm cung uy thế nhưng là càng ngày càng mạnh. Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ gặp chiến đấu đã lộ bại tướng, trong lòng không ngừng kêu khổ. Chủ tử không phải nói kiếm cung dốc toàn bộ lực lượng sao? Hắn toàn lực vung ra nhất kiếm, thân hình nhanh lùi lại, trong tay bấm niệm pháp quyết, một cái trống lớn lên cao. Hắn hư không vỗ, trống to phát ra tiếng vang cực lớn, chấn động đến mức tại chỗ tu sĩ khí huyết cuộn, công kích đình trệ. Đối phương tu sĩ áo đen phảng phất có chỗ để phòng một phen, nắm lấy cơ hội chém giết bốn tên kiếm cung kim đan đệ tử. Mục Hưu thấy thế, một buồn lửa giận, tay hắn quyết biến ảo, một cái lôi điện quang cầu biến lóe sáng, sau đó lại trở nên ảm đạm. Hắn phóng tới Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, vung tay lên, một cái ảm đạm hình cầu bắn tới. Cái kia Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ tê ra một cái màu đen pháp đao chém tới. Cái kia ảm đạm hình cầu đống nhiên quang mang đại thịnh, một đạo lưới điện đem Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ bao phủ, lưới điện bên trong, lôi điện điên cuồng hoành kích cơ thể. A! Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ thảm liệt kêu to, hắn toàn thân run rẩy, tản mát ra đốt cháy mũi. Lưới điện biến mất sau, cái kia Nguyên Anh tu sĩ không cách nào chuyển động, Mục Hưu điều khiển ba kiện bản mệnh pháp bảo, hướng cái kia Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ chém tới. Đột nhiên, cái kia Nguyên Anh tu sĩ đỉnh đầu bốc lên tử khí, một cái Nguyên Anh nhanh chóng thoát ra. Người trốn không thoát. Huyết Soái vô căn cứ rỗi ra một tay nắm, trong nháy mắt đem cái kia Nguyên Anh bóp nát bấy. Mục Hưu lúc trước đã dùng hết toàn lực, bất quá cũng không tiêu hao, trong lòng của hắn mừng rỡ. Sẽ gọi ngươi cùng lôi kích. Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ vẫn lạc, tại chỗ tu sĩ áo đen lập tức trong lòng đại loạn. Long Thiên vây quanh chiến trường, không để cho chạy bất luận cái gì một người tu sĩ, ngẫu nhiên tùy thời chặn giết. Huyết Soái gặp chỉ còn lại tu sĩ kim đan, tất thì không còn tham chiến. Trương Hiểu tựa hồ hận thấu những thứ này tu sĩ áo đen, bị nàng chém giết tu sĩ áo đen không có chỗ nào mà không phải là tử tướng kinh khủng. Một canh giờ sau, 50 tên tu sĩ áo đen không một người đào thoát, toàn bộ ngã xuống, mà trong bọn hắn vây quanh một người, chính là lúc trước làm phản kiếm cung đệ tử. Tên đệ tử kia quỳ rạp trên đất, khóc đến tê tâm liệt phế. Đại sư tỷ, tha ta, ta cũng không dám nữa. Trương Hiểu đi đến tên đệ tử kia trước người, quay đầu liếc nhìn Mục Hữu một cái. Sư đệ, ngươi xem coi thế nào xử trí. Mục Hữu đi tới đệ tử kia trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đầu phục ám khách sẽ trả là Hồng Lạc Hiên. Đệ tử kia sắc mặt kinh ngạc, âm thanh run rẩy, không dám ngẩng đầu. Hồng Lạc Hiên. Mục Hữu nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Sư tỷ, từ ngươi xử trí. Trương Hiểu không nói lời gì, nhất kiếm chém dụng mặt hàng cao cấp đầu. Mục Hữu hướng đám người truyền âm, 50 tên tu sĩ trong túi đựng đồ lệnh bài cũng giao đến ta nơi này. Thẩm Nguyệt Nhi trước tiên bay đến phụ cận, đưa ra ba tấm lệnh bài. Mục Hữu gật đầu cười, hắn nhìn xem từ huyết ngọc làm thành lệnh bài, phía trên khắc lấy Hồng Lạc Hiên ba chữ. Lệnh bài thu đủ về sau, Mục Hữu nhìn về phía hiện trường tất cả mọi người. Ở đây phát sinh sự tình, không thể nói cho bất luận kẻ nào, làm không có phát sinh gì cả. Chúng đệ tử cùng nhau chắp tay. Tuân sư đệ phân phó. Mục Hữu an bài Ngọc Thanh Tông nhất mạch đệ tử lưu thủ tại kiếm cung, mình thì mang theo linh kiếm, Tiết Bá, Thẩm Nguyệt Nhi đi tới Mông Thành truyền tống trận. Tiết Bá cuối cùng có rảnh nói chuyện. Sư đệ, ngươi là thế nào ngờ tới có trận chiến này? Mục Hữu sau khi nghe xong, thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải là mình trong lúc vô tình trông thấy nên Xuân Trà lâu có chút khác thường, e rằng kiếm cung lúc này đã một vùng phế tích rồi. Thần sát hắn đạm nhiên. Ta bấm ngón tay tính toán, kiếm cung có này một kiếp, nguyên nhân lưu lại lấy phòng ngừa bậc nhất. Tiết Bá mặt lộ vẻ vẻ tàn thán. Sư đệ nguyên lai còn tinh thông thuật số, giúp ta xem một chút lúc nào gặp gỡ đạo lữ. Mục Hưu suýt chút nữa không nhịn được cười, thầm nghĩ trong lòng, sư minh a, người đây cũng tin. Hắn tâm không hề nhẫn, thuận miệng nói ra, ta tính ngươi trở lại tranh banh phái về sau, đạo lữ từ trên trời giáng xuống. Linh kiếm bu lại, cười rạng rỡ. Sư đệ, cũng giúp ta tính toán. Thẩm Nguyệt Nhi trong lòng nén cười, không đành lòng mặt trần, nàng nói sang chuyện khác. Một ca ca, chúng ta đi qua tinh trật tự, chiến lược tình huống cũng hướng cung chủ bẩm báo qua, vì sao còn phải dốc toàn bộ lực lượng nhường kiếm cung chống giống. Mục Hữu sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu. Ngươi nói đúng, lão sư gần đây một mực buôn ba bên ngoài, tiến đánh ám khách sẽ sự tình hắn không phải là hắn mưu đồ. Chẳng những kiếm cung chống giống, é rằng lúc này Việt Tú Thất Phong cũng chống giống. Mục Hữu tiếp lời nói ra, bất quá cuộc chiến hôm nay về sau, kiếm cung cùng Việt Tú Thất Phong hẳn là an toàn. Linh kiếm âm thanh lạnh nhạt. Còn không phải lão sư ta Trần Cường đang mưu đồ chuyện này. Hắn nói muốn nâng toàn tông chi lực, một kích tứ thắng. Mục Hữu sau khi nghe xong, trong lòng lộn bộ một tiếng, không thích hợp. Một gian nhà bên trong, một nữ tử thần sắc lo lắng, nhìn trước mắt nam tử, chính là Lâm Dương. Lâm đệ đệ, tiến đánh kiếm cung tu sĩ hồn bài toàn bộ nát. Kế sách này hay là ta như đấy, làm sao bây giờ? Lâm Dương sau khi nghe xong tinh thần chấn động, nhất định là họ Mục lưu lại một tay. Người chớ cần lo lắng, Tô Phi có thể tiếp thu kế này, cũng bởi vì nàng tin tưởng người nào đó. Tiếp thu kế sách của ngươi cũng chỉ là thuận thế mà làm thôi. Nữ tử kia sau khi nghe xong, lông mày giãn ra, phản phất không có xương cốt nghiêng người dựa vào đi qua, âm thanh hận dỗi. Lâm đệ đệ, ngươi còn biết được bao nhiêu ta không biết chuyện. Lâm Dương tay vỗ mùa xuân mưa móc, âm thanh đạm nhiên. Cái kia Mục Hữu không thể khinh thường, ngươi trễ mấy ngày lại bẩm báo. Tô Phi định sẽ cải biến kế sách, đoán chừng kiếm cung bên trong lúc này đã mai phục đại năng. Mà Tô Phi từ là sẽ không tin tưởng ta, nàng càng tin tưởng người kia. Nữ tử kia tiểu thở liên liên, lập tức hỏi, trong miệng ngươi nói người nọ là ai? Lâm Dương cười thần bí, bây giờ còn không thể nói, rất nhanh liền thấy rõ ràng. Nữ tử kia đẩy ra Lâm Dương tay, cười lấy nói ra, Lâm đệ đệ thực sự là thông minh, ta liền an bài như thế rồi. Lâm Dương bắt lấy nữ tử kia, thẳng đến ý nghĩa chính. Hôm nay liền an bài thật kỹ một chút, sắc trời đã tối, kiếm cung ba chiếc phi chu còn đang lao vùng vụt, mọi người đã tiến vào từng cái phòng nhỏ, ngồi xuống điều tức. Một chiếc trên thuyền bay, ba tên tu sĩ tụ ở một gian trong phòng tu luyện, bọn hắn dâng lên cách âm trận pháp, nói khẽ với lời nói. Đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, nói đi. Thế nào làm? Ba người chúng ta đều là hội trưởng tử sĩ, làm xong vụ này, hoặc là chết, hoặc là rời xa Trung Châu, đều hiểu sao? Minh bạch. Ngày mai bắt đầu hành động. Chương 313, khác thường lão giả, phi chu nguy cơ, Tề Vân Hạo, Tiểu Lăng Nhạc, chuẩn xác bắt cóc một người. Chương 313, khác thường lão giả, phi chu nguy cơ, Tề Vân Hạo, Tiểu Lăng Nhạc, chuẩn xác bắt cóc một người Mông Thành bắt truyền tống trận. Một hưu hướng ba người truyền cho nhau âm. Chúng ta truyền tống đến Linh Vân Thành, tiếp đó khống chế phi chu đi nên kiếm cùng phi chu. Ba người nhẹ gật đầu, cùng một hưu cùng một chỗ tiến vào truyền tống trận. Kiếm cung phi chu đang hướng cực tây chi địa lao vùn vụt. Lúc này, đệ nhị chiếc trên thuyền bay tới một ông lão, hắn thân cao gầy, râu tóc bạc phơ, đang trên phi chu nhìn quanh. Tăng Khánh Hoan thấy người này hành vi khác thường, liền đi tới, mặt nở nụ cười. Tiền bối, ngài từ chiếc thứ nhất phi chu tới, xin hỏi có chuyện gì? Lão giả gặp Tăng Khánh Hoan nho nhã lễ độ, nhẹ gật đầu. Ta muốn gặp mặt một hữu. Tăng Khánh Hoan nghi ngờ trong lòng, vì cái gì càng muốn gặp không tại phi chu người, thiên đao không nên tìm gốc dạng. Hắn cười rạng rỡ, y đồ cự tuyệt lão giả. Một sư đệ lúc này ở đệ tam chiếc trên thuyền bay bế quan, e rằng không thể quấy nhiễu. Lão giả cười cười, ta sẽ không quấy rầy hắn, ngươi nói cho ta biết hắn ở đây cái nào ở giữa tu luyện thật là đủ. Tăng Khánh Hoan gặp không lay chuyển được vị lão giả này, chỉ phải nói ra, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Lão giả suy tư phút chốc, nhẹ gật đầu, có thể. Hai người cùng một chỗ đội đến đệ tam chiếc phi chu, vong thuyền một chút tu sĩ gặp đến lão giả nguyên anh tu vi, tất cả chắp tay hành lễ. Lão giả hỏi, tại bong tàu tầng này sao? Tăng Khánh Hoan biết đạo một hữu không trên phi chu, giả bộ nhìn một vòng, lắc đầu, không ở tầng này, chúng ta phía dưới đi xem một cái. Lão giả đi theo Tăng Khánh Hoan tiến vào dưới bong thuyền một tầng, trong lòng của hắn cũng lên nghi hoặc. Tất nhiên tiểu tử này không biết đạo một hữu người ở chỗ nào, vì cái gì lại dẫn ta quanh đi quẩn lại. Hắn lòng cảnh giác nổi lên, thả ra thần thức, bắt đầu kiểm tra tất cả cái gian phòng. Lúc này hắn phát giác dưới bong thuyền tầng thứ hai chất đống đại lượng vật phẩm, ba tên tu sĩ kim đan đang tại lẫn nhau nhẹ giọng giao lưu. Một tên tu sĩ trong đó nói ra, ta và Lưu Nhị có thể đi lên trong trường, xác thực bảo an toàn, sau đó ta sẽ cùng hắn ở đây tầng thứ nhất bắt đầu đánh nhau. Khi ngươi cảm thấy kiếm cung đệ tử gom lại cùng một chỗ về sau, liền dẫn bạo ở đây. Lão giả thầm nghĩ trong lòng, không tốt, nơi đây có bẫy. Hắn một bà nhấc lên Tăng Khánh Hoan, bay bong trên tầng, hướng về phía Tăng Khánh Hoan chính là chửi ầm lên. Vô chi tiểu nhi, dám hại ta, để mạng lại. Hắn lấy ra một mặt chữ lớn, trong nháy mắt biến thành ngũ trượng lớn nhỏ, cách không chỉ một cái, liền gõ tới. Tăng Khánh Hoan thầm nghĩ trong lòng, người này quả nhiên khác thường, cái này là từ cái nào tông môn mời tới trưởng lão. Hắn không lo được suy nghĩ nhiều, toàn lực vận chuyển pháp lực, một đạo mười màu quang ảnh đem toàn thân bao phủ. Bang! Một tiếng vang lớn, âm ba chấn động, Tăng Khánh Hoan cảm giác cái kia âm ba thế mà cũng không tập trung, mà là hướng bốn phương tám hướng tán đi. Tăng Khánh Hoan trong lòng kinh nghi, lão đầu nhi này rốt cuộc muốn làm gì? Một thời gian, cả chiếc phi chu tu sĩ bị kinh động, tất cả kiếm cung đệ tử tất cả đi ra. Lão đầu nhi hô to một tiếng, một hữu có đó không? Tăng Khánh Hoan lúc này tựa hồ sáng tỏ thông suốt, nguyên lai ngươi là vì tìm một sư đệ, như thế đại phí chu trương. Lão đầu nhi giơ lên mắt nhìn đi, dưới bong thuyền tầng thứ hai tu sĩ kim đan cũng bật ra, hắn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Lão đầu nhi bỗng nhiên cách không rối ra một tay bóp đi, cái kia tu sĩ kim đan sớm đã phòng bị, trong tay ngọc phủ trong nháy mắt bóp nát, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Tăng Khánh Hoan giận không kìm được, giống to, tiền bối chớ có vô lễ, làm tổn thương ta kiếm cung đệ tử. Lão đầu lờ đi Tăng Khánh Hoan, lớn tiếng kêu gọi, phi chu muốn nổ rồi, mau trốn. Hắn một bà nhấc lên Tăng Khánh Hoan hướng đệ nhị chiếc phi chu bỏ chạy, đi tới phi chu đầu, một trưởng đệ xuống chợ bàn, nhường phi chu ra tốc phi hành. Lão đầu nhi tất cả động tác giống như nước chảy mây trôi, đệ tam chiếc trên thuyền bay hẹn một nửa tu sĩ bắt đầu hướng phi ngoài thuyền bỏ chạy. Một bộ phận căn bản cũng không tin tưởng, bởi vì Tăng Khánh Hoan một giọng kia, để bọn hắn xác định, lao đầu nhi kia chính là tới quấy rối. Ầm. Đệ tam chiếc phi chu bạo tạc, khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, cấp tốc rơi xuống dưới. Tăng Khánh Hoan cảm thấy hậu phương kịch liệt ba động, mới buông xuống đối với lao đầu nhi địch ý hắn hướng phi thuyền phân đuôi, nhìn sang, vẹn vẹn có một nửa tu sĩ kim đang trốn thoát. Lúc này chiếc thứ nhất phi chu cũng bị kinh động, phía trên chở đầy kiếm cung mời các tông trọng yếu nhân sĩ. Tất cả tông quý khách lúc này hai mặt nhìn nhau, tâm thấy sợ hãi. Bộ phận trưởng lão hoặc tông chủ nhìn về phía đi ra bong tần chân, nhao nhao chắp tay. Tần cung chủ, chúng ta đã thấy kiếm cung hành động, tin tưởng thảo phạt đám khách sẽ hành trình thật sự. Trong tông còn có thật nhiều sự vụ cần xử lý, chúng ta đi trước chạy trở về. Tần chân sau khi nghe xong, miễn cưỡng vui cười, xảy ra chuyện như vậy, những trưởng lão này tự nhiên sẽ lo lắng còn có dưới đĩa đèn thì tối. Hắn nhẹ gật đầu, nhìn về phía đám người. Chuyến này tiến đánh ám khách biết, đối phương cũng biết tin tức, e rằng chuẩn bị đầy đủ, chính xác hung hiểm. Các ngươi nếu là còn có chuyện trọng yếu, không cần tùy hành cũng được, ta kiếm cung sẽ đem chiến đấu tin tức đưa tới các tông. Lúc này, một lão giả mang theo Tăng Khánh Hoan đi tới chiếc thứ nhất phi chu. Lão giả trong tay còn cầm một cái tu sĩ kim đan, lúc này hắn đã bị nổ thoi thoát. Người này chính là gây án người. Lão giả bỏ lại cái kia tu sĩ kim đan, đứng chắc tay, không nói thêm gì nữa. Tần Chân nhìn về phía lão giả kia, mặt lộ vẻ kinh hãi vội vàng chắc tay. Ngươi là Vọng Tiên môn Tề Vân Hạo trưởng lão? Thất kính. Lão giả kia khoát tay áo, trầm giọng nói ra, mau mau xử lý tốt nhà của ngươi bộ chuyện. Hắn nhìn về phía Tăng Khánh Hoan, đi an bài ổn thỏa đệ tử. Tăng Khánh Hoan sau khi nghe xong, vội vàng chắp tay, hướng đệ nhị chiếc phi chu bỏ chạy. Trần Cương lúc này đi tới, hướng về phía cái kia tu sĩ kim đan vừa trừng mắt, giống to, "Tiểu Lăng Nhạc." Nói, "Vì sao muốn như thế làm ác? Người này lại là một hữu tiến vào kiếm cung khảo hạch thời điểm chủ quan giám khảo Tiểu Lăng Nhạc." Thần Chân đứng tại Trần Cương bên cạnh, lắc đầu, "Lăng Nhạc, ngươi một thân chính khí đi đâu đây?" Tiểu Lăng Nhạc ngẩng đầu lên, một mặt cháy đen, âm thanh lạnh nhạt, "Chính khí nào có tài nguyên trọng yếu? Ta tạm tại kim đan trung kỳ đã mấy năm, là bọn hắn cho ta càng nhiều." Trần Cương hô to một tiếng, nói chính sự, "Vì sao muốn như thế làm ác?" Tiểu Lăng Nhạc toàn thân bành trướng, hét lớn một tiếng, đến âm phủ đến hỏi. Đám người thấy thế, la lớn, muốn tự bạo. Tần Chân cách không một trường, liền nát Tiểu Lăng Nhạc kim đan, đã biến thành một tên phế nhân. Trần Cương thấy thế, mặt lộ vẻ ngon sắc, lại thi một trường, đem hắn trục chết. Tần Chân nhíu nhíu mày, hướng Trần Cương truyền âm, "Sư minh, lưu một người sống, còn có thể thẩm vấn." Trần Cương lắc đầu. Kiếm cung nội loạn thành dạng này, nhường những khách nhân này xem chúng ta chê cười. Sát phạt lại không quả đoán một chút, sợ bị người lên án. Tần Chân nhìn về phía lưu trên phi chu khách nhân, chắp tay, "Nhường các vị chê cười, lưu lại quý khách, chúng ta vô cùng cảm kích." Tại chỗ lưu lại không thiếu tu sĩ, đều từng tại kiếm cung tu luyện. Bọn hắn nhao nhao chắp tay nói ra, "Chúng ta từng là kiếm cung đệ tử, tự nhiên muốn ủng hộ cung chủ. Bất quá cũng có ngoại lệ, tranh banh phái tông chủ Lý Nguyên liền không có đi." Tần Chân nhìn về phía Lý Nguyên, khẽ gật đầu. Hắn sau đó đi đến Vọng Tiên môn Tề Vân Hạo trưởng lao trước mặt, chắp tay thi lễ. "Tề trưởng lão, kiếm cung cũng không mời Vọng Tiên môn, ngươi chẳng những tới rồi, còn xuất thủ tương trợ, kiếm cung vô cùng cảm kích." Tề Vân Hạo khoát tay áo, "Ngươi không trách ta dịch dung mà đến là được. Chỉ là trùng hợp thôi, ta tới nhìn một người, kết quả không nhìn thấy, liền gặp được việc chuyện này. Nói đến, còn phải cảm tạ người kia không trên phi chu." Thần Chân nhíu mày, âm thanh thành khẩn, "Xin hỏi trưởng lão, là vị nào đại năng còn ẩn thân trên phi chu?" Tề Vân Hạo nở nụ cười, "Không phải đại năng, chính là ngươi kiếm cung đệ tử, Mục Hữu." Thần Chân trong lòng cả kinh, Mục Hữu tại Vọng Tiên môn gây chuyện sao? Hắn vội vàng nói, "Đồ nhi ta Mục Hữu thường xuyên bên ngoài rèn luyện, ta bỏ bê quản giáo, như có chỗ đắc tội, xin nhiều rộng lòng tha thứ." "Bất quá, hắn cũng không leo lên phi chu, ta cũng đang lưu sầu chuyện này." Tần Chân lúc này phản lại cảm thấy Mục Hữu không trên phi chu rất tốt, miễn cho chọc cái này Vọng Tiên môn trưởng lao không cao hứng. Lúc này một chiếc phi chu đâm đầu vào bay tới, khoảng cách kiếm cung phi chu vẹn vẹn có 10 dặm khoảng cách. Trên thuyền bay khách nhân lắc đầu, chẳng lẽ lại là một trận đại chiến? Tần Chân nhìn về phía cái kia lao vụn vụt tới phi chu, có chút không rõ ràng cho lắm. Hoa Dật Phong đi tới trước người, nhẹ giọng nói ra, "Đó là một sư đệ phi chu." Tần Chân quay đầu nhìn về phía lao giả, thấp thỏm trong lòng, mặt lộ vẻ nụ cười, "Tề trưởng lão, người ngươi muốn tìm, tới rồi." Mục Hữu thu hồi phi chu, bốn người tung người nhảy lên, đi tới kiếm cùng phi chu băng thuyền. "Bái kiến lão sư." Mục Hữu bốn người hướng về phía Tần Chân chắp tay thi lễ. Hắn trông thấy Lý Nguyên cũng trên băng thuyền, vội vàng đi tới. "Tông chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì." Lý Nguyên vẻ mặt tươi cười, nhìn về phía Mục Hữu, đồng thời nhìn về phía bên cạnh hắn Linh Kiếm cùng Tiết Bá hai người. "Không sai, tuấn tú lịch sự." Mục Hữu chắp tay, "Ta trước tiên hướng cung chủ bẩm báo, để sau lại tự." Mục Hữu đi tới Tần Chân trước mặt, đem kiếm cung phát sinh sự tình nói một phen. Tần Chân sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ tán thán, "Làm rất tốt. Về sau hành động trước, báo trước một tiếng, bằng không đại gia cho là ngươi làm đạo binh." Mục Hữu lặng lẽ truyền âm, "Ta lo lắng để lộ tin tức, cho nên mới chưa hề nói." Tần Chân nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, "Ngươi nói đúng, có một chiếc phi chu bị phản đồ nổ hư." Mục Hữu quay người thả ra thần thức, phát giác đệ nhị chiếc phi chu bong thuyền còn có không ít tu sĩ đang tại chữa thương. Hắn thần sắc cảm đạm, bóp bóp nắm tay. Liêu Vân Lan trưởng lão đi đến Mục Hữu trước mặt, sắc mặt lạnh nhạt, "Mục Hữu, lần sau bắt cóc đệ tử của ta trước, báo trước một tiếng." Mục Hữu một mặt cười khổ, chắp tay lia lịa, "Trưởng lão, thật sự là tình huống khẩn cấp, may mắn mà có các sư tỷ xuất thủ." Liêu Vân Lan khẽ gật đầu, "Vừa rồi Nguyệt Nhi đã truyền âm, ta đã biết, về sau chuẩn xác bắt cóc một mình nàng là đủ." Mục Hữu nín cười, sắc mặt nghiêm túc, "Tuân mệnh." Một thanh âm truyền tới, "Mục tiểu hữu, chúng ta có thể hay không nói chuyện?" Chương 314, âm mưu, Hoàng Bạch lệnh bài, ngay ngắn trật tự, Tô Phi an bài, điều tra, không khỏi ngươi xen vào. Chương 314, âm mưu, Hoàng Bạch lệnh bài, ngay ngắn trật tự, Tô Phi an bài, điều tra, không khỏi ngươi xen vào. Kiếm cung trên thuyền bay. Mục Hữu quay đầu nhìn lại, một vị lão giả râu tóc bạc trắng đang nhìn mình. Bất quá, hắn không có cảm giác được địch ý Tần Chân lúc này truyền âm tới. "Đây là Vọng Tiên môn Tề Vân Hạo trưởng lão, tựa hồ tìm ngươi có việc." Mục Hữu sau khi nghe xong, hướng về phía Tề trưởng lão chắp tay thi lễ, "Bái gặp trưởng lão." Tề trưởng lão nhẹ gật đầu, "Đi với ta tu luyện thất nói." Mục Hữu liếc nhìn Tần Chân một cái, Tần Chân ra hiệu không sao, Mục Hữu đi theo. Tề trưởng lão ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, con mắt khép hở. "Chờ đứng, ngươi cũng ngồi xuống." Mục Hữu xếp bằng ngồi dưới đất, âm thanh thành khẩn, "Tiền bối tìm ta, cần làm chuyện gì?" Tề Vân Hạo âm thanh trầm trọng, giống như tại tổ chức lời nói, ngươi có biết ám khách sẽ thế lực sau lưng? Mục Hữu nhẹ gật đầu. Văn Bối biết đạo nhất chút, là Hồng Lạc Hiên, tựa hồ cùng Trung Châu hoàng tộc có liên quan. Tề Vân Hạo mở to mắt, lộ ra một tia tán thưởng. Không sai, biết đến không thiếu. Vậy ngươi có biết cực Tây chi địa đang nổi lên âm mưu gì? Mục Hữu tay vỗ cái cằm. Văn Bối được một mai ngọc giản, bên trong ghi chép một chút nội dung, tựa hồ là đang làm ra một loại phong ấn tà vật cỡ lớn vật thể. Ta đã thấy vật kia thể, to lớn vô cùng. Tề Vân Hạo giống như có điều ngộ ra. Vậy thì đúng rồi. Tiểu Hữu, có thể là đến từ U Châu. Đúng vậy. Ừm, kiếm cung kết thúc tu luyện về sau, bảo vệ tốt Thái Cực Thành, cái kia cỡ lớn vật thể khả năng cùng quỷ vực mở miệng có liên quan. Mục Hữu tâm bên trong kinh hãi, quả là thế. Xem ra cái kia Trần Mãn Hạo cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ. Tề Trường lão nở nụ cười. Không cần kinh hoàng. Vũ Châu đại lục chính vào một vòng không cực giáp năm, thời buổi rối loạn, cũng ra anh hùng. Mục Hữu nhẹ gật đầu. Văn Bối minh bạch. Tề Trường lão lấy ra một cái hoàng bạch sen nhau lệnh bài, đưa cho Mục Hữu, cái kia hình dạng giống một đóa hoa sen. Vũ Tông gõ thiên chi lúc, ngươi và Tần Chân cùng đi. Mục Hữu tiếp nhận lệnh bài, trong lòng mừng rỡ, cuối cùng có thể gặp thức một phen Vũ Châu đệ nhất tông môn phong thái. Tề Trường lão đứng dậy, nhìn về phía Mục Hữu. Ta cũng cần phải trở về, mời ngươi cáo chi một chút Tần cung chủ. Mục Hữu chắp tay thi lễ. Đa tạ trưởng lão chỉ giáo. Tề Vân Hạo nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Mục Hữu thu hồi lệnh bài, đi ra tu luyện thất. Tăng Khánh Hoan đi đến trước mặt, mặt lộ vẻ nụ cười. Sư đệ, tiền bối kia không có làm khó ngươi đi. Mục Hữu lắc đầu. Không có. May mắn mà có hắn, không phải vậy chúng ta kiếm cung tử thương càng thêm thảm trọng. Mục Hữu nhướng mày. Tử thương tình huống như thế nào? Tăng Khánh Hoan trên con mắt giơ lên, giống như đang nhớ lại. Vẫn lạc 24 tên kim đan đệ tử, trọng thương 15 người, vết thương nhẹ 413 người. Mục Hữu mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Cung chủ làm an bài tốt sao? Tăng Khánh Hoan lắc đầu. Cung chủ việc vặt quân thân, không có thời gian. Trần Trường lao an bài. Mục Hữu khẽ giật mình, liền vội vàng hỏi, an bài như thế nào? Chỗ có thụ thương đệ tử, toàn bộ trở về kiếm cung. Bị thương nhẹ cũng trở về sao? Ừ, các đệ tử đều cảm ơn đối đức, hô to Trần Trường lao thương cảm đại gia. Mục Hữu sắc mặt nhất hàn. Nói như vậy, chúng ta tiến đánh kiếm cung kim đan đệ tử còn lại không đủ 60 người rồi. Tăng Khánh Hoan nhẹ gật đầu. Ừm, 513 người. Tất cả tông quý khách còn có 12 người, đều là kim đan tu vi. Mục Hữu nhướng mày. Nếu là quan chiến quý khách, liền không thể chỉ nhìn bọn họ xuất thủ. Căn cứ vào chúng ta ban đầu tình báo, chiến thắng bọn hắn cũng là đầy đủ. Chỉ cần không tái sinh biến số. Mục Hữu tâm bên trong khẽ động, tiếp lấy nói ra, ngươi nhường Hoa Giật Phong an bài các đệ tử tất cả tại bong tàu tầng nghỉ ngơi, bong tàu phía dưới không cho tiến vào. Ngươi ta phía trước đến trông coi. Tăng Khánh Hoan bàn tay vỗ. Sư đệ quả nhiên thông minh, hoàn toàn chính xác muốn kỷ luật nghiêm minh, không thể tự do buông tùng nữa. Hai người tìm được Hoa Giật Phòng, hành động chung, an bài tương ứng xử nghi. Tần Chân gặp một hữu đi tới về sau, trên thuyền bay bắt đầu ngay ngắn trật tự, tiến lặng nhẹ gật đầu. Treo hồng sa đại điện, một nữ tử dựa nghiêng ở rộng lớn ghế dựa trên giường, nàng hơi nhắm hai mắt, chân dài giao thoa. Người này chính là Tô Phi, hai tên tiếp thân hầu gái đang tại xoa bóp. Chủ tử, có cái tin tức không tốt lắm. Tiến đánh kiếm cung 50 tên tu sĩ, hồn bài vỡ vụn. Tô Phi cơ thể khẽ giật mình, đẩy ra hầu gái, mặt như hàn băng. Chẳng lẽ người kia chơi lừa gạt, cho tin tức giả? Hầu gái thanh âm êm dịu, tràn ngập thăm dò ý vị, chủ tử nói tới người nọ là ai? Tô Phi ánh mắt chừng một cái, Hân Lan, ngươi có phải hay không hỏi quá nhiều rồi? Tiểu nhân không dám, chỉ là muốn vì chủ tử phân ưu. Cái kia Hân Lan bị xuống, không dám ngẩng đầu. Tô Phi thở dài, thanh âm ôn hòa một chút. Đứng lên đi, ngươi là bên cạnh ta người, có câu hỏi này cũng không sao, bất quá việc quan hệ cơ mật, về sau lại biết. Nàng nghĩ phải sắc mặt từng đỏ, đội vàng túi lầu xuống. Tô Phi thấy thế, nhẹ giọng nói ra, không nên tự trách thành như thế, hai người các ngươi phụng dưỡng ta nhiều năm, đối với các ngươi vẫn là yên tâm. Chỉ biết là quá nhiều, đối với các ngươi cũng không lợi. Hai vị hầu gái khuất thân thi lễ. Hân Lan minh bạch, Cẩm Nhi minh bạch. Tô Phi nhẹ gật đầu, nhìn về phía Hân Lan, giống như đang nhắc nhở. Nhờ ngươi tiếp cận Lâm Dương, là vì tốt hơn khống chế hắn, ngươi nhớ lấy, trên người hắn có thể có bí mật. Hân Lan lần nữa thi lễ. Tiểu nhân minh bạch. Lâm Dương nói kiếm cung có một người, có thể là hắn phá hủy lần này mưu đồ. Ồ, ai? Mục Hữu. Tô Phi thân thể ngồi thẳng, suy tư phút chốc. Nghe nói qua, người này tại Vũ Châu lúc, liền cùng ám khách sẽ đối địch. Hân Lan nhẹ gật đầu. Hơn nữa người này làm việc bí, không theo lẽ thường ra bài. Tô Phi thần sắc đạm nhiên. Vừa nói như thế, ngược lại là có khả năng. Đi lấy Lục Ly tự ngũ tà mời đến. Nhường hắn đi chiếu cố Mục Hữu. Hai tên người làm đáp ứng sau đó, quay người hướng đi ra ngoài điện. Tô Phi sắc mặt tâm lãnh, trong miệng mặc nói, hai cái lao ra hỏa, đấu không lại một cái kim đan tiểu nhi. Phế bật. Năm ngày phi hành, hai chiếc phi chu cuối cùng đi tới tinh trần tự phía tây trăm dặm một mảnh núi hoang. Phi chu trực tiếp dừng sát ở trong núi hoang trên đất bằng. Ở đây trong không khí tràn ngập bị mặn, nhiệt độ cũng cao rất nhiều. Đám người tụ tập cùng một chỗ, Tần Chân lúc này lớn tiếng nói ra, chúng ta không tiến vào trong thành, sau đó đơn giản tìm hiểu tin tức về sau, liền trực tiếp đánh vào tinh trần tự. Lấy chiến lược của chúng ta, thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn quay đầu nhìn về phía các tông khách nhân, mặt lộ vẻ mỉm cười. Các vị nhưng tại này lặng chờ giai âm, chờ thủ thắng sau đó, lại đến đây chiến trường. Trần Trường lao đứng tại Tần Chân bên cạnh thân, nhìn hướng Hoa Giật Phong. Hoa Giật Phong, ngươi tiến đến điều tra, tham dò tình huống căn bản là đủ. Mục Hữu lúc này đứng dậy, nhìn về phía Tần Chân. lão sư, ta mời mệnh tiến đến. Thần Chân nhẹ gật đầu. Đi thôi. Chú ý an toàn. Hoa Giật Phong cùng Mục Hữu hai người hướng Tinh Trần Tự phương hướng bỏ chạy. Sư Minh, chúng ta vẫn là thổ độn thì tốt hơn, hiện ngoài Tinh Trần Tự vây chỉ sợ cũng có nhan tuyến. Mục Hữu tế ra hát tiền loa, mang theo Hoa Giật Phong chui xuống đất, đi về phía trước. Theo Tinh Trần Tự càng ngày càng gần, Mục Hữu toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, đem hai nhân khí hơi thở ẩn tàng. Mục Hữu hai người tại Tinh Trần Tự dưới mặt đất du tẩu, phát giác nơi này tu sĩ đồng thời chưa từng xuất hiện cảm giác khẩn trương, ngược lại vô cùng lỏng lẻo. Trong lòng của hắn sinh nghi, tiếp tục đâm dò xét, cuối cùng tại một chỗ trống rỗng kho, nghe được hai tên tu sĩ nói chuyện. Một người tu sĩ kéo lấy một cây trường côn, tại mặt đất ma sát xuất ra thanh âm, vắng vẻ trong không gian cuối cùng có một tia sinh cơ. Kho đều rời trống, còn muốn tới tuần tra, đại trưởng lao trong lòng đang suy nghĩ gì? Một tên tu sĩ khác mở miệng nhắc nhở, ngươi đừng than phiền rồi, ngươi không gặp đại trưởng lao mỗi ngày mua say sao? Đã nhìn ra, lần trước đi đồ na kim kiếm môn, hắn đều không cần pháp lực, trực tiếp cận chiến, đem những tu sĩ kia chém vỡ nát, liền luyện khí đệ tử đều không dung tha. Ai, hắn là đang phát tiết lửa giận. Xem ra, hắn đã thất thế. Tu sĩ kia nhướng mày. Vậy hắn có thể đi a? Đi. Nghĩ hay quá ha. Hắn bây giờ thân bại danh liệt, ở trong tối khách sẽ còn có thể làm cái đại trưởng lão. Đi ra ngoài, e rằng chỉ có thể tìm một chỗ tọa hóa. Cái kia cũng rất tốt, tiêu diêu tự tại. Một tên tu sĩ khác cười miệng, lắc đầu. Sư đệ, ngươi cái này liền không hiểu được, hắn làm qua cung chủ, như thế nào chịu được trong tay không có quyền lực. Xem xét ngươi liền không có mang hơn người, không có hưởng thụ qua cao cao tại thượng cảm giác. Thôi đi, ta nào có khả năng kia, ta bây giờ à, liền nghĩ sớm một chút đột phá kim đăng kỳ. Mục Hữu hai người không tiếp tục nghe xuống, hướng Tinh Trần Tự bên ngoài bỏ chạy. Sư Minh nhìn Tinh Trần Tự tình huống, Trương Diệp Thần tựa hồ cũng không làm chuẩn bị chiến đấu. Hoa Giật Phong nhẹ gật đầu. Vừa rồi nghe cái kia hai tên tu sĩ lời nói, Trương Diệp Thần vô cùng có khả năng đã thất thế, dù sao hắn làm hư hại không ý chuyện, vẫn là bái ngươi ban tặng. Mục Hữu nhướng mày. Như vậy, đối với chúng ta ngược lại có lợi, bất quá ta luôn cảm thấy có chút quái dị. Đại chiến sắp đến, không thể nào không có chuẩn bị chiến đấu. Hoa Giật Phong suy tư phút chốc, âm thanh đạm nhiên. Chúng ta đi về trước phục mệnh, từ sư tôn định đoạn. Hai người trở lại ngoài trăm dặm núi hoang, nhảy vào phi trùng, đem chỗ gặp tình hình từng việc bẩm báo. Thần Chân sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu. Như thế rất tốt, chỉ cần chúng ta kích thứ nhất điểm, giả bộ thế yếu, tu sĩ khác chắc chắn sẽ chạy đến. Bởi vì bọn họ cũng không mặt trận thống nhất, chúng ta an bài đệ tử nửa đường tập kích, nhất định có thể thủ thắng. Vấn đề hiện tại là, chúng ta công cái nào điểm? Mục Hữu lúc này chắp tay nói ra, đánh Cửu Khúc Đảo, hủy bọn hắn luyện chế tà vật, hấp dẫn bọn hắn tới chiến. Cửu Khúc Đảo thượng có núi có thể mai phục. Trần Cương lắc đầu. Không thể. Tiến vào Cửu Khúc Đảo, một phần vạn bọn hắn đã sớm chuẩn bị, làm sao bây giờ? Mục Hữu dựa vào lý lẽ biện luận, âm thanh sơ qua gấp rút. Sư ba chưa quên, người chúng ta nhiều. Dù cho không thành, ít nhất hủy bọn hắn ở chỗ này căn cơ, phá hủy âm mưu của bọn hắn. Trần Cương mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Ta phụ trách an bài tiền đánh, không khỏi ngươi xem bảo, ngươi đã hoàn thành điều tra nhiệm vụ chờ phân công là đủ. Mục Hữu tâm bên trong phẫn nộ, ngươi đúng là ngu xuẩn. Chương 315, kiếm cung nội tình, Trương Diệp Thần tỉnh rượu, bắt cóc Thẩm Ngự Nhi, buồn bã Trương Hiểu, ngũ đại nhân chương 315, kiếm cung nội tình, Trương Diệp Thần tỉnh rượu, bắt cóc Thẩm Ngự Nhi, buồn bã Trương Hiểu, ngũ đại nhân Tinh Trần Tự bên ngoài bách lý đất hoang. Tần Chân gặp Mục Hữu sắc mặt, nhíu mày, lập tức hướng Mục Hữu truyền âm. Tất nhiên chúng ta người đông thế mạnh, nhất lực phá bạt pháp, công trước hãm Tinh Trần Tự cũng là có thể. Đại trường lao tính khí xưa nay đã như vậy, thêm nữa chúng ta đã chia xong công việc, ta phụ trách lung lạc các tông lòng người, hắn phụ trách tiến đánh sự nghi. Lần này liền như thế. Mục Hữu tâm bên trong khu phục, hướng Tần Chân truyền âm. Lão sư, ta tới qua Tinh Trần Tự một lần, Cửu Khúc Đảo tương đối hơi trọng yếu hơn một chút. Trần Cương không còn để ý không hỏi Mục Hữu, đã trên phi trù an bài chiến đấu. Toàn thể kiếm cung đệ tử nghe lệnh, tấn công Tinh Trần Tự, nhiệm vụ thiết yếu là chém giết ám khách sẽ tu sĩ, đem kiếm cung phản đồ Trương Diệp Thần đuổi bắt. Tần Chân lúc này bổ sung nói ra, không cần đuổi bắt, nếu có năng lực, trực tiếp chém giết. Trần Cương đội vàng đáp, đúng, đúng, trực tiếp chém giết, không để lại hậu hoạn. Toàn thể đệ tử quần tình đoán giận, lớn tiếng hô quát lên, tiêu diệt ám khách sẽ, chém giết phản đồ, tiêu diệt ám khách sẽ, chém giết phản đồ. Một hưu hướng đi tranh banh phái tông chủ Lý Nguyên, chắp tay, âm thanh thành khẩn, tông chủ, có một chuyện lao phiền ngươi hỗ trợ. Lý Nguyên nở nụ cười, ngươi nói, ta tự sẽ hết sức nỗ lực. Một hưu hướng Lý Nguyên truyền âm một phen, Lý Nguyên liên tiếp gật đầu, yên tâm, chuyện này giao cho ta. Trần Cương lúc này ra lệnh một tiếng, xuất phát. Kiếm cung chúng đệ tử tại Tần Chân, Trần Cương, Liêu Vân Lan dẫn đầu dưới, hướng Tinh Thần Tự phương hướng bỏ chạy. Tổng cộng 56 người, 3 tên nguyên anh tu sĩ, 5 thập tam tên tu sĩ kim đan. Không thiếu tông môn quý khách nhìn xem kiếm cung đệ tử phi độn mà ra, nhao nhao cảm thán, kiếm cung nội tình, làm thật là khủng bố. Trương Diệp Thần lúc này đứng tại Tinh Trần Tự cao nhất trên khán đài, một chỗ vào rượu. Lúc này sắc trời đã tối, bầu trời đầy sao, nước biển tanh mặn đem rượu vị che giấu. Một cái tu sĩ kim đan đến đây bẩm báo. Đại trưởng lão, căn cứ phi cấp sẽ đưa tin, tại kiếm cung trên con đường phải đi qua. Phát giác một chiếc kiếm cung phi chu sát, Trương Diệp Thần tinh thần chấn động, tỉnh rượu hơn phân nửa. Tình huống là thật hay không? Người xem nhìn. Tu sĩ Kim Đan lấy ra một khối đốt cháy khét mảnh vụn, đưa cho Trương Diệp Thần. Trương Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đây là kiếm cung phi chu không thể nghi ngờ, nhìn cái này đốt cháy khét thời gian suy tính, kiếm cung phi chu đã đến Tinh Thần Tự ngoại vi. Truyền lệnh toàn thể đệ tử theo kế hoạch chuẩn bị chiến đấu. Tuân mệnh. Cái kia tu sĩ kim đan chắp tay về sau, nhanh chóng hướng dưới đài đi đến. Trương Diệp Thần một trường bóp nát chén rượu, khóe miệng đưa ra hai quả răng nanh run rẩy. Nói giỡn diễn xong, thật hí kịch ra sân. Kiếm cung toàn thể đệ tử lúc này đang hướng tinh trần tự phi đột, Mục Hưu phi đến Thẩm Nguyệt Nhi phụ cận. "Nguyệt Nhi, ta muốn đem ngươi bắt cóc một hồi." Thẩm Nguyệt Nhi sắc mặt ửng đỏ, nhẹ gật đầu. "Đi, ta biết ngươi có khác nhu đồ." Hai người cố ý bay ở cuối cùng, Mục Hưu tế ra hắc thiên loa, hướng dưới mặt đất bỏ chạy. Hai người chỗ đi phương hướng chính là Cửu Khúc đảo. Mục Hưu toàn lực hướng về phía trước đột hành, hắn nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi, thanh âm muốn hòa. "Cửu Khúc đảo có thể hung hiểm khắc thường, ngươi có sợ hay không?" Thẩm Nguyệt Nhi kéo Mục Hưu tay. "Có ngươi ở đây, không sợ." "Được." Hai người độn đến bờ biển, Thẩm Nguyệt Nhi tế ra một cái màu lam con thoi. "Mục ca ca, đi theo ta." Hai người bay vào màu lam con thoi, tiêm vào trong biển, bay về phía trước chỉ, tốc độ so trên không độn hành nhanh hơn. Hai người vừa mới bay ra mặt biển, Mục Hưu liền cảm thấy tinh thần tự phương hướng chuyển đến trận trận linh khí ba động. "Hẳn là đánh nhau, chúng ta nhanh một chút nữa." Hai người nhanh chóng bay tới Cửu Khúc đảo Đại Sơn về sau, đang lúc Mục Hưu chuẩn bị lẹn vào thời điểm, hắn cảm thấy một đạo khí tức quen thuộc. "Trương Hiểu." Trương Hiểu lúc này nhìn lại, đã sử dụng vũ khí. "Là ta." "Mục Hưu." Mục Hưu hai người bay gần Trương Hiểu, lúc này nàng thần sắc cảm đạm. "Sư tỷ tại sao lại ở chỗ này?" Trương Hiểu thu hồi vũ khí, âm thanh bình thản, không buồn không vui. "Ta tới tiễn đưa phụ thân đoạn đường cuối cùng." Mục Hưu sau khi nghe xong, nhất thời vô ngữ. Trương Hiểu hỏi tiếp, "Ngươi vì sao tới đây?" Mục Hưu ăn ngay nói thật, "Cái này Cửu Khúc đảo có trọng yếu vật tư, tiêu diệt ở đây, địch nhân sẽ tự loạn trận cước." Trương Hiểu nhẹ gật đầu. "Ngươi đi đi, ta sẽ không ngại ngươi sự tình." Mục Hưu chắc tay, thế ra hắc thiên loa, mang theo Thẩm Nguyệt Nhi hướng dưới mặt đất bỏ chạy. "Mục ca ca, Trương Hiểu sẽ không bán đứng chúng ta." "Sẽ không." "Vì cái gì?" "Nàng chỉ là muốn tới an táng Trương Diệt Thần." Thẩm Nguyệt Nhi ánh mắt phức tạp. Trương Hiểu bây giờ nhất định rất khó chịu. "Ừm." Hắn thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ nhanh như vậy liền rời trống? Mục Hưu toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, phát giác trong huyệt động không có tu sĩ. Hắn hướng trung ương và cung điện kia tới gần, cảm giác cũng không có tu sĩ. Trong lúc hắn chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước điều tra thời điểm, đột nhiên bảy tên tu sĩ áo đen bay vào trong huyệt động. Mục Hưu tâm bên trong hoảng hốt, mang theo Thẩm Nguyệt Nhi nhanh chóng trốn vào trung ương cung điện bên trong. Tinh trận tự, một trận đại chiến đang trình diễn. Kiếm cung đệ tử đang toàn lực tiến đánh trận pháp vòng bảo hộ. Thần Chân lúc này nhìn về phía Trần Cường, sắc mặt một chút lo lắng. Còn bao lâu có thể phá bỡ? Trần Cường mặt lộ vẻ tự mãn. Hai canh giờ đầy đủ. Thần Chân nhướng mày. Đệ tử tiêu hao quá lớn, đằng sau chiến đấu liền không nói được rồi. Sư đệ, ngươi quá cẩn thận, ba chúng ta tên nguyên anh tu sĩ, ngươi xem cái kia Trương Diệp Thần chính ở chỗ này sống mơ mơ màng màng. Tinh trần tự bên trong tu sĩ người người lo lắng giống kiến bò trên chảo nóng, đã loạn thành một bầy. Ngươi xem, còn có mấy tên đệ tử đã đào tẩu. Thần Chân thả ra thần thức, quả nhiên trông thấy Trương Diệp Thần còn đang uống rượu cấp cấp đại thiếu, trong miệng hô hào, đến đây đi, các ngươi đánh không lại ta. Hắn quay đầu nhìn về phía Liêu Vân Lan, chuyến hôm qua, Liêu trưởng lão, các ngươi nhất mạch đệ tử giữ lại thực lực, không cần phá trận. Liêu Vân Lan hiểu ý, lập tức hướng đệ tử mình truyền âm. Cửu Khúc đảo trong huyệt động, bảy tên trong tu sĩ, lại có ba tên nguyên anh tu sĩ. Cầm đầu một cái tu sĩ áo đen toàn thân tản ra hắc khí, âm thanh sắc lạnh, khẽ khẽ. Nhanh chóng khởi động một chiếc vạn quỷ trúc, tại tinh trần tự chiến hàm thời điểm ra trận. Tuân mệnh, ngũ đại nhân. Bốn tên tu sĩ hướng hang động chỗ sâu bay đi. Mục Hưu quay đầu nhìn lại, cái kia bốn kiện cự vật thể lớn còn lại hai cái, trong đó một kiện tựa hồ đã luyện chế hoàn thành. Mục Hưu tâm bên trong thầm nghĩ, cái này giống con trùng kén đồ vật gọi vạn quỷ trúc, quả nhiên là một cái tà vật. Thấy kia bốn tên tu sĩ bay vào vạn quỷ trúc bên trong, Mục Hưu hai người đi ra trung ương cung điện, nhìn về phía cái kia ba tên nguyên anh tu sĩ. Cái kia ngũ đại nhân tiếng cười lạnh, để cho người ta lộ hai đau nhức. Sớm biết có hai cái sâu kiến trốn ở chỗ này, lại còn có lá gan đi ra. Theo bên người hai người cũng nở nụ cười, âm thanh đồng dạng sắc lạnh, khẽ khẽ. Mục Hưu âm thanh đạm nhiên. Mấy người các ngươi người không ra người quỷ không ra quỷ âm thanh thật là khiến người ta sinh chán ghét. Cái kia ngũ đại nhân trợn tròn đôi mắt, rít lên một tiếng. Nhường ra ra thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Mục Hưu vây tay, huyết xoáy cùng một chân từ mang bên mình trong động phủ bay ra. Cái kia ngũ đại nhân ngây người một lúc, lập tức cười lên ha ha. Có chút môn đạo, bất quá còn thiếu rất nhiều. Mục Hưu hô to một tiếng, Long Thiên tới chiến. Bạch. Một đầu 50 trượng kim long phi đi ra, phát ra một hồi gào hét. Cái kia ngũ đại nhân không do dự nữa, la lớn, giết. Mục Hưu hướng Thẩm Nguyệt Nhi cùng một chân truyền âm. Các ngươi xem trọng cái kia bạn quỷ trúc, như có gì thường, kịp thời nhắc nhở. Hai người cùng kêu lên trả lời, được. Mục Hưu đối đầu ngũ đại nhân, huyết xoáy cùng Long Thiên đối đầu hai gã khác nguyên anh tu sĩ. Ngũ đại nhân gặp đối thủ mình chỉ là một gã tu sĩ kim đan, biểu lộ lộ ra ngạo mạn. Ngươi tự tìm cái chết. Hắn tế ra một cái mặt quỷ đại đao, toàn lực hướng Mục Hưu chém tới. Mục Hưu thần thức khẽ động, trong mi tâm kim quang lấp lóe, huyền võ kim giáp bao phủ toàn thân. Hắn tế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo, cầm trong tay chân long kiếm, nhất kiếm quét tới. Khen. Mục Hưu bị đâm đến lùi lại ngũ trượng. Cái kia ngũ đại nhân cũng lùi lại sáu bước. Bất quá, lúc này Cửu Tiêu Lôi trùng sấm sét lại chạy đến ngũ đại nhân trên thân làm cho hắn khỏe miệng co giật. Hắn chấn động toàn thân, đem cái kia lôi điện khu trừ sạch sẽ. Nguyên lai ngươi có nơi dựa dẫm. Mục Hưu sắc mặt như băng, âm thanh như gai. Chuyên khắc ngươi cái này, người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Cái kia ngũ đại nhân tức giận đến toàn thân hắc vụ sôi trào, tế ra một mặt cờ đen, ngón tay hắn giống như cánh cô, không ngừng bấm niệm pháp quyết. Mục Hưu dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút huyết xoáy cùng Long Thiên, bọn hắn đánh thành thạo điêu luyện, nhất là Long Thiên, tựa hồ đối với quỷ đạo có trời sinh hiệu quả áp chế. Mục Hưu tay biến hình huyễn, một cái ảm đạm màu đen viên cầu xuất hiện tại trước người, trong đó ngẫu nhiên có ánh chớp thoát ra. Cùng lôi kích, hắn tự tay hướng về phía trước đẩy, trực kích ngũ đại nhân trước người cờ đen. Cái kia cờ đen lúc này đang tại quỷ khóc sói gào, tiếng vang lên triệt để cả cái huyệt động. Ở một bên Thẩm Nguyệt Nhi cùng Mộc Chân không thể không phong bế thính giác. Màu đen viên cầu đột nhiên nổ tung, một đạo lưới điện đem cái kia cờ đen bao vây lại, vô số lôi điện bổ về phía cờ đen, đem vừa mới bay ra hắc vụ ma diện. Vũ đại nhân hét lớn một tiếng trong thanh âm lộ ra phẫn hận, "Ta Hoàng Tuyệt Thiên!" Ánh mắt hắn như máu, từ bỏ cờ đen, huy động đại đao hướng Mộc Hưu chém tới. Mộc Hưu điều khiển ba kiện bản mệnh pháp bảo, cùng nhau hướng Vũ đại nhân công tới, nhất là độn không kiếm, nhưng Vũ đại nhân có chút khó lòng phòng bị. Vũ đại nhân trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ hắn ẩn giấu đi tu vi? Hắn hô to một tiếng, "Các ngươi một đám rác rưởi, Vạn Quỷ Trúc khởi động hay chưa?" Vừa dứt lời, cái kia cự vật thể lớn Vạn Quỷ Trúc, toàn thân sáng lên từng cái huyết sắc quang mang, giống như là huyết sắc vân gỗ. Vũ đại nhân vừa hướng chiến, một bên cười ha hả, "Các ngươi, toàn bộ xong rồi." Chương 316, sư đệ lo ngại, ngươi không chết, một chút hối hận, trời cũng giúp ta. Trần Cường chiến chương diệp thần chương 316, sư đệ lo ngại, ngươi không chết, một chút hối hận, trời cũng giúp ta. Trần Cường chiến chương diệp thần cựu khúc đảo hàn động. To lớn Vạn Quỷ Trúc nhìn một bề, nhưng tốc độ cực nhanh, siêu một tiếng, đánh tới. Một hữu thân hình nhanh lùi lại, hắn la lớn, "Huyết tiền bối, Long Thiên, tránh ra." Vạn Quỷ Trúc hướng bên ngoài hang động bay đi, ba tên nguyên anh tu sĩ cũng không lưu lại, mà là theo chân Vạn Quỷ Trúc hướng tinh trần tự phương hướng đột hành. Một hữu mặt như hàn băng, lưu bọn hắn lại. Ba tên tà tu vì thủ hộ Vạn Quỷ Trúc, bay cũng không nhanh. Một hữu năm người nhanh chóng đuổi kịp, cái kia ngũ đại nhân tức hồn hển, "Hoàng ta đại kế, các ngươi liền chết ở chỗ này." Một hữu cùng đối phương lần nữa sẽ giết. Tinh trần tự, trận pháp vòng bảo hộ đã xuất hiện tí tí vết rách, Tần Chân sắc mặt có chút lo lắng, mà Trần Cường lại khí định thần nhàn, một bộ vẻ đắc ý. Tần Chân hướng Trần Cường truyền âm, "Sư minh, có thể chúng ta hẳn là nghe một hữu đấy, công trước đánh cựu khúc đảo, công hắn cứu, tự nhiên không cần như thế đánh lâu dài." Trần Cường lắc đầu, "Trận pháp sắp bị phá, ám khách sẽ diệt vong đang ở trước mắt, sư đệ, ngươi quá lo lắng." Lúc này, một hữu vì ngăn chặn Vạn Quỷ Trúc, đang tại gian khổ chiến đấu. Vũ đại nhân lúc trước cũng không có thể hiện ra toàn bộ chiến lực, mục đích chỉ là vì ngăn chặn đối phương. Hắn vung tay lên, hai cố khôi lỗi bay tới bên cạnh, bộ dáng phảng phất là hình nộm băng uốn. Thẩm Nguyệt Nhi cùng một chân thấy thế, vội vàng bay lên phía trước đối địch. Một hưu cơ thể bao phủ huyền võ kim giáp, cầm trong tay chân long kiếm, thi triển lôi không trường, lách mình đi tới ngũ đại nhân trước người, ba kiện bản mệnh pháp bảo cùng nhau công kích. Ngũ đại nhân hét lớn một tiếng, "Vô chi tiểu nhi!" Hắn vô căn cứ sinh ra ba con quỷ thủ, ba trưởng liền phách phi hai cái bản mệnh pháp bảo, đồng thời đem một hưu bước lui. Ngũ đại nhân thân hình nhanh lùi lại, thế ra một cái đen nhánh quạt sắt, cái kia mặt quạt bền trên bốc lên hắc vụ. Trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, một tòa ô hắc đại sơn từ phía bên trong bay ra, ngọn núi lớn kia trên có khắc đủ loại phù văn, hướng một hưu chấn áp xuống. Một hưu lúc này không dám thất lễ, trong lòng bàn tay hắn bên trong đã xuất hiện một cái ảm đạm quan cầu, hắn vận chuyển toàn thân pháp lực, hướng ngũ đại nhân đẩy đi. Lần này hắn muốn lấy thương đổi thương, trực kích ngũ đại nhân. Ngũ đại nhân xem không hiểu cái kia ảm đạm quan cầu là hà vật, nhưng hắn có thể cảm giác được trong đó uy lực, nhưng trong tay quả sắc không thể mới, bằng không thần thông liền sẽ chôn bụi. Hắn một cái tay vung hướng cách đó không xa một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, một tay đem bổ tới. "Ngươi để ngăn cản." Cái kia nguyên anh tu sĩ đang cùng Long Thiên đại chiến, thân hình đột nhiên một cái lảo đảo, Long Thiên nắm lấy cơ hội, nhất chảo liền đem cánh tay kia cầm ra một đạo vết thương. Nguyên anh tu sĩ trong lòng mặc dù tức giận, nhưng không dám lên tiếng, nhìn trước mắt bay tới ảm đạm quan cầu, hắn vội vàng tế ra một mặt tiểu thuẫn ngăn cản. Ngũ đại nhân lúc này bắt đầu cười the thé, "Ngươi, chết chắc." Ảm đạm quan cầu đột nhiên nổ tung, một chương lưới điện đem nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bao vây lại, trong đó lôi đỉnh như dệt, đánh cái kia nguyên anh tu sĩ không ngừng kêu thảm. Ô hắc đại sơn hướng một hưu chân áp, một hưu toàn lực phát động lực lượng thần thức, huyền võ kim giáp thoáng hiện kim quang. Hắn tế ra tử kim nắp quan tài, cản trước người, đồng thời điều khiển ba kiện bản mệnh pháp bảo hướng cái kia đen nhánh quan sát chém tới. Long Thiên lúc này bay về phía một hưu, song chảo hướng cái kia ô hắc đại sơn chụp tới. Bành! Long Thiên bị đâm đến bay ngược, ngã vào trong biển, gây nên bách trượng sóng lớn. Khanh! Ba kiện bản mệnh pháp bảo đánh về phía đen nhánh quan sát làm cho đại sơn ảm đạm mấy phần. Một hưu đem tử kim nắp quan tài dùng sức hướng về phía trước đẩy. Bành! Tử kim nắp quan tài bay ngược ra ngoài, ngã vào trong biển. Long Thiên thuận thế nhặt được trở về. Bành! Lại là một tiếng vang lớn. Ô hắc đại sơn cuối cùng là vọt tới một hưu. Một hưu bay ngược ra ngoài, rơi vào trong biển, vẽ lên từng trận bọt nước. Vũ đại nhân gặp một hưu rơi xuống biển, lần nữa bắt đầu cười the thé. Thẩm Nguyệt Nhi thấy thế, dùng sức chém ra nhất kiếm, đem trước mắt khôi lôi đánh lui, thân hình nhanh lùi lại, hướng biển bên trong bay đi. Cái kia ngũ đại nhân âm thanh sắc lạnh, "The thế, đi." Thẳng hướng tinh trần tự. Lúc này một thanh âm truyền đến, "Ngươi đi sao?" Ngũ đại nhân quay đầu nhìn lại, sắc mặt chấn kinh, "Ngươi không chết?" Một hưu quần áo ướt đẫm, nhìn về phía ngũ đại nhân, âm thanh lạnh nhạt, "Ngươi còn chưa có chết, ta làm sao lại chết?" "Để mạng lại." Ngũ đại nhân cầm trong tay mặt quỷ đao, mang theo vẻ dữ tợn, hướng một hưu đánh tới. Một hưu thi triển lôi không trường, lóe lên liền xuất hiện ngoài mắt trượng. Ngũ đại nhân lên cơn giận dữ, lần nữa đánh tới. "Lần này xem ngươi cầm ai ngăn cản." Lúc này một hưu trong tay xuất hiện lần nữa một cái ảm đạm quan cầu, so với trước kia cái kia còn kinh khủng hơn mấy phần. Vũ đại nhân đã vọt tới một hưu mặt, thấy kia ảm đạm quan cầu, lập tức một mặt hoảng sợ. Hắn móc ra một quả ngọc phù, dùng sức bóp, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Mục Hưu thấy đối phương không thấy tăm hơi, hắn thu hồi ảm đạm quang cầu, quay đầu nhìn về phía lúc trước tên kia Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, một chân đã đem hắn chém chết. Bất quá, Nguyên Anh lại thừa cơ trốn chạy. Vũ đại nhân chạy trốn về sau, hai tên khôi lôi đã mất đi liên hệ, thực lực yếu thêm vài phần, Thẩm Nguyệt Nhi nhanh chóng đem hai chỉ khôi lôi chém chết. Hiện trường còn sót lại một cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, Mục Hưu hô to một tiếng, đừng cho hắn chạy trốn. Huyết Soái, Long Thiên đồng loạt ra tay, cái kia Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ bắt đầu nói chuyện, "Tiểu Hữu, ngươi nếu là ngưng chiến, ta lập tức rút khỏi lần chiến đấu này. Ngươi cái này người không ra người quỷ không ra quỷ, ta làm sao có thể tin ngươi?" An ta một cái cuồng lôi kích. Thừa dịp Huyết Soái, Long Thiên đối chiến thời điểm, Mục Hữu lần nữa ngưng tụ ra một cái ảm đạm quang cầu, hắn cong lại bắn ra, ảm đạm quang cầu nhanh chóng bay về phía cái kia Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Cái kia Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ đã kiến thức cuồng lôi kích lợi hại, hắn đế ra một cái tiểu trung đem toàn thân bao phủ. Một chương lưới điện lập tức đem Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ bao vây lại, kim trung dù sao có một mặt trống rỗng. Liền thấy đạo đạo lôi đỉnh thừa lúc vắng mà vào, điện tu sĩ kia thê lương hô to, "Tha ta, ngươi như giết ta, Tô Phi sẽ không bỏ qua cho ngươi." Mục Hữu không còn để ý không hỏi người này, hắn quay đầu nhìn lại, cái kia vạn quỷ trúc khoảng cách tinh trần tự càng ngày càng gần. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, cái này vạn quỷ trúc muốn làm gì? Nên như thế nào ngăn cản cái này vạn quỷ trúc? Huyết Soái lúc này một trường bóp nát từ kim trung bên trong thoát ra Nguyên Anh, một chân nhất kiếm chém chết thân thể này, thu hồi túi trữ vật. Mục Hữu nhìn về phía đám người, lớn tiếng nói ra, cái này vạn quỷ trúc quá khổng lồ, chúng ta nhất thời không có cách nào, chỉ có lại tìm cơ hội. Chúng ta đi tới tinh trần tự đối địch. Đám người nhẹ gật đầu, Thẩm Nguyệt Nhi đi tới gần, âm thanh lo lắng. Một ca ca, ngươi có muốn hay không khôi phục một chút? Mục Hữu lấy ra hai hạt khôi phục đan dược, nhét vào trong miệng, mặt lộ vẻ đủ cười. Không sao cả. Đi. Tinh trần tự bầu trời, Tăng Khánh Hoan hướng Tần Chân truyền âm. Sư tôn, có một cự vật thể lớn đang hướng tinh trần tự bay tới. Tần Chân thả ra thần thức, trong lòng kinh hãi. Đây chính là cựu khúc đạo tà vật. Tần Chân lòng sinh một chút hối hận, không có nghe Mục Hữu chi ngôn. Đám người còn tại này đau khổ công kích đại trận, mà đối phương lại tạm thời không bị thương một chút. Lúc này, hắn hướng đám người truyền âm. Ngừng công kích đại trận. Toàn lực ứng đối cái kia cực lớn tà vật. Kiếm cung đệ tử cùng nhau hướng nơi xa nhìn lại, lúc này cái kia cự vật thể lớn khoảng cách tinh trần tự đã không đủ 10 dặm. Tinh trần tự bên trong, đứng ở trên khán đài Trương Diệp Thần cũng ném xuống vỏ rượu trong tay, nhìn về phía nơi xa. Ha 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 ha, trời cũng giúp ta. Các ngươi xong rồi. Trương Diệp Thần tế ra vũ khí, hô to một tiếng, đều đừng giả bộ, toàn lực lên chiến. Tinh trần tự bên trong các thức kiến trúc nóc nhà đột nhiên bị sốc lên, lộ ra to lớn cung nỏ, mỗi tòa cung nỏ bên cạnh cũng có tu sĩ kim đan tọa trấn, bọn hắn toàn lực vận chuyển pháp lực, đưa tay nhấn một cái, cung nỏ lên mũi tên sáng lên ánh sáng nhạt. Trương Diệp Thần ra lệnh một tiếng, mở ra trận pháp, toàn lực công kích. Âm ầm tiếng vang lên, như muốn vỡ tan trận pháp dần dần biến mất không thấy. Trần Cương thấy thế, la lớn, cho ta giết. Thần Chân nhướng mày, sư minh, không thể. Cẩn thận có bẫy. Trần Cương lúc này nghiến răng nghiến lợi. Binh quý tốc thắng. Sư đệ trước trận do dự, quả thật tối kỵ. Tần Chân sau khi nghe xong, trong lòng có chút nộ khí, cái này Trần Cương quả thật cố chấp đến cực điểm. Một đám kiếm cung đệ tử nghe được mệnh lệnh, liền từ trên không hướng tinh thần tự bên trong vào. Trương Diệp Thần mặt lộ vẻ lãnh sắc, hét lớn một tiếng, phóng ra. Từng tòa cung nô bắn ra dài hơn một trượng pháp lực mũi tên, trực kích chính diện đánh tới kiếm cung đệ tử. Kiếm cung đệ tử nhìn thấy mũi tên luân phiên né tránh, bất quá những mũi tên kia mũi tên bổ sung pháp lực, thế mà có thể sơ qua ngạn. Mũi tên tốc độ thực sự quá nhanh, chiến đấu vừa mới bắt đầu, kiếm cung liền vẫn lạc hai tên kim đan đệ tử. Trương Diệp Thần thấy thế, các đại thiếu, theo chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Tần Chân thấy thế, xung kích hướng về phía trước, dài kiếm nhất vùng, đem số mũi tên đánh bay, hắn hướng về phía trước nô ra một trường, liền đem một tòa cung nỏ hủy đi. Liêu Vân Lan lúc này cũng phóng tới trong trận, bắt đầu tiêu diệt cung nỏ. Nàng la lớn, ba người một đội, phối hợp tiêu diệt cung nỏ. Trần Cương tế ra trường kiếm, hướng Tần Chân cùng Liễu Vân Lan hai người truyền âm, ta đi chiếu cô Trương Diệp Thần, nhường hắn hoàn mỹ ra lệnh. Tần Chân đang muốn ngăn cản, Trần Cương đã bay về phía tháp quan sát. Tinh trần tự chiến trường, hỗn loạn tương mừng, bởi vì này Trần Cương lại bắt đầu buông tay bất kể rồi. Tần Chân hướng chúng đệ tử truyền âm, đám người nghe lệnh, xuống đất, tránh đi cung nỏ, trước tiên chiếm linh góc đông nam, thanh trừ nguy hiểm cứ điểm, lại tập trung hướng ra phía ngoài công kích. Chúng đệ tử tuân lệnh về sau, bắt đầu hướng góc đông nam tập trung, tình hình chiến đấu bắt đầu chuyển tốt. Hoa Dật Phong cùng Tăng Khánh Hoan bay tới Tần Chân trước người, vội vàng nói, một mực không thấy một sư đệ tại tinh trần tự. Tần Chân mặt lộ vẻ một tia xấu hổ, chỉ cái kia cự vật thể lớn. Chỉ sợ hắn đã sớm tại Cửu Khúc đảo nên chiến, bằng không lúc này, phiền phức của chúng ta sẽ lớn hơn. Hai người giơ lên mắt nhìn đi, cái kia cự vật thể lớn đã gần trong gang tấc. Trần Cương phi đột đến Trương Diệp Thần ngoài trăm trượng, hắn mặt lộ vẻ cười lạnh. Cung chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a? Trương Diệp Thần khẽ miệng co giật, âm thanh hung ác. Ngươi một cái hạ người vô năng, chiến đấu này là ngươi chỉ huy. Trần Cương sắc mặt tức giận. Đúng thì sao? An ta nhất kiếm. Hắn tế ra trường kiếm, hướng Trương Diệp Thần công tới. Trương Diệp Thần hơi kinh ngạc, Trần Cường thật là như thế ngu dốt. Nguyên Anh đại chiến cũng lựa chọn cận thân công kích. Hắn không cần đối phương công tới, thư không trung ngưng ra một trường, hướng Trần Cường bổ tới. Trần Cường cầm kiếm đón đỡ, bị phách phi mấy trượng, trong miệng chảy máu. Hắn mặt lộ vẻ kinh hãi, cuống quýt hướng Tần Chân phương hướng chạy trốn. Sư đệ, cứu ta. Tần Chân gặp Trần Cường chật vật như thế, nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, Nguyên Anh trung kỳ đánh không lại Nguyên Anh sơ kỳ, Trương Diệp Thần mạnh như thế rồi. Trần Cường đi tới Tần Chân trước người, biến mất khóe miệng tiên huyết, nở nụ cười. "Sư đệ, cung chủ chi vị, hay là ta tới làm?" Chương 317, hội trưởng ngươi giấu đi thật sâu, vạn quỷ chúc ý lực, nghiên cứu một phen, ngươi không có lo ngại. Chương 317, hội trưởng ngươi giấu đi thật sâu, vạn quỷ chúc ý lực, nghiên cứu một phen, ngươi không có lo ngại tinh trần tự. Trần Cường vừa dứt lời, trường kiếm trong tay đã đâm về Tần Chân. Khoảng cách gần như thế, Tần Chân căn bản là không có cách né tránh. Sư tôn coi chừng. Tăng Khánh Hoan phi thân ngăn tại Tần Chân trước người, hắn toàn lực vận chuyển pháp lực, đem Trần Cường trường kiếm đổ tay nắm chặt. Không còn kịp rồi. Trần Cường sắc mặt dữ tợn, nhất kiếm xuyên thấu hai người, trường kiếm xuyên thấu Tăng Khánh Hoan, đâm vào Tần Chân ngực. Trần Cường lại vung một trường vô hướng Tần Chân, Tần Chân vận chuyển toàn thân pháp lực, cùng Trần Cường đối đầu một trường. Bành! Tần Chân bị đánh trúng bay ngược bắt trượng, rớt xuống đất, mặt đất bị nện ra một cái hơn một trượng hố sâu. Hoa Giật Phong đội vàng bay về phía hố sâu, đem Tần Chân đỡ dậy, hướng nơi xa bay đi. Trần Cường bị chấn động đến mức lùi lại mấy trượng, hắn cười như điên, một mặt tác động, nhìn xem ngực chảy máu Tăng Khánh Hoan. Ngươi hỏng chuyện tốt của ta. Chết! Hắn đế lên trường kiếm, chuẩn bị lại cho Tăng Khánh Hoan bổ túc nhất kiếm. Tăng Khánh Hoan mặt lộ vẻ cười lạnh, âm thanh bởi vì trọng thương mà run rẩy, ngươi không còn kịp rồi. Con bịt đã đun sôi, mạnh miệng. Trần Cường điều khiển trường kiếm, hướng Tăng Khánh Hoan đánh tới. Tăng Khánh Hoan nhìn về phía Trần Cường, lộ ra vẻ khinh bị nụ cười. Lúc này, thư không trung ngưng ra một trường, đem Trần Cường trường kiếm phách phi, một đầu 50 trượng kim long lóe lên mà tới, nắm lên Tăng Khánh Hoan, hướng nơi xa bay đi. Hai kiếm nhất truy đồng thời thẳng hướng Trần Cường, Trần Cường ngay cả trường kiếm cũng không kịp thu hồi, thân hình nhanh lùi lại. Mục Hữu kịp thời đuổi tới. Trần Cường một mặt không cam lòng, nhìn xem chạy tới Mục Hữu, nghiêm nghị nói ra, ban đầu ở Ngộ Kiếm phòng, liền nên giết ngươi. Mục Hữu sắc mặt đạm nhiên. Ồ, khi đó ngươi liền lên sắc cơ, Trần sư bá đúng là biết nhịn đủ. Để cho ta đoán một cái, ngươi chính là Ám Khách hội hội trưởng. Trương Diệp Thần trông thấy Trần Cường lúc trước cử chỉ, biết Trần Cường là người một nhà. Hắn phi độn mà đến, nghe thấy Mục Hữu một lời, nhìn về phía Trần Cường, thanh âm bên trong lộ ra kinh ngạc. Hội trưởng, ngươi giấu đi thật sâu. Trần Cường đạm nhiên gật đầu. Nếu không phải cái này Mục Hữu xuất hiện, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết hội trưởng là ai. Mục Hữu nhìn về phía hai người, cầm trong tay chân long kiếm, hô to một tiếng. Long Thiên trở về. Long Thiên phi trở về Mục Hữu mi tâm, Mục Hữu lớn tiếng nói ra, nói đủ rồi, liền chuẩn bị nhận lấy cái chết. Trần Cường âm cười lên. Chỉ bằng ngươi. Khả thiếu. Mục Hữu nhìn xem tinh trần tự bên trong chiến đấu, ánh lửa ngút trời, vô số tu sĩ thi thể đổ nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hắn lòng có cảm giác, tay kết kiếm quyết, quần áo lập tức phồng lên đứng lên, toàn thân tản mát ra kim quang, trong tay chân long kiếm phát ra trận trận bù bù. Bằng ta, là đủ. Mục Hữu nâng lên chân long kiếm, toàn lực nhất kiếm vung đi, một đạo vô hình kiếm ý hướng Trần Cường hai người chém tới. Đây là? Hai người mặt lộ vẻ kinh hãi, thế ra phòng ngự pháp bảo ngăn cản. Thế nhưng là kiếm ý lướt qua, không có một mảng cỏ, cả kia pháp bảo cũng như mỏng giống như giấy, trong nháy mắt bị chặt phá. Trần Cường cùng Trương Diệp Thần hai người bị sinh sinh chém thành hai đoạn. Hai người đỉnh đầu bước lên tử khí, Nguyên Anh trong nháy mắt thoát ra, hư không trung đột nhiên xuất hiện hai bàn tay, đem Nguyên Anh bắt lấy. Cái kia hai cái Nguyên Anh cùng kêu lên gọi, huyết đạo hữu, tha mạng. Huyết xoáy lúc này đứng tại một hữu trước người, âm thanh đạm nhiên, nhường người mắng ta. Hắn dùng lực bóp, hai cái Nguyên Anh bị tan thành phấn vụn. Kiếm cung hai mối hỏa lớn, cuối cùng tận trừ. Một hữu sắc mặt như tờ giấy, pháp lực chống rỗng, huyết xoáy một tay đem đỡ dậy, hướng nơi xa bay đi. Một hữu hướng tinh trần tự nhìn lại, một cái người áo đen bọc vào, lấy đi thi thể của Trương Diệp Thần. Ám Khách sẽ Trương Diệp Thần bất lạc, tất cả tu sĩ đột nhiên loạn cả một đoàn, nhao nhao chạy trốn. Liêu Vân Lan lớn tiếng la lên, một tên cũng không để lại. Cho ta giết. Kiếm cung toàn thể đệ tử khí thế dâng cao, trong tinh trần tự điên cuồng giết hại. Huyết xoáy mang theo một hữu đi tới Tần Chân trước người, Tần Chân mặt lộ vẻ thẹn. Đồ nhi, ta thực sự là thật thờ, Trần Cường lại là Ám Khách hội hội trưởng. Một hữu cười nhạt một tiếng. Ta cũng là vừa mới phản ứng được. Tăng Khánh Hoan bị thương nghiêm trọng, lúc này hắn đang xếp bằng ngồi dưới đất khôi phục. Hoa Giật Phong đi tới nhẹ giọng nói ra, sư đệ, may mắn mà có ngươi. Một hữu lắc đầu, giơ tay chỉ hướng trên không cái kia cự vật thể lớn. Còn chưa kết thúc, cái kia vạn quỷ trúc giống như đang chờ cái gì, đây mới là đáng sợ nhất. Hoa Giật Phong nhảy lên một cái. Nó chỉ sợ là muốn ngư ông đắc lợi, mặc kệ nhiều như thế, trước tiên tiêu diệt Ám Khách sẽ lại nói. Huyết tiền bối, làm hộ pháp cho ta. Một hữu nói đi, xếp bằng ngồi dưới đất, ăn vào hai hạt khôi phục đang dược, vận chuyển ngủ say quyết, bắt đầu ngồi xuống. Sau hai canh giờ, đại chiến cuối cùng kết thúc, Ám Khách sẽ tu sĩ thây ngang khắp đồng, kiếm cung đệ tử vẫn lạc 16 người. Đang lúc kiếm cung đệ tử bắt đầu quét dọn chiến trường thời điểm, trên không truyền đến một đạo giọng tiêm lợi. Bây giờ đến phía ta. Một hữu cơ thể đã khôi phục bắt thành, hắn mở mắt nhìn về phía vạn quỷ trúc, ở đó phía trên đang đứng một người, chính là Ngũ đại nhân, bản danh Ngũ Tà. Liền biết ngươi sẽ trở về. Một hữu nhảy lên một cái, Thần Chân thấy thế, truyền âm tới. Đồ nhi coi chừng. Một hữu mang theo huyết xoáy, Liêu Vân Lan bay tới cái kia Ngũ đại nhân phía trước mắt trượng. Một hữu la lớn, ngươi không đánh lại được chúng ta, khuyên ngươi thối lui, hôm nay liền không làm khó dễ ngươi. Ngũ Tà bắt đầu cười the thé, hắn hét lớn một tiếng, khởi động vạn quỷ trúc. Một hữu tế ra bản mệnh pháp bảo, chuẩn bị nên địch. Liền thấy vạn quỷ trúc lên đạo đạo màu đỏ hoa văn không ngừng chóc từng mảng, biến thành từng cái màu đỏ sợi tơ, bay về phía tinh trần tự, cùng thi thể trên mặt đất nối liền cùng một chỗ. Một hữu tâm bên trong ám đạo không tốt, hắn la lớn, thiêu hủy thi thể. Mọi người kiếm cung đệ tử thấy thế, hướng thi thể bước đi. Có thể đúng vào lúc này, những thi thể này thế mà đứng lên, phản phất từng cái giật dây con rối. Ánh mắt bọn họ bước lên hùng vang, hướng kiếm cung đệ tử lao đến. Một hưu hô to một tiếng, giết. Hắn mang theo huyết xoáy cùng Liễu Vân Lan, hướng ngũ tà đánh tới. Vạn quỷ trúc đột nhiên chấn động, phát ra khó nghe tiếng kêu, phản phất là côn trùng tê minh. Toàn bộ vạn quỷ trúc phát ra hùng vang, thi thể trên mặt đất nhanh chóng khô quắt đứng lên, trong những thi thể này một tia hắc khí cũng bị rút tiến vào vạn quỷ trúc. Lúc này, vạn quỷ trúc đầu vị trí, đột nhiên mở ra miệng động, mấy trăm con máu đỏ côn trùng bắn đi ra, tấn công về phía một hưu ba người. Huyết xoáy hô to một tiếng, phụ cốt trùng, mau trốn. Một hưu sau khi nghe xong, ba người cùng nhau nhanh lùi lại, những cái kia phụ cốt trùng bắn về phía tinh trật tự, ba tên kim đan đệ tử không tránh kịp, bị côn trùng cắn trúng, lập tức ngã trên mặt đất lật tới lăn đi, kêu thảm liên liên. Một hưu hô to một tiếng, rút lui. Lúc này, một chiếc kiếm cung phi chu nhanh chóng độn hành đến tinh trật tự, một hưu dương mắt xem xét, tranh banh phái Lý Nguyên đang đứng tại phi chu đầu. Một hưu hướng Lý Nguyên nhẹ gật đầu, Lý Nguyên la lớn, trèo lên thuyền. Tất cả kiếm cung đệ tử leo lên phi chu. Một hưu hướng Hoa Giật Phong truyền âm, các ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Hắn đem một chân cùng huyết xoáy thu vào mang bên mình đạo phủ, hướng cựu khúc đảo phương hướng phi đi. Cái kia bạn bị trúc cũng không truy đuổi, nó thu hồi tất cả phụ cốt trùng, bay thấp phía trên tinh trần tự, đem tất cả thời khô cũng tận số lấy đi. Sau đó siêu một tiếng, hướng nơi xa bay đi. Vạn quỷ trúc bên trên, ngũ tảng nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử, nếu không phải ngươi chém giết hai ta tên thủ hạ, ta tuyệt sẽ không để các ngươi đào tẩu. Phía sau hắn bốn tên tu sĩ kim đan đội vàng cùng duy tiền bối anh minh giữ lại thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt. Ngũ ta nhạy bén tiếng giống giận, các ngươi một đám rác rưởi, nắm chặt cho ta tu luyện. Một hưu đi tới cựu khúc đảo hang động, hướng để đặt vạn quỷ trúc chỗ đi đến. Hắn muốn biết rõ ràng, vạn quỷ trúc rốt cuộc là cái gì, bây giờ biết, hoàn toàn không đủ. Một hưu đi đến trung ương cung điện lúc, đột nhiên cảm thấy có một người tu sĩ khí tức, hắn toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, đem chính mình khí tức che giấu. Nguyên lai sư tỷ Trương Hiểu. Một hưu hướng vạn quỷ trúc phương hướng phi tới. Sư tỷ, là ta. Trương Hiểu xoay người lại, nhìn về phía một hưu. Kết thúc chiến đấu. Một hưu thở dài, chỉ phía trước vạn quỷ trúc, giống như vừa mới bắt đầu. Trương Hiểu hốc mắt hồng nhuận, tựa hồ khóc qua, nàng xem hướng vạn quỷ trúc, âm thanh có chút run rẩy. Chính là thứ quỷ này, nhường phụ thân ta thân bại danh liệt. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Ta muốn hủy ở đây. Một hữu nhẹ gật đầu. Sư tỷ, nén bi thương, ngươi đi thu thập chất nổ tư cách, chúng ta cùng một chỗ đem ở đây hủy đi. Bất quá, ta muốn ở chỗ này đem vạn quỷ trúc nghiên cứu một phen. Thời gian không nhiều, chúng ta riêng phần mình nắm chặt. Một hữu không đợi Trương Hiểu trả lời, liền bay vào một chiếc khắc kiến tạo cơ bản hoàn thành vạn quỷ trúc bên trong. Kiếm cung trên thuyền bay, Tần Chân nhìn xem bong thuyền bị thương đệ tử, một hồi thổ thức. Suýt chút nữa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tất cả tông quý khách đi đến Tần Chân trước người, nhao nhao chắp tay. Chúc mừng kiếm cung, tiêu diệt tám khách biết, từ đây chính danh. Tần Chân không buồn không vui, nhẹ gật đầu. Đa tạ các vị phía trước tới chứng kiến. Một người khách nói ra, sao không gặp Trần Cường trưởng lão? Tần Chân ánh mắt phức tạp. Hắn bất lạc. Đám người cùng tán thưởng, hắn là kiếm cung anh hùng, hẳn là vào công đức địa. Thực sự là đáng tiếc. Tần Chân như nghẹn ở cổ họng. Chẳng lẽ muốn bạch Trần hắn là ám khách hội hội trưởng chuyển thực? Liêu Vân Lan đi đến Tần Chân trước người, nhìn về phía đám người, âm thanh đạm nhiên. Đa tạ các vị, chúng ta sẽ thương nghị Trần trưởng lão vào công đức địa sự tình. Trước mắt, chúng ta chuyện quan trọng nhất là đem các vị an toàn đưa về kiếm cung. Đám người không nói nữa, nhao nhao trở lại trong phòng tu luyện. Tần Chân truyền âm Hoa Giật Phong. Mục Hữu ở đâu? Hoa Giật Phong đi tới Tần Chân trước người, chắp tay thi lễ. Mục Hữu không có trèo lên thuyền, hắn nói sẽ chạy đến. Tần Chân suy tư phút chốc, nhẹ gật đầu. Chúng ta trở về kiếm cung, dùng một chiếc phi chu là đủ. Trình đốn phút chốc, phi chu siêu một tiếng hướng trên không bỏ chạy. Mục Hữu lúc này đang trong vạn quỷ trúc điều tra, sau khi tiến vào, hắn phát giác ở đây tựa như là một phương thiên địa. Tia sáng âm u, bên trong rỗi ra dài ngắn không đồng nhất màu đen cây cột, mỗi trên một cây cột đều khắc trận pháp phù văn. Một hưu đem những thứ này trận pháp phù văn hình chiếu đến thức hải bên trong, nhường bố bao thác ấn xuống tới. Hắn đi tới vạn quỷ trúc đầu vị trí, trong này có một đơn độc không gian. Một đạo trận pháp sắp vào miệng phong ấn, hắn nhất thời không cách nào mở ra, vội vàng đem đạo này trận pháp thác ấn xuống tới. Đồng nhiên, Trương Hiểu bay bảo, làm một cái ra dấu chớ có lên tiếng. Nàng hướng một hưu truyền âm. Có người đến. Một hưu toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, đem hai nhân khí hơi thở che giấu. Lúc này, một nữ tử mang theo hai tên người làm cùng hai tên tu sĩ đi đến. Nàng thân xuyên hồng y yề, bộ ngực vô cùng sống động, lộ ra chân phong dài, màu đỏ móng tay dài phá lệ nổi bật, trên mặt che đậy màu đỏ mạng che mặt, thấy không rõ diện mục. Người này chính là Tô Phi. Một hưu lúc này trong vạn quỷ trúc, hắn chỉ có thể cảm giác năm người vị trí, không cách nào thấy rõ hình dạng. Tô Phi mở miệng nói chuyện, thanh âm trong trẻo. Còn bao lâu nữa, có thể đem cái này vạn quỷ trúc khởi động? Một người tu sĩ cúi đầu chắp tay. Bẩm chủ tử, Vĩnh Mặc Tử nói, một tháng sau, trận ban luyện chế hoàn thành, liền có thể khởi động vật này. Tô Phi âm thanh đạm nhiên, nắm chặt thời gian, nơi đây không an toàn nữa, Mã Thượng phái người trông coi nơi đây. Tuân mệnh. Tô Phi nhẹ gật đầu, quay người hướng bên ngoài hang động đi đến, tại trải qua một chỗ vật tư lúc, Tô Phi đột nhiên ngừng lại. Nàng rôi tay lần mò, tựa hồ có vừa mới di động vết tích. Tô Phi nhướng mày. Nơi đây để hạ vật. Một người tu sĩ chắp tay trả lời, bẩm chủ tử, là hắc hỏa dược. Tô Phi mặt lộ vẻ kinh hãi, nắm lên hai tên người làm, nhanh chóng hướng bên ngoài hang động bay đi. Hai tên tu sĩ thấy thế, cũng dọa đến đi theo ra ngoài. Năm người đạp không mà đứng tại bên ngoài hang động chờ một lúc lâu sau, Tô Phi thần sắc khôi phục đạm nhiên. là ta quá lo lắng. Đột nhiên, một chiếc phi chu từ trong huyệt động phi độn mà ra. Phi chu đầu đứng hai người, một người đàn ông toàn thân áo đen, đầu đội khăn che mặt, lớn tiếng nói ra, ngươi không có lo ngại. Tô Phi còn không kịp phản ứng, đột nhiên trong huyệt động truyền đến ầm ầm tiếng nổ, bạo tạc dư ba từ hang động tuôn ra. Tô Phi bọn người cuốn quýt tránh lui, đợi nàng quay đầu lúc, phi chu đã sớm đi xa. Sắc mặt nàng tức giận, là ai? Hoàng ta đại kế. Chương 318, hai loại người không muốn tin, khách khanh trưởng lão, Linh Kiếm Phong, hai cái đầu gỗ, treo nhử chương 318, hai loại người không muốn tin, khách khanh trưởng lão, Linh Kiếm Phong, hai cái đầu gỗ, treo nhử Trung Châu Tây Bộ Mông Thành. Ba tên tu sĩ ngồi ở nên xuân trà lâu tầng 2, thị nữ đưa tới một bình linh trà. Ba người tự rót tự uống, nghe Thuyết Thư tiên sinh kể chuyện xưa. Thuyết Thư tiên sinh thao thao bất tuyệt, nội dung đại thể là gần đây phát sinh một kiện đại sự, kiếm cung tiêu diệt ám khách biết. Lại nói cung chủ Tần Trần, nhất kiếm chém dụng kiếm cung phản đồ Trương Diệt Thần. Đại trường lao Trần Cường, lấy thân là lá chắn, cùng ám khách hội thần bí hội giải đồng quy vu tận. Trương Diệt Thần chi nữ Trương Hiểu, quân pháp bất vị thần, thân phó cửu khúc đạo, đem tà ác vật tư đốt đi một bó đuốc. Trung Châu Bách Tông cùng tán thưởng, vạn chúng quy tâm, kiếm cung mỹ danh, canh thượng tầng lâu. Một người tu sĩ nghe suýt chút nữa phun ra linh trà, hắn nhìn một chút bên cạnh người, lặng lẽ truyền âm. Sư đệ, những sự tình này đều là ngươi làm, vì cái gì tới rồi Thuyết Thư tiên sinh ở đây, liền biến vị nhi rồi? Tu sĩ kia cười không nói. Bên cạnh một cái khác tu sĩ mở miệng nói ra, có hai loại người tuyệt đối không nên tin, một là cầu vượt người viết tiểu thuyết, hai là ngũ châu chí quái người. Tu sĩ kia mặt lộ vẻ không hiểu. Sư minh, cầu vượt người viết tiểu thuyết ta hiểu, ngũ châu chí quái người là cái gì? Một cái khác tu sĩ cười nói, chính là viết tiểu thuyết người. Nãy giờ không nói gì, tu sĩ cười đứng dậy, nhìn về phía hai người. Hoa sư minh, Tăng sư minh, nghe không sai biệt lắm, chúng ta trở về kiếm cung. Hai người nhẹ gật đầu, hướng dưới lầu bước đi. Trầm mặc người đi ở cuối cùng, hắn đi tới người viết tiểu thuyết trước mặt, ném ra hai lượng bạc, mặt lộ vẻ ý cười, chắp tay. Lão tiên sinh, chuyện xưa của ngươi giảng được thực tình đặc sắc. Cái kia Thuyết Thư tiên sinh thu hồi tiền bạc, mặt lộ vẻ đắc ý, ta nói còn lâu mới có được hiện trường đặc sắc. Bình sinh như phải gặp một lần, lập chết có thể rồi. Ba người đi ra trà lâu, chính là Mục Hữu, Hoa Dật Phong, Tăng Khánh Hoan. Hoa Dật Phong mang theo ý cười, nhìn về phía Mục Hữu. Sư đệ không cần lưu tâm, hiện tại tại kiếm cung bên trong, chúng đệ tử kính ngưỡng, nhất là không thiếu sư muội, đều coi ngươi là đạo lữ thước đo. Ngươi cũng nên cẩn thận. Tăng Khánh Hoan cười lên ha ha. Sư đệ dáng dấp quá xinh đẹp, phân ta một điểm liền tốt. Mục Hữu thần sắc đạm nhiên, chậm rãi nói ra, cùng tướng mạo không quan hệ, ta dựa trên là thực lực. Ba người liếc nhau, nở nụ cười. Đi. Siêu một tiếng, Mục Hữu ba người nhảy lên một cái, hướng kiếm cung bay trốn đi. Kiếm cung đại điện, cung chủ Tần Chân ngồi ngay ngắn chủ vị, Liêu Vân Lan trưởng lão cùng Tần Chân cũng xếp hàng ngồi. Khách bài ngồi lấy một người, tên Huyết Soái, là nhị giai linh thú hóa hình. Tần Chân mang theo vẻ cảm kích. Huyết đạo hữu, người ta bởi vì một hữu mà kết duyên, nếu ngươi không chê, cái này kiếm cung bên trong có ngươi khách khanh trưởng lão một chỗ ngồi. Huyết Soái thần sắc đạm nhiên, khôi phục những ngày qua lênh khốc. Hắn chắp tay, ta lập tức rời đi Mông Thành, đi tới Tiên Thu Tông, e rằng trong vòng trăm năm hiếm thấy tới kiếm cung một lần. Tần Chân nở nụ cười. Ta coi như Huyết đạo hữu không có cự tuyệt rồi. Tần Chân cách không đẩy ra một cái màu trắng ngọc hạt, bên trong chứa một khối kiếm cung khách khanh trưởng lão lệnh bài. Huyết Soái không có cự tuyệt, thu vào trong túi trữ vật. Lúc này, Mục Hữu ba người đi đến, cùng nhau chắp tay hành lễ. Bái kiến sư tôn, Liễu trưởng lão, Huyết Soái tiền bối. Tần Chân nhẹ gật đầu, nhìn về phía Mục Hữu. Huyết đạo hữu đem phải lì khai Mông Thành, ngươi là có hay không muốn đưa tiễn? Còn không chờ Mục Hữu nói chuyện, Huyết Soái đứng lên. Không cần, tiểu tử này sự tình quá nhiều, chúng ta đi là đủ. Hắn lấy ra một cái hồ lô, cách không đưa cho Mục Hữu. Tiểu tử, lại đem đồ ta cho ngươi tặng người, ta sẽ đối với ngươi không khách khí. Mục Hữu cất kỹ hồ lô, cười chắp tay. Tiền bối, lần này kiên quyết sẽ không. Huyết Soái nhẹ gật đầu, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Một thanh âm từ điện ngoài truyền tới. Có việc liền đến Thiên Thú Tông tìm ta, tốt nhất là chuyện tốt. Tần Chân nhìn qua ngoài điện, không khỏi cảm thán. Huyết đạo hữu thực sự là người trong tính tình. Hắn nhìn về phía Mục Hữu ba người, thần sắc nghiêm túc đứng lên. Bây giờ kiếm cung nội loạn bình định, bách tông quy tâm, các ngươi nên thật tốt tu luyện một phen. Tăng Khánh Hoan run lên cái thông minh, vẻ mặt tươi cười. Thỉnh sư tôn chỉ giáo. Tần Chân nhẹ gật đầu. Các ngươi chưa bao giờ đi qua kiếm cung ngọn núi cao nhất, ngọn núi này tên là Linh Kiếm Phong, từ chân núi cửa vào tiến vào có thể cảm nộ kiếm đạo. Mục Hữu ba người mặt lộ vẻ vui mừng, Tần Chân tiếp lấy nói ra, Vũ Tông Gõ Thiên sắp đến, 10 năm trước chuẩn bị một bộ kiếm pháp, đã bị Trần Cường đánh cắp, không biết tung tích. Các ngươi bây giờ nhất thiết phải hoàn thành một cái nhiệm vụ, cái này cũng là cơ duyên. Tần Chân mặt lộ vẻ nụ cười, nhìn về phía Liễu Vân Lan, Liễu Vân Lan mở miệng nói ra, linh kiếm trong núi ngộ đạo đàn, linh kiếm tản thiên tìm cơ duyên. Linh giới truyền thừa mặc dù phân loạn, như phải cảm ngộ có thể đăng thiên. Một thiên thủ cựu, hai thiên phải thưởng, tam thiên hỏi tiên. Tần Chân mặt lộ vẻ vẻ tàn thán, cách không hướng Hoa Dật Phong đưa tới một cái chợ bàn. Các ngươi đêm nay giờ tí liền đi, 10 ngày sau chính là Ngũ Tông Gõ Thiên chi ngày, ai có thể ngộ được kiếm pháp, liền có thể một đạo tùy hành. Mục Hữu ba người đang muốn rời đi, Liễu Vân Lan nhẹ giọng nói ra, chậm đã. Ba người xoay người lại, Hoa Dật Phong nhìn về phía Liễu Vân Lan, âm thanh kính trọng. Liễu trưởng lão, xin chỉ thị. Liễu Vân Lan hắng giọng một cái. Ba người các ngươi lựa chọn một cái đệ tử của ta, mang theo đồng hành. Mục Hữu không cần tuyển rồi, chính là Thẩm Nguyệt Nhi. Hai người các ngươi đầu gỗ, tất cả chọn một cái. Thần Chân nở nụ cười, nhẹ gật đầu. Còn không cảm ơn Liễu trưởng lão. Tăng Khánh Hoan vội vàng chắp tay, sắc mặt hơi đỏ, âm thanh thành khẩn. Liêu trưởng lão, nhường Lý Di Ninh cùng ta đồng hành. Liêu trưởng lão ừ một tiếng, nhìn tiếp hướng Hoa Dật Phong. Ngươi đây. Hoa Dật Phong. Sư tôn ngươi dạy thế nào? Cái này cũng sẽ không. Hoa Dật Phong thay đổi ngày xưa tiêu sái, thế mà ngại ngùng. Ta sợ người kia không đồng ý. Liêu trưởng lão nín cười, một mặt nghiêm mặt. Ai? Ta vì ngươi làm chủ. Hoa Dật Phong chậm rãi nói ra ba chữ. Tiêu Viên Nhi. Liêu trưởng lão mắt thả tinh quang, nhẹ gật đầu. Ngươi xem một chút, các ngươi cái này làm trễ mãi bao nhiêu năm. Tốt, chuyện này bao trên người ta, các ngươi đêm nay liền tiến vào Linh Kiếm Phong. Một hữu ba người chắp tay thi lễ, rời đi kiếm cung đại điện. Tần Chân nhìn xem trên đại điện treo cự kiếm, du du nói ra, Liêu trưởng lão, ngươi thế nhưng là thay đổi những ngày qua tác phong làm việc à? Liêu trưởng lão đứng dậy, em hay nói, đi qua tinh trần tự một trận chiến, ta cũng đang tỉnh lại, không thể cuối cùng chú ý lấy tu luyện của mình. Kiếm cung mỹ như trồng trứng thời điểm, chính là bởi vì có một hữu dạng này thiên tài đệ tử, dám làm dám chịu, mới cuối cùng biến nguy thành an. Tuổi tác cao, bắt đầu không dám cùng trời tranh mệnh, thiên đạo cách càng ngày càng xa, e rằng hóa thần liền xa xa khó đợi. Từ nay về sau, ta Liễu Vân Lan sẽ trợ kiếm cung một chút sức lực. Tần Chân mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, chắp tay thi lễ. Có Liêu trưởng lão lời này, kiếm cung hy vọng. Liêu trưởng lão đột nhiên nghiêm sắc mặt, âm thanh nghiêm túc. Ta cũng có tư tâm, không thể chỉ nhường đệ tử của ngươi đi Linh Kiếm Phong đi. Tần Chân sau khi nghe xong, cười lên ha hả. Là đây, là đây. Trách ta không muốn chú toàn. Mục Hưu trở lại động phủ lại đường, Mục Chân tiến lên đón, hắn đưa ra một cái túi chứa vật. Ca ca, chiến lợi phẩm đều xử lý tốt. Mục Hưu nhẹ gật đầu, thu hồi túi chứa vật, nhìn về phía Mục Chân. Gần đây kiếm cung hết thảy thái bình, ta đêm nay tiến Linh Kiếm Phong cảm ngộ kiếm đạo, ngươi trở về một chuyến Vũ Châu, thăm hỏi một phen phụ mẫu. Mục Chân mặt lộ vẻ vui mừng, đưa cho Mục Hưu một ly vong ưu trà, âm thanh tung tăng. Được, ta rất nhớ Mục Giao muội muội. Mục Hưu cũng nhớ tới muội muội, trong miệng lẩm bẩm nói, Mã Thượng đầy năm tuổi rồi, đánh giá kế đô quên ta đi. Mục Chân che miệng nở nụ cười. Đã quên ai, cũng sẽ không quên ngươi a. Ngươi thế nhưng là đem nàng từ quỷ huyền bên trong cứu ra người. Mục Hưu tâm đầu ấm áp, vội vàng nói, nàng là ngũ hành tạp linh căn, ngươi trở về nhiều chuẩn bị chút tài nguyên tu luyện, chớ quên đi thẩm phủ nói cảm ơn một cái. Còn có vật này, ngươi tự mình nhường phụ mẫu ăn vào. Hắn lấy ra một cái ngọc hạt, đưa cho Mục Chân, Mục Chân cảm giác hiếu kỳ. Đây là cái gì? Nghịch sinh đan. Mục Chân mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, vội vàng thu vào, sợ bị người khác trông thấy. Giờ hợi ba khắc, Thẩm Nguyệt Nhi đi tới Mục Hưu đập phủ. Mục ca ca. Mục Hưu nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, Nguyệt Nhi, ngươi đối với Linh Kiếm Phong hiểu bao nhiêu? Thẩm Nguyệt Nhi góp gần một chút, ngẩng đầu nhìn Mục Hưu, một mặt ôn nhu. Ta cũng là vừa hiểu rõ một chút, Linh Kiếm Tản Thiên là cơ duyên, không nhất định có thể gặp được đến, không có nguy hiểm gì. Vậy chúng ta đi. Mục Hưu mang theo Thẩm Nguyệt Nhi đi ra đạo phủ, hướng Linh Kiếm Phong bay đi. Một mảnh phiêu miểu chi địa, sơn phong treo ngược, tinh thần tựa như biển. Hai tên tu sĩ chắp tay lập tại hư không. Một cái thon gầy tu sĩ nói ra, Bắc Hạng, Thanh Nguyên môn thế càng ngày càng thịnh, toàn bộ bởi vì hạ giới cung phụng một bộ kiếm pháp, ngươi khó khăn đạo nhất điểm đều không lo lắng. Một tên khác dáng người khôi ngô tu sĩ đáp, lo lắng thì phải làm thế nào đây? Cũng không thể trắng trợn chiếm cái kia tiếp dẫn thông đạo a. Thon gầy tu sĩ cười nói, ngươi đã quên còn có một cái tông môn đang tại cướp đoạt tiếp dẫn thông đạo sao? Gọi là Bắc Thản khôi ngô tu sĩ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, ta đi thử xem, treo treo khẩu vị của bọn hắn. Thon gầy tu sĩ âm thanh đạm nhiên. Vậy ngươi phải nắm chặt, cái kia hạ giới trong vòng 10 ngày liền muốn cung phục. Bắc Thản bóp bóp nắm tay, thân hình chấn động, trong trăm dặm treo ngược sơn phong nát thành bụi phấn. Là nên cho bọn hắn một chút giáo huấn. Chương 319, Linh Kiếm Phong nội đạo, Linh Kiếm Tôn giả, ta tin ngươi cái quỷ, cuộn ra tản tiền. Chương 319, Linh Kiếm Phong nội đạo, Linh Kiếm Tôn giả, ta tin ngươi cái quỷ, cuộn ra tản tiền kiếm cung Linh Kiếm Phong. Mục Hữu hai người tới chân núi, một lát sau lại có bốn người đến. Mục sư đệ, Thẩm sư muội. Mục Hữu mặt lộ vẻ mỉm cười, hướng bốn vị sư minh sư tỷ chắp tay, Thẩm Nguyệt Nhi cũng đi theo chắp tay. Sư minh, sư tỷ. Hoa Dật Phong gật gật đầu, lấy ra một cái chợ bàn. Chúng ta đi. Linh Kiếm Phong, kiếm cung đỉnh cao nhất, đỉnh núi thường có tuyết động bao trùm, trung quanh có mây mù vần quanh, linh khí nồng đậm. Mọi người đi tới chân núi vỗ một cái cổ phát cửa đá, bên cạnh viết Linh Kiếm cửa ba chữ, cứng cắp hữu lực. Mục Hưu quan sát một phen, nhíu mày, ở đây tựa hồ không có để đặt trận bàn chỗ. Tăng sư đệ, ngươi tới hướng cái này trận bàn quán chú ngũ hành chi lực. Hoa Dật Phong đem trận bàn đưa cho Tăng Khánh Hoan, Tăng Khánh Hoan trong lòng vui vẻ, giai nhân đang bên cạnh, vừa bận biểu hiện một phen. Hắn toàn lực hành động, trận bàn phát sáng lên. Đột nhiên Linh Kiếm Phong bên trên vang lên tiếng tạch tạch, một khối băng tuyết lan xuống, cũng may không là rất lớn, lan đến trước cửa đá lúc đã hóa thành không có dễ chi thủy. Trước cửa phong tiếng nổ lớn, trung quanh cây cối rải rác, sau đó tụ tập cùng một chỗ, trôi hướng Linh Kiếm trước cửa. Cửa đá bên cạnh hai cái tầm thường gụ đá, bước lên ngọn lửa màu xanh lam nhạt. Hoa Dật Phong âm thanh đạm nhiên, đủ. Sư đệ, lại thi pháp lực. Tăng Khánh Hoan một tiếng đáp ứng, bàn tay nhấn một cái, trận bàn ngũ sắc quang mang đại thịnh, không có dễ chi thủy, thúy lục thụ diệp, lam sắc hỏa diễm tụ tập cùng một chỗ, quay trung quanh trận bàn trung quanh. Hoa Dật Phong cách không chỉ một cái, trận bàn bay về phía cửa đá, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trên cửa đá thoáng hiện ngũ sắc quang mang, bắt đầu xoay tròn dung hợp. Cửa đá phát ra một tiếng vang dọn, từ từ mở ra, bên trong cánh cửa đen kịt một màu, thấy không rõ có cái gì. Một hưu tâm bên trong thầm nghĩ, một đạo cửa đá đều phải lâu như vậy mở ra, nhìn tới đây mặt có chút muốn đạo. Thẩm Nguyệt Nhi nắm lấy một hưu tay. Một ca ca, chúng ta cùng một chỗ tiến vào. Một Hữu nhẹ gật đầu, lôi kéo Thẩm Nguyệt Nhi, theo sát bốn người chi sau tiến nhập cửa đá. Một đầu hành lang rất dài thông hướng chỗ sâu, đường hành lang lờ mờ, chỉ có thả ra thần thức mới có thể thấy rõ ràng. Tăng Khánh Hoan hướng Một Hữu truyền âm. Sư đệ, ngươi có cảm giác hay không đến bên trong Dũng Đạo kiếm khí? Một Hữu nhẹ gật đầu. Linh khí bên trong lộ ra một cỗ lang liệt, cùng kiếm đạo chính hợp. Sáu người đi rồi một khắc đồng hồ thời gian, Thẩm Nguyệt Nhi đột nhiên nói ra, phía trước tựa hồ có chút ánh sáng. Mọi người nhìn thấy, quả nhiên, nơi đó tựa hồ là một cái cự đại không gian, có chút yếu ớt tia sáng. Sáu người bước nhanh hơn, đi về phía trước. Cuối cùng, đám người đi ra cuối hành lang, một cái phương viên 20 dặm đại không gian xuất hiện tại trước mắt. Bất quá, bọn hắn không còn dám bước ra một bước, bởi vì phía trước phía dưới là không thấy đáy thâm viên. Bên trên không nhìn thấy thiên, phía dưới không thấy được thực chất, một mảnh trống rỗng. Một Hữu nhìn trước mắt không gian, suy tư một lát sau, hướng đám người truyền âm. Ta giống như rõ ràng một chút cái gì, ta đi thử xem, nếu như có thể đi, các ngươi lại đến. Một Hữu phi ra đường hành lang, hướng phương kia không gian bỏ chạy. Hắn cảm giác dưới chân tuy là hư không, lại giống như đạp lên thực địa, hắn dùng lực nhảy lên, bay tựa hồ so bình thường cao hơn một chút. Mọi người thấy Một Hữu thăm dò, hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Một Hữu xếp bằng ở hư không, buông lỏng toàn thân, đem mình học 19 kiếm trong thức hải biểu thị một phen. Đương nhiên, đám người phát giác, Một Hữu cơ thể dần hiện ra ánh sáng nhạt, hư không trung xuất hiện một thanh trường kiếm, lơ lửng ở phía sau hắn. Đây hết thảy, chính Một Hữu nhưng không biết, hắn chỉ cảm thấy, chính mình lĩnh ngộ lên kiếm đạo tựa hồ càng thêm dễ dàng. Hắn đứng dậy, bay đến đám người phụ cận, mặt lộ vẻ vui mừng. Các vị, ta hiểu được, đây là pháp tắc chi địa, đem tự nhiên chi lực triển hiện rõ ràng hơn. Ở đây cảm ngộ kiếm đạo, tăng lên sẽ nhanh hơn. Chỉ là không biết linh kiếm tàn tiên đến cùng ở nơi nào. Hoa Dật Phong nở nụ cười, sợ rằng sẽ ra hiện tại phía sau người trên trường kiếm. Chúng ta cũng bắt đầu ngộ đạo, nhìn xem rốt cục sẽ phát sinh cái gì. Đám người nhẹ gật đầu, bay vào cái này trong không gian. Vừa mới bay vào không gian, Thẩm Nguyệt Nhi liền truyền âm tới. Một ca ca, ta nhìn không thấy các ngươi. Một Hữu xem xét, quả nhiên không có mặt khác năm người bóng dáng. Hắn vội vàng hướng Thẩm Nguyệt Nhi truyền âm. Không cần lo lắng, ta cũng không nhìn thấy các ngươi, đây là không gian quy tắc, ngươi tốt sinh cảm ngộ, không nên lãng phí cơ duyên. Chúng ta tại Dũng Đạo khẩu gặp. Ừm. Thẩm Nguyệt Nhi sau đó không lên tiếng nữa, Một Hữu hướng không gian đang trung ương bay đi. Hắn ngồi xếp bằng tại hư không trung, hai mắt nhắm lại. Nếu là lão sư không có bế quan liền tốt, có hắn chỉ đạo, có thể thu hoạch sẽ lớn hơn. Một Hữu nhớ tới Thông Huyền, toát ra tưởng niệm chi ý cung chủ có giữ lại, cũng không lộ ra bí mật của nơi này. Có thể là hy vọng chúng ta chính mình tìm tòi một phen, giống như là tại trên tuyên chỉ vẽ sơn thủy, có thể vẽ ra kinh thế chi tác. Vậy ta liền đem sở học, toàn bộ diễn luyện một phen, dùng ở đây rõ ràng hơn tự nhiên chi lực cảm ngộ của ta kiếm đạo. Lúc này, một thanh kiếm ánh sáng ngưng kết sau lưng Một Hữu, hắn không có chút phát hiện nào. Thức hải bên trong diễn luyện quang ảnh từ Một Hữu mi tâm bên trong bay ra, một đạo đạo tiến vào kiếm ánh sáng bên trong. Cái kia kiếm ánh sáng tựa hồ có chút không chịu nổi, chấn động sau đó, xuất hiện tí tí vết rách, biến thành mảnh vụn. Đột nhiên, một đạo thương lão thanh âm truyền vào Một Hữu trong tai. "Tiểu tử, đem ngươi suốt đời sở học toàn bộ cảm ngộ một lần, không cần giới hạn trong kiếm đạo." Một Hữu tâm bên trong kinh hãi, đồng thời sinh ra một tia phòng bị. "Tiền bối, ngươi là người phương nào?" Cái kia thương người âm thanh lần nữa truyền đến. "Ta là linh kiếm tôn giả một tia ý thức, cái này ngộ linh không gian chi chủ, ngươi vừa rồi sở ngộ, nhường ngộ linh kiếm đứt từ khúc, cho nên không có có thích hợp tán tiên cho ngươi. Cho nên ta muốn nhường ngươi thử xem đem suốt đời sở học toàn bộ cảm ngộ một lần, xem phải chăng có thích hợp tán tiên nhường ngươi cảm ngộ." Một Hữu lúc này nổi lòng nghi ngờ, ở trong lòng tính toán. "Ta đem tất cả cảm ngộ giao ra, ngươi cho ta tán tiên, đây có phải hay không có lợi?" Linh kiếm tôn giả gặp Một Hữu không có lên tiếng, bổ sung nói ra, "Ha ha ha, ta lần thứ nhất gặp có người không muốn ở đây cảm ngộ. Ngươi tận có thể yên tâm, ngươi rõ ràng cảm ngộ nội dung, chỉ có thể tiến vào nộ linh kiếm. Cảm ngộ kết thúc, nộ linh kiếm sẽ biến mất, nếu có điều lưu, cũng là tán tiên cảm ứng. Tán tiên có thể bổ tu, chúng ta cũng có lợi." Một Hữu suy tư phút chốc, nhẹ gật đầu. "Minh bạch, tiền bối, đa tạ chỉ điểm." Một Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, ngươi một cái lao giả hậm hẹm, ta tin ngươi cái quỷ. Ta nghịch thiên cơ duyên sao có thể nhường ngươi một lần liền ăn cắp? Ta phải ngưng thần tĩnh khí, tâm vô tạp niệm, không thể lộ ra quá nhiều bí mật. Một Hữu suy tư một phen, ẩn lôi miếng sắt sở học không thể lộ ra, huyền võ sở học không thể lộ ra, lĩnh ngộ luận kiếm bên trong sau cùng cảm ngộ không thể lộ ra, hóa hình thần lôi không thể lộ ra, dị mới hiểu được không thể lộ ra, hư không trận không thể lộ ra, diệt hồn thuật không thể lộ ra, đại bản mệnh thuật không thể lộ ra. Hắn lắc đầu, trên người mình bí mật thật đúng là không thiếu. Sau đó, hắn bắt đầu trong thức hải diễn luyện bất kỳ kiếm pháp, 19 kiếm pháp, chấn ngục chú ý pháp, khôn quyết, dẫn lôi rèn thể công, thiên luyện lôi quyết, tú lôi quyết, tam chuyển hóa công pháp, tam thanh điên đảo công, càn khôn mô phòng thuật, lục vũ kiếm trận, tam thiếu phong ấn trận, cửu linh không gian trận, tứ tượng phong tả kiếm trận. Đây đều là từ tông môn hoặc là chiến lợi phẩm tâm đắc, toàn bộ từ bố bao trong thức hải khắc họa đi ra. Ngay cả như vậy, Một Hữu sau lưng lơ lửng chi kiếm, không còn là một cái kiếm ánh sáng, mà là một thanh toàn thân đen như mực, chợt có ánh chớp lóe lên tự kiếm. Một Hữu không ngừng trong thức hải diễn luyện, cảm giác mình đối với tự thân công pháp lý giải lại sâu sắc thêm vài phần. Hắn trong mi tâm không ngừng bay ra quang ảnh, hướng cái kia hắc kiếm tập trung. Hắc kiếm run không ngừng, phản phất không chịu nổi. Ba ngày sau, đen kiếm nhất âm thanh bù bù, trên thân kiếm dần hiện ra đạo đạo phù văn, mái vòm một đạo kim quang xạ xuống dưới, đạo đạo phù văn bay lên mái vòm, chùng sáng sau đó tiêu thất. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi nếu có thể bổ tu cái này tản thiên, ta Thanh Nguyên môn sẽ vì ngươi mở tiết lộ, lắt thành một đầu đại đạo. Mục Hữu mở hai mắt ra, một miếng da cuốn một dạng đồ vật trôi xuống. Hắn tự tay vừa ra, cuộn da vô cùng cổ xưa, bất quá cái này da cùng trước đây đập đến Huyền Võ bí pháp cuộn da đồng dạng, chất liệu không là phàm phẩm. Hắn mở ra xem, quả nhiên là kiếm pháp tàn thiên, bên trong có nhiều chỗ là trống không, có nhiều chỗ ký tự đều có tàn huyết. Mục Hữu học tập rất nhiều trận pháp tư liệu, được chứng kiến rất nhiều phù văn. Mặc dù cuộn da bên trên một ít chữ phù đều có tàn huyết, hắn lại có thể suy tính ra ra sao ký tự. Hắn thầm nghĩ trong lòng, khó trách sẽ cho ta đây cái tàn thiên, nguyên lai là căn cứ vào tu luyện của ta tư lịch tới quyết định. Chỉ sợ làm các ngươi thất vọng, ta không có hiện ra toàn bộ thực lực. Mục Hữu đem tàn thiên nội dung thác ấn đến thức hải, bắt đầu cảm ngộ tàn thiên. Tàn thiên bên trong thuật kiếm pháp, phá thành mảnh nhỏ, căn bản không thể nào tu luyện. Mục Hữu trầm tư suy nghĩ, bắt đầu cảm thán. Thông Huyền lão sư như tại liền tốt, điểm hóa một câu, thiếu đi bao nhiêu đường quân cơ. Hắn tử bỏ vọng tưởng, bắt đầu chuyên chú. Tất nhiên 19 kiếm là từ rất động tác đơn giản bắt đầu, như vậy bộ kiếm pháp kia có thể để bù đắp tàn thiên trống chỗ. Mục Hữu điều động bố bao đem tàn thiên kiếm pháp bên trong thuật động tác dùng tiểu nhân sao chép ra, những lũ tiểu nhân này động tác ngẫu nhiên đình trệ xuống, không có chút nào ăn cướp. Trước hết để cho cái này kiếm pháp nối liền, liền lấy 19 trong kiếm cơ bản kiếm chiêu đi kết nối, trước tiên làm đến hữu hình, sau đó lại cân nhắc hợp lý. Hai ngày đi qua, Hoa Dật Phong đám người đã bay trở về Dũng Đạo Khẩu, bọn hắn người người mang theo vui mừng, tựa hồ thu hoạch không nhỏ. Một sư đệ thế nào còn không có đi ra, xem ra bị tản thiên làm khó. Tăng Khánh Hoan nở nụ cười, Hoa Dật Phong sau khi nghe xong nhẹ gật đầu. Sư đệ từ trước đến nay thông minh, chắc hẳn hắn muốn cảm ngộ tản thiên không thể khinh thường. Thẩm Nguyệt Nhi nhìn về phía đám người, mở miệng nói ra, nếu không thì các ngươi về trước, ta ở chỗ này chờ một ca ca. Tăng Khánh Hoan lập tức đầu lắc như đánh trống chậu. Không, 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 chúng ta ở chỗ này chờ. Thẩm Nguyệt Nhi nhìn về phía Tăng Khánh Hoan bên cạnh Lý Sư Tạ, lập tức minh bạch nguyên nhân. Nàng nở nụ cười. Được, cũng không chuẩn đi. Chương 320, bình thường không có gì đặc biệt, thực sự quá khó, vọng tiên môn, Tô Phi An linh quả, chúng hiểu phong chương 320, bình thường không có gì đặc biệt, thực sự quá khó, vọng tiên môn, Tô Phi An linh quả, chúng hiểu phong linh kiếm phong bên trong không gian. Cuối cùng dù Lý Enso, một hưu thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn xem thức hải bên trong thuận sướng kiếm pháp. Bất quá hắn lại lòng sinh nghi hoặc. Cái này kiếm pháp tựa như vô cùng phổ thông, cùng bình thường kiếm pháp không có gì khác biệt, chẳng lẽ loại này suy luận phương pháp không đúng? Một hữu suy tư phút chốc, lòng có suy tính. Không nghĩ, trước tiên đem cái này kiếm pháp sao chép ra, giao cho linh kiếm tôn giả. Ta xuống núi hảo hảo cảm ngộ một phen, xem nơi nào có vấn đề. Hắn lấy ra một cái khoảng không bạch ngọc giản, ngoại trừ văn tự miêu tả, đem kiếm chiêu đồ án đều khắc họa đi vào. Một hữu lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục cảm ngộ. Ba ngày sau, hắn mở to mắt, khóe mắt đều mang theo ý cười, nhưng hắn không dám lên tiếng, chỉ sợ linh kiếm tôn giả phát giác. Hắn đứng dậy, duỗi lưng một cái. Đạo kia thanh âm giản mua truyền tới. A, tiểu tử, có phải là không có cảm ngộ đi ra? Một hữu âm thanh thành khẩn, cách không thi lễ. Tiền bối, đệ tử ngu dốt, cảm ngộ ra kiếm pháp giống như bình thường không có gì đặc biệt. Ừm, lấy ra xem xét. Một hữu lấy ra viên kia sớm đã khắc họa tốt kiếm pháp ngọc giản, mái vòm sinh ra một cỗ hấp lực, cái kia ngọc giản bay đi lên. Một lát sau, linh kiếm tôn giản nở nụ cười. Ha 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 ha, cái này kiếm pháp giao cho hồ nộ tu luyện trăm năm, tất thành vô thượng kiếm pháp, chỉ tức giận hơn thao thiên, tắc thì không ai cả nổi. Một hữu tâm bên trong kinh hãi, chính mình lần nữa cảm ngộ ba ngày thành quả, bị linh kiếm tôn giản một lời nói toạc ra. Bất quá, gọi là hồ nộ người nhưng phải tu luyện trăm năm mới được, chính mình có thể muốn không được lâu như vậy. Tiểu tử, không sai, phần này ngọc giản ta sớm nhận lấy, ngươi nói rõ với cung chủ nguyên do, nhường hắn mang ngươi một đạo tiến đến ngũ tông gõ tiền. Một hữu chắp tay thi lễ. Tuân mệnh. Hắn không còn lưu lại, quay người hướng Dũng Đạo Khẩu bỏ chạy. Lúc này Dũng Đạo Khẩu chẳng những có Hoa Dật Phong năm người, cung chủ Tần Chân cũng đến nơi này. Đã xảy ra chuyện gì? Dĩ vãng cảm ngộ, năm ngày liền có thể kết thúc, ngươi vì sao dừng lại lâu như thế? Một hữu giả bộ mệt mỏi, chắp tay. Lão sư, cái kia tàn thiên cảm ngộ thực sự quá khó, làm trễ nải quá lâu. Thần chân nhẹ gật đầu. Ừm, ngươi ở đây trong 6 người tu luyện thời gian ngắn nhất, gặp phải khó khăn, có thể hiểu được. Lĩnh ngộ ra kiếm pháp ngọc giản giao cho ta. Một hữu mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu. Bị trong không gian một ông lão lấy đi. Đám người mặt lộ vẻ kinh hãi. Ai? Chúng ta không có gặp phải. Một hữu sắc mặt thản nhiên. Ta cũng không thấy, chỉ có âm thanh. Hắn nói mình là linh kiếm tôn giả, để cho ta đi ngũ tông gõ tiên. Thần chân mặt lộ vẻ vẻ tàn thán, tâm tình phải mở. Vậy liền cùng ta một đạo cùng đi. Mấy người các ngươi cũng cùng nhau đi. Lý Di Ninh tiến về phía trước một bước, âm thanh thành khẩn. Cung chủ, ta không có cảm ngộ đi ra, vẫn là không đi cho thỏa đáng, bằng không phá hư quy củ. Thần chân lắc đầu. Quy củ là chết, lần này các ngươi đều đi, ta kiếm cung cần muốn các ngươi dạng này thanh niên tài tuấn. Tăng Khánh Hoan vội vàng chắp tay, đà tạ sư tôn. Hoa Dật Phong ở một bên trận nhìn Tăng Khánh Hoan một cái, che lời, muốn cảm ơn cũng là Lý Di Ninh, nhốt ngươi chuyện gì? Liền thấy Lý Di Ninh sắc mặt hơi đỏ, quay đầu sang một bên. Đám người sau khi nghe xong, cười ha hả. Thần chân sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra, đi. Thời gian cấp bách, chúng ta trực tiếp đi vọng tiên môn, đi trễ liền chậm trễ. Tuân mệnh. Đám người đi theo Tần Chân đi ra linh kiếm phong, bay về phía Mông Thành Bắc truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến vọng tiên môn. Vọng tiên môn trên truyền tống trận, một hồi lam quang lấp lóe, một hữu bọn người thân hình thoáng hiện. Một cái vọng tiên môn đệ tử đi lên phía trước, hướng về phía Tần Chân chắp tay thi lễ. Xin hỏi tiền bối sở thuộc tông môn. Tần Chân mặt lộ vẻ ý cười, âm thanh đạm nhiên. Kiếm cung Tần Chân. Đệ tử kia liền vội cung kính hành lễ, không lưng đưa ra một khối động phủ lệnh bài. Nguyên lai là kiếm cung cung chủ, thất lễ thất lễ. Đến phía trước lễ tân phong liền có thể vào ở động phủ. Tần Chân tiếp nhận lệnh bài, quay người đi về phía trước. Lúc này trước truyền tống trận 10 phần bận rộn, tất cả đại tông môn cũng có tu sĩ đến đây. Đám người đi theo Tần Chân hướng về phía trước bỏ chạy. Có 102 phòng, Trung Châu ngọn núi cao nhất, dưới mặt đất có một đầu lục giai linh mạch, cũng là Trung Châu cao nhất phẩm cấp. Có 102 phòng chung quanh lơ lửng mấy ngọn núi, mây mù quanh quẩn, linh khí mờ mịt. Tần Chân mang theo mọi người đi tới lập phủ này tên là Danh Kiếm Viện, đi vào lập phủ, không gian cực lớn, dù cho 20 người cùng ở, cũng dư xài. Một hữu không khỏi cảm thán, Vọng Tiên môn không hổ là Trung Châu đệ nhất tông môn. Trong lúc mọi người kết thúc thời điểm, một cái Vọng Tiên môn nữ tu đi tới động phủ trước, nàng chắp tay thi lễ. Tần Chân nghe được ngoài động phủ truyền âm, quay đầu nhìn hướng Hoa Dật Phong. Cơn gió theo ta đồng hành, những người khác nghỉ ngơi. Tần Chân mang theo Hoa Dật Phong sau khi đi ra, Tăng Khánh Hoan đi tới một hữu trước mặt, truyền âm tới. Sư đệ, cái kia linh kiếm phong nộ đạo không gian bên trong, ngươi nhưng làm tất cả cảm nộ đều nói thẳng ra rồi. Một hữu sau khi nghe xong hỏi ngược. Nói như vậy, sư minh là có giữ lại. Tăng Khánh Hoan nhẹ gật đầu. Giữa ngươi ta, không cần giấu bí mật gì. Cái kia nộ kiếm trong không gian, ta mặc dù không có nghe được ngươi nói âm thanh, nhưng ta có thể cảm giác được một tia nhìn trộm chi ý, đến nỗi là thiện ý vẫn là ác ý, không biết được. Đã như vậy, ta tự sẽ có giữ lại. Một hữu nhẹ gật đầu. Ta không có như ngươi, cần cất giữ không nhiều, rất nhiều công pháp đều phải từ tông môn, cũng không quá quan trọng. Tăng Khánh Hoan một mặt thoải mái. Ngươi nói như vậy, ta an tâm, dù sao cái kia linh kiếm phong bên trong không gian, giống như không thuộc về kiếm cung, nhiều tưởng tượng cũng nên khá hơn chút. Một hữu tâm bên trong ấm áp, chắp tay. Đa tạ sư minh chỉ điểm. Hắn thầm nghĩ trong lòng, xem ra tất cả mọi người là trong lòng hiểu rõ. Một gian mang theo hồng sa đại điện, Tô Phi dựa nghiêng ở sau tấm bình phong ghế dựa trên giường, quần áo thanh lương, hai tên người làm một người bưng linh quả, một người thoa móng chân. Cẩm Nhi, hậu thiên chính là Ngũ Tông gót thiên, hoàng thành bên kia có thể có tin tức. Cái kia bưng linh quả hầu gái thanh âm êm dịu. Chủ tử, hoàng đế phái đại hoàng tử tiến đến xem lễ. Tô Phi nuốt xuống một hạt linh quả, bộ ngực cũng đi theo run run. Nhường tên phế vật kia đi, cũng không sợ chuyện xấu. Tên gọi Cẩm Nhi nhân nhẹ giọng nở nụ cười. Cậu, a, hoàng đế lập giải tử cung đình mới có thể an ổn a. Tô Phi nở nụ cười xinh đẹp. Cẩm Nhi mở mang kiến thức, nhường ngươi tiếp cận lục hoàng tử là đúng. Cái kia Cẩm Nhi trong tay mâm đựng trái cây lắc một cái. Chủ tử, ta vẫn suy nghĩ nhiều tại bên cạnh ngươi, cái kia lục hoàng tử cuối cùng là hướng ta có không an phận cử chỉ. Tô Phi cầm trong tay linh quả, giống như có chút suy nghĩ. Lôi kéo lục hoàng tử, đối với chúng ta có chỗ tốt, sư tôn hắn có thể là nhân vật không tầm thường. Liền xem như thất thân tử, cũng không có gì, cùng lắm thì, ta nhường Bảo Nhi nạp ngươi làm tiếp, cho ngươi cái danh phận. Cẩm Nhi mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ sợ hắn sẽ không muốn a. Tô Phi sắc mặt lạnh lẽo. Vì đồ bá nghiệp, có gì không thể. Trên sử sách liền từng có một chư hầu, vui cưới người khác vợ, cuối cùng nhất thống thiên hạ. Bảo Nhi hắn nên có tiến triển. Phân Lan lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phi, mặt nở nụ cười. Chủ tử, móng tay đã sửa xong, ngươi có thể hài lòng. Tô Phi lộ xuất man ý nụ cười. Đúng rồi, ngươi nhường cái kia Lâm Dương đi theo đại hoàng tử cùng đi Ngũ Tông Võ Thiên, tiếp đó nghe ngóng chút tin tức. Phân Lan nhướng mày. Lâm Dương bây giờ không có thân phận, không thể đi theo tiền đến. Tô Phi sắc mặt đạm nhiên, đưa tay tại cái cổ phía trước vạch một cái, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Muốn cái thân phận là nhiều chuyện dễ dàng, đại hoàng tử lại không biết tất cả mọi người. Phân Lan túi người hành lễ. Tiểu nhân minh bạch, cái này liền đi. Vọng Tiên môn đại điện, môn chủ Diệp Phi Vũ ngồi ngay ngắn chủ vị, kiếm cung cung chủ Tần Chân ngồi ở khách bài. Nghe xong Tần Chân giảng thuật, Diệp Phi Vũ không khỏi cảm thán. Nghĩ không ra kiếm cung bên trong xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ta nghe nói, kiếm cung gia vị tốt đệ tử, tên là Mục Hữu. Tần Chân nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ đắc ý chính là ta đồ, nếu như không có hắn, e rằng bây giờ kiếm cung tại phân loạn bên trong, phản đồ cũng vô pháp lộ ra cái đuôi. Diệp Phi Vũ bàn trong tay hạt châu. Lần này hắn có đến đây đi. Tới rồi, môn chủ phải chăng muốn gặp? Không được, không được, Ngũ Tông gõ thiên thời từ gặp được. Tần Chân cảm giác môn chủ tựa hồ có việc, nhưng không tiện muốn hỏi, chỉ có thể chậm đợi Diệp môn chủ nhắc đến lại nói. Thẩm Nguyệt Nhi đi đến Mục Hữu trước mặt, nhẹ giọng nói ra, "Mục ca ca, nghe nói từ Vọng Tiên môn chúng hiểu phong có thể lên Vọng Tiên môn, nhìn xuống phàm trần. Chúng ta cùng đi dạo chơi." Mục Hữu sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu. "Vâng, hiếm thấy tới một lần Vọng Tiên môn, đi xem một chút." Thẩm Nguyệt Nhi một mặt vui cười, đi theo Mục Hữu đi ra ngoài. Hai người độn không mà đi, hướng chúng hiểu phong bay đi. Dọc theo đường đi, không thiếu tu sĩ cũng bay hướng cùng một cái phương hướng, xem ra rất nhiều người đều hướng về phía chúng hiểu phong chi danh mà đi. Hai người tới chúng hiểu phong, ở đây sơn phong dốc đứng, trên thạch bích, rũa ra vô số thạch đài. Các lộ tu sĩ rơi tại trên bệ đá, quan sát phía xa cảnh sắc. Mục Hữu phi hướng một chỗ không người thạch đài. Lúc này, một đạo tiếng hét lớn truyền đến. "Tránh ra, ta nhìn chúng nơi này." Mục Hữu không muốn làm giảm phong cảnh, đạp không mà đứng, nhìn hướng người tới. Một nhóm bốn tên tu sĩ đều là kim đan tu vi, một thân trang phục, dáng người khôi ngô, trên ngực bắp thịt có thể thấy rõ ràng. Bọn họ đứng bên trên thạch đài, đối với Mục Hữu lộ ra vẻ khinh thường. Mục Hữu đang muốn ly khai nơi này, chuyển sang nơi khác, một đạo hèn mọn âm thanh truyền tới. "Chấm đã, ngươi có thể đi, cô nàng kia lưu lại." Mục Hữu xoay người lại, mặt lộ vẻ lãnh sắc. Lời này là người nào nói? Chương 321, sợ chúng ta sống được không kiên nhẫn, không nên đi trọng, không thể để cho hắn trắng. Chương 321, sợ chúng ta sống được không kiên nhẫn, không nên đi trọng, không thể để cho hắn trắng vọng tiên môn chúng hiểu phong. Là ta nói thế nào? Cô nàng kia chính hợp ta khẩu vị. Một cái dâu quai nón tu sĩ dùng ngón tay treo lên cái mũi hít hít, mắt liếc thấy Mục Hữu. Bên cạnh hắn ba tên tu sĩ tắc thì cười ngã nghiêng ngã ngửa. Mục Hữu đạp không mà đi, hướng cái kia dâu quai nón tu sĩ đi đến, trên mặt không chút biểu tình. Hắn đi rất chậm, cái kia dâu quai nón tu sĩ thấy thế, hét lớn một tiếng. Tiểu tử thúi, ngươi muốn làm gì? Ta liệt đao môn cũng không phải dễ chơi. Mục Hữu vẫn không nói tiếng nào, cách này dâu quai nón tu sĩ càng ngày càng gần. Bên người hắn ba tên tu sĩ thần sắc có chút nghiêm trọng, cảm thấy một cổ sát khí, bất quá trong miệng lại nói lấy, nơi này là vọng tiên môn, hắn không dám động thủ. Vừa dứt lời, Mục Hữu phát động một quyền, cái kia dâu quai nón tu sĩ lập tức sững sờ tại chỗ. Hắn thế ra độn không kiếm xuyên thẳng qua hư không, chỉ trong nháy mắt liền giết cái vừa đi vừa về. Mục Hữu quay người nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi, trầm giọng nói ra, chúng ta đi. Thẩm Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu, đi theo Mục Hữu rời đi. Ba tên tu sĩ thấy đối phương đột nhiên lại rời đi, cười ha hả. Đến cùng còn là sợ chúng ta liệt đạo môn. Giang sư minh, ngươi thế nào? Một tên tu sĩ trong đó thu hồi nụ cười, nhìn xem cái kia dâu quai nón tu sĩ. Hắn muốn trương miệng nói chuyện, nhưng trong miệng đã tràn ra tiên huyết. Tu sĩ kia đưa tay lay động, dâu quai nón tu sĩ đầu người bay lên, tiên huyết cuồn cuộn. Một tên tu sĩ trong đó diện mục dữ tợn, la lớn, đuổi theo cho ta. Khác hai tên tu sĩ có chút e ngại, dẫm chân tại chỗ. Hai người các ngươi phế vật, trở về bẩm báo sư tôn. Ba người thu hồi thi thể, nhanh chóng rời đi chúng hiểu phong. Mục Hữu cùng Thẩm Nguyệt Nhi vây quanh chúng hiểu phong thưởng thức một vòng. Hắn cảm thán nói, tiên môn không nhìn thấy, nhưng ngoài trăm dặm yên ba thành lại là khí thế rộng lớn. Thẩm Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu, không nhìn thấy tiên môn, có thể là chúng ta cảnh giới không đủ, hoặc ngũ tông gõ thiên chi lúc có thể nhìn thấy. Nàng tiếp lấy nói ra, một ca ca, lúc trước ngươi chém người kia, sẽ hay không mang đến phiền phức? Mục Hữu mặt lộ vẻ đủ cười, nếu như ta không có động thủ, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ cứ như thế mà buông tha sao? Thẩm Nguyệt Nhi suy tư phút chốc, mặt lộ vẻ mỉm cười, kéo Mục Hữu tay. Chúng ta trở về đi thôi. Hai người đang chuẩn bị rời đi chúng hiểu phong thời điểm, bốn bóng người bay tới, người cầm đầu hét lớn một tiếng, chậm đã. Mục Hữu ngẩng đầu nhìn lại, một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mang theo trước tiên ba hạng đầu kim đan đệ tử đi tới ngoài trăm trượng. Mục Hữu không nói gì, thần sắc lạnh nhạt. Vì sao muốn chém giết ngã tông đệ tử? Cũng bởi vì vài câu nói đùa. Cái kia nguyên anh tu sĩ thanh sắc câu lệ, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Mục Hữu. Mục Hữu trầm giọng đáp, tiền bối đồng dạng nói đùa ta với ngươi mở một lần, phải chăng có thể? Cái kia nguyên anh tu sĩ rõ ràng biết tình hình thực tế, hắn mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Ngươi, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu nhi. Lúc này, ở đây đi ngang qua tu sĩ vây tại phụ cận, bắt đầu nghị luận lên. Đây là ai a? Dám chọc nguyên anh tu sĩ, thực sự là chẳng sống. Đó là liệt ba môn, thượng tông là thần khí cát, cũng không dễ chọc. Người vây càng ngày càng nhiều, Mục Hữu tính chờ đối phương động thủ. Lúc này, một đội tu sĩ bay tới, chính là vọng tiên môn đệ tử. Cầm đầu đệ tử nhìn về phía cái kia nguyên anh tu sĩ, chắp tay thi lễ. Nguyên lai là hạ tiền bối, như có ân oán, thỉnh ngoài vọng tiên môn giải quyết, nơi đây cũng không thích hợp. Cái kia nguyên anh tu sĩ sắc mặt phẫn hận, hắn hướng về phía Mục Hữu hô to một tiếng, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Sau đó liệt đao môn bốn người bay trốn đi. Vọng tiên môn đệ tử hướng Mục Hữu hai người chắp tay. Đạo hữu mời về, chúng ta không thể nhiều lần giải vây. Mục Hữu nhẹ gật đầu, đối với vọng tiên môn làm việc có hảo cảm hơn, hắn mang theo Thẩm Nguyệt Nhi hướng động phủ bay đi. Vây xem trong tu sĩ, một người đem mũ rộng bành giảm thấp xuống một chút, nhanh chóng quay người rời đi. Lễ Tân Phong một tòa động phủ, bốn tên tu sĩ ngồi ở đại sảnh bên trong. Cầm đầu nguyên anh tu sĩ sắc mặt phẫn nộ, hắn chính là liệt đao môn trưởng lão Hạ Nguyên Minh. Các ngươi nhất thiết phải dò nghe người nọ là ai, ngũ tông gõ thiên sau khi kết thúc, ta nhất định nhường hắn nợ máu trả bằng máu. Ba tên tu sĩ kim đan chắp tay đáp, tuân mệnh. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, ta khuyên các vị vẫn là từ bỏ báo thù dự định. Một cái đầu đội nón lá tu sĩ bay vào, đứng ở đại sảnh bên trong. Hạ Nguyên Minh thấy đối phương chỉ là kim đan tu vi, lập tức nộ khí đại thịnh. Ai cho ngươi là gan, dám xông vào bảo đập vụ? Cái kia kim đan sơ kỳ tu sĩ lấy xuống mũ rộng ảnh, mặt nở nụ cười, chính là Lâm Dương. Tiền bối, ngươi sao không hỏi một chút, ta vì cái gì có thể xông vào động phủ bảy trận pháp? Hạ Viễn Minh nhướng mày, thần sắc giãn ra một chút. Chẳng lẽ ngươi là? Lâm Dương khoát tay áo, móc ra một tấm lệnh bài. Ta không phải là thần khí các người, nhưng thần khí các muốn nghe lệnh bởi ta chủ nhân. Hạ Viễn Minh nhìn xong, lập tức chắp tay. Vừa rồi nhiều có đắc tội, thỉnh đại nhân chỉ thị. Lâm Dương có phần có vẻ đắc ý, nhẹ gật đầu. Ngươi muốn báo thù người kia, ta khuyên ngươi không nên đi chọc. Hạ Viễn Minh nhướng mày, có chút không hiểu. Thỉnh đại nhân chỉ rõ, hắn chỉ là một gã tu sĩ kim đan mà thôi. Lâm Dương ngồi trên chủ vị, sắc mặt lạnh nhạt. Bởi vì hắn là kiếm cung đệ tử, Mục Hữu, ngươi như chọc hắn, hắn có thể tra một cái út sớp. Các ngươi cùng thượng tông thần khí các chuyện làm sớm muộn sẽ bại lộ. Hạ Viễn Minh suy tư một phen, mặt lộ vẻ kinh hãi, chắp tay lia lịa. Đa tạ đại nhân nhắc nhở, suýt chút nữa hỏng phía trên đại kế. Tần Chân trở lại động phủ đại đường, sáu tên đệ tử đến đây thỉnh an. Bái kiến cung chủ. Tần Chân mặt lộ vẻ ý cười, nhìn về phía sáu người. Được. Tin tưởng lần này ngũ tông gõ tiên hội rất thuận lợi, hôm nay cùng vọng tiên môn môn chủ một lần, rất có thu hoạch. Các ngươi đều đi nghỉ ngơi, Mục Hữu lưu lại. Năm người khác rời đi đại đường, hướng tu luyện thất đi đến. Thẩm Nguyệt Nhi trong lòng có chút lo lắng, nàng ân cần nhìn một chút Mục Hữu. Cung chủ sẽ không biết thứ gì a? Mục Hữu khẽ gật đầu, chuyến hôm qua. Yên tâm, hẳn là chuyện khác. Tần Chân nghiêm sắc mặt, nhìn xem Mục Hữu, trong thanh âm nghe không ra cảm xúc. Nay Thiên Hỏa Diệp môn chủ trò chuyện vui vẻ, hắn hỏi đến kiếm cung có thể cung cấp phụng mấy bộ Tản Thiên công pháp, ta trả lời 5 bộ, trong đó một bộ đã bị Linh Kiếm Tôn giả lấy đi. Ngươi đoán chuyện gì xảy ra? Mục Hữu suy tư phút chốc, đắc, Diệp môn chủ Mã Thượng muốn cùng kiếm cung giao hảo, về sau lẫn nhau nhiều qua lại. Tần Chân mặt lộ vẻ vẻ tán thán, nhẹ gật đầu. Ngươi vì sao nghĩ như vậy? Mục Hữu êm hài nói, bởi vì Di Vãng cùng linh giới liên hệ, chỉ có thể thông qua tiếp dẫn đài, không nghĩ tới Linh Kiếm Phong nộ linh không gian cũng có thể làm được. Ý vị này, kiếm cung có thể nắm giữ cực lớn tiềm lực. Tần Chân mặt lộ vẻ vẻ hiểu rõ, rốt cuộc lý giải Diệp môn chủ vì cái gì biểu hiện như thế khẩn cấp. Mục Hữu lúc này nói ra, bất quá, cái kia Linh Kiếm Tôn giả xuất hiện, có thể chỉ là ngẫu nhiên, Diệp môn chủ suy nghĩ nhiều. Tần Chân nở nụ cười, ra hiệu Mục Hữu ngồi xuống nói, cái kia cũng không sao, ít nhất hắn đối với kiếm cung càng coi trọng hơn rồi. Mục Hữu ngồi ở cái ghế gỗ, nhìn xem Tần Chân. Lão sư giữ ta lại, e rằng còn có chuyện khác, hoặc cần ta làm những gì a? Tần Chân lần nữa nở nụ cười. Ngươi đoán không sai, ta đáp ứng môn chủ một sự kiện, đem ngươi cảm ngộ công pháp cho hắn phục khắc một phần. Mục Hữu trầm mặc không nói, xem ra Diệp môn chủ cảm thấy kiếm pháp đó là cái gì không chiếm được vật, mới có thể bị Linh Kiếm Tôn giả trực tiếp lấy đi. Hắn tâm nghĩ, dù thế nào cũng phải gõ một chút đòn. Lão sư, ta cảm thấy không thể để cho hắn trắng cái này kiếm pháp. Tần Chân lộ ra một cái biểu tình quả nhiên như thế. Ta liền chờ ngươi câu nói này. Vi sư làm sao có thể nhường ngươi cho không? Hắn hứa hẹn, nhường ngươi tiến vào Tẩy Linh Chỉ tu luyện 10 ngày. Mục Hữu nhướng mày. Lão sư, Tẩy Linh Chỉ là cái gì? Tần Chân kiên nhẫn trả lời, môn chủ đã giải thích qua, Tẩy Linh Chỉ là thanh nguyên môn ban thưởng bảo vật. Đặt ở Vọng Tiên môn linh khí nồng nặc nhất chi địa bảo dưỡng, có thể để người thoát thai hoàn cốt, tỉnh lại thể chất đặc thù. Dù cho không có thể chất đặc thù, cũng có thể nhường sau này tu luyện càng thêm thông thuận. Mục Hữu tâm bên trong mừng rỡ, nhưng trên mặt lại rất lạnh nhạt. Ta muốn thêm một người cùng đi Tẩy Linh Chỉ. Ai? Thẩm Nguyệt Nhi. Tần Chân sau khi nghe xong, cười lắc đầu, lấy ra một cái hoàng bạch lệnh bài, phát ra một đạo tin tức. Một lát sau lệnh bài sáng lên, Tần Chân thần thức đảo qua, sau đó gật gật đầu. Diệp môn chủ đáp ứng. Mục Hữu thấy con thỏ, liền tung vé ra ưng. Ta đêm nay liền khắc họa tốt công pháp. Ừm, đi thôi. Mục Hữu đứng dậy, hướng tu luyện thất đi đến. Tần Chân nhìn xem Mục Hữu rời đi, trong miệng lẩm bẩm nói, đồ nhi ngoan, kiếm cung cuối cùng sẽ mất đi ngươi, rất là tiếc là. Sự kiện kia tạm thời không nói cũng được. Chương 322, mọi người cùng nhau đi, Ngũ Tông Gõ Thiên, nữ tử thân ảnh, mau trốn. Chương 322, mọi người cùng nhau đi, Ngũ Tông Gõ Thiên, nữ tử thân ảnh, mau trốn Vọng Tiên môn. Hai ngày sau giờ tị, Tần Chân ngồi ngay ngắn chủ vị, 6 tên kiếm cung đệ tử đứng ở đại sảnh bên trong. Hắn lấy ra 5 mai lệnh bài, sắc mặt có chút lúng túng. Kiếm cung tối đa mang 3 người đồng hành, ta sắp ra rồi 5 tấm lệnh bài, e rằng có một người chỉ có thể trong động phủ chờ đợi. Cung tăng Khánh Hoan đồng hành Lý Di Ninh miễn cưỡng nở nụ cười, tiến về phía trước một bước. Cung chủ, thân thể ta khó chịu, đang muốn trong động phủ nghỉ ngơi. Tần Chân đang muốn gật đầu, Mục Hữu lớn tiếng nói ra, sư tỷ không cần như thế. Mọi người nhìn về phía Mục Hữu, hắn lấy ra một khối hoàng bạch sen nhau lệnh bài, tựa hồ cùng Tần Chân chỗ cầm có chỗ khác biệt. Ta có tiến vào lệnh bài, vừa bạn. Tăng Khánh Hoan sau khi nghe xong cao hứng trở lại, hắn mang theo cảm kích. Sư đệ, đây là từ nơi nào tới lệnh bài? Mục Hữu không muốn nói ra Tề Vân Hạo mời sự tình, viện cái lý do. Trong Linh Kiếm Phong cảm ngộ về sau, Linh Kiếm Tôn giả trực tiếp lấy đi công pháp ngọc giản, giáng xuống khối ngọc bài này, để cho ta đi tới Ngũ Tông Gõ Thiên. Thẩm Nguyệt Nhi âm thanh tung tăng. Thật tốt, mọi người cùng nhau đi. Lý Di Ninh cởi mở nở nụ cười, nhìn về phía Mục Hữu. Đa tạ sư đệ. Mục Hữu khoát tay áo. Không cần cảm ơn ta, hẳn là Tạ Kiếm Cung cho chúng ta cơ duyên. Đám người hiểu ý, vội vàng hướng Tần Chân chắp tay. Đa tạ cung chủ. Đa tạ sư tôn. Đa tạ lão sư. Tần Chân hài lòng gật đầu, nhìn về phía Mục Hữu. Công pháp ngọc giản khắc họa xong chưa? Mục Hữu lấy ra một mai ngọc giản đưa tới, Tần Chân cầm lấy về sau, thần thức đảo qua, chân mày cau lại. Đây thật là Linh Kiếm Tôn giả lấy đi bộ công pháp kia. Vì sao như thế phổ thông? Mục Hữu thản nhiên nở nụ cười. Chính là bộ công pháp kia, Linh Kiếm Tôn giả nói là cho người nào đó tu luyện, hiệu quả sẽ kỳ hảo. Tần Chân như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Có thể cần một loại đặc thù nào đó thể chất, ta không có nhìn kỹ, còn không biết trong đó môn đạo. Tần Chân thu hồi ngọc giản, nhẹ giọng nói ra, xuất phát. Đi Phi Lai Phong. Phi Lai Phong, Vọng Tiên môn lơ lửng vị trí cao nhất một ngọn núi. Ngọn núi này vô cùng kỳ lạ, chỉnh thể đều lộ ra tử hắc sắc, giống như là một cái lơ lửng giữa không trung cực lớn con bay. Phi Lai Phong bên trong, một cái cự đại màu tím nhạt liên đài lơ lửng tại đàng trung ương. Trung quanh tắc thì lơ lửng 5 cái khá nhỏ liên đài. Bốn phía hiện đầy các thức thạch đài, cao thấp xen vào nhau không giống nhau, lớn nhỏ cũng không hoàn toàn giống nhau. Lúc này, các thức trên bệ đá đã ngồi xếp bằng đến từ tất cả tông môn tu sĩ. Tần Chân mang theo 6 người tới một chỗ trên bệ đá, cái này thạch đài hơi lớn hơn một chút, bất quá cách trung gian cực lớn liên đài lại có chút xa. Đối với tu sĩ kim đan mà nói, thị lực cường đại, khoảng cách xa gần không có ảnh hưởng. Tần Chân bọn người vừa mới kết thúc, không thiếu tông môn tông chủ và trưởng lão nhao nhao bày tới chắp tay hành lễ. Tần Chân từng việc đáp lại, không có dừng lại, Hoa Giật Phong tắc thì làm đại biểu đệ tử, đứng ở bên cạnh đón đưa. Mục Hữu xếp bằng ở thạch đài một góc, nhìn về phía trung quanh, hắn lần nữa cảm thấy khí tức quen thuộc. Là Lâm Dương. Lâm Dương đầu đội nón lá, toàn thân áo đen, eo đeo phát đao, cùng một tên khác tu sĩ áo đen đứng tại một người đàn ông sau lưng. Nam tử kia trúc cơ đại viên mãn tu vi, một thân màu vàng tơ lụa, đầu đội màu vàng ngọc quan, đang cùng bên cạnh tỷ nữ cười cười nói nói. Mục Hưu tâm bên trong thầm nghĩ, vị hoàng tử này chính là Hồng Lạc Hiên chủ tử. Cái kia nữ tử áo đỏ là ai? Hắn nghi ngờ trong lòng thời điểm, lại cảm giác được một đạo thần thức quét hướng mình. Mục Hưu ngẩng đầu nhìn lại, chính là Liệt Đao môn Nguyên Anh trưởng lão Hạ Nguyên Minh. Hắn nhìn thấy Mục Hưu nhìn lại, thế mà lập tức quay đầu nhìn về phía nơi khác. Mục Hưu thấy thế, trong lòng ngán thẩm, biểu hiện này không đúng, ta được điều tra thêm. Các tông tu sĩ lần lượt có mặt, không sai biệt lắm mau đưa hiện trường ngồi đấy. Tại phong bên ngoài còn có không ít tu sĩ bị ngăn lại, bọn hắn tại hướng phòng thủ phong đệ tử cầu tình, muốn đi vào nhìn qua phong thái. Mục Hưu nhìn xem tình cảnh này, không khỏi cảm thán. Mọi người đều có trường sinh ngộ. Thẩm Nguyệt Nhi xếp bằng ở bên cạnh, tiến lặng nói tiếp, đại đạo không thiếu vẫn là cốt. Mục Hưu nhẹ gật đầu, nhìn về phía Thẩm Nguyệt Nhi, sắc mặt ôn nhu. Nguyệt Nhi đúng tốt. Cực lớn liên đài một bên, một thân ảnh thoáng hiện, Mục Hưu nhìn quan tất, chính là Vọng Tiên môn trưởng lão Tề Vân Hạo, tặng chính mình ngọc bài người. Hắn liếc nhìn một vòng, mặt mũi hiền lành, nói lời mặc dù nhẹ giọng, nhưng toàn trường tất cả có thể nghe thấy. Thì năm đại tông chủ leo lên cung phụng đài. Tần Chân mặc dù tới qua Ngũ Tông Võ Tiên, nhưng trèo lên cung phụng đài lại là lần đầu tiên. Hắn sửa sang lại một phen quần áo, tung người nhảy lên, bay về phía một tòa tiểu liên đài. Lúc này các tứ tông cũng bay đi lên. Mục Hưu chuyên môn tìm một phen thần khí các chủ, bởi vì cùng Hồng Lạc Hiên có thể có cực lớn liên quan. Mục Hưu đoán người, là một vị dáng người thấp hơn nhưng khôi ngô nguyên anh tu sĩ, thân mang nhà táo màu tím, màu đen trường tu, đặc thù rõ rệt nhất là búi tóc dùng một cái tiểu đỉnh đâm buộc. Cái kia nguyên anh tu sĩ giống như có cảm giác, thế mà quay đầu hướng Mục Hưu phương hướng nhìn lại. Mục Hưu đội vàng thu hồi thần thức, giả bộ vô sự. Lúc này, một thanh âm truyền đến. Buổi chưa đến, khởi động tiếp dẫn đài. Tề Vân Hạo vừa dứt lời, Mục Hưu liền cảm thấy chung quanh các tu sĩ hô hấp đều dồn dập một chút. Dù sao, đây là Trung Châu tu sĩ phi thăng linh giới một cái thông đạo. Tề Vân Hạo hướng năm vị tông chủ ra hiệu gật đầu, bọn hắn mỗi người lấy ra hai cái cực phẩm linh thạch. Xem lễ đám người thở nhẹ, cực phẩm linh thạch, lợi hại. Cực phẩm linh thạch tản ra quang hoa, cho dù là buổi trưa, toàn bộ phi lai phong vẫn là bị chiếu lên vừa sáng bên trên một phần. Năm vị tông chủ cong lại đẩy, 10 khỏa cực phẩm linh thạch bay về phía cực lớn liên đài, khảm vào đến trong lỗ thủng. Cực lớn liên đài bắt đầu chấn động, trên đài sen cánh hoa tựa hồ bắt đầu sáng lên màu sắc, bên trên dâng lên tinh tế kim sắc sợi tơ, lộ ra nhu hòa mà điềm tĩnh. Xem lễ đám người cũng không có nói gì, yên tĩnh quan nhìn trước mắt hết thảy. Tề Vân Hạo lúc này mở miệng hát tụ. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Từ thiên địa mở, nhân tiên cách biệt. Nay tiếp dẫn đến, trông mong nhân thần bề. Khải ta đại đạo, đám người đuổi theo. Toàn bộ phi lai phong ngoại trừ hát tụng âm thanh, không còn gì khác, cực lớn liên đài giống như một đóa nở rộ hoa, đang đợi cái gì đó. Xem lễ đám người cũng đè nén tâm cảnh, chỉ sợ bỏ lỡ hết thảy trước mắt. Mục Hữu nhìn thấy Vọng Tiên môn Diệp Phi Vũ nhíu mày một cái. Hắn lại nhìn về phía Lâm Dương trước người hoàng tử, người kia cũng nhíu mày. Tề Vân Hạo bất đắc dĩ, lại hát tụng qua một lần, toàn trường không có khác, chỉ có hát tụng âm thanh đang vang vọng. Có phải hay không xảy ra vấn đề gì rồi? Một cái trẻ tuổi tu sĩ Kim Đan đột nhiên đứng lên, bên cạnh hắn một cái nguyên anh tu sĩ lộ ra ánh mắt xin lỗi, một tay lấy hắn kéo xuống. Nhìn thần tình kia tựa hồ tại mở miệng giáo huấn. Đang tại xem lễ đám người nghi hoặc thời điểm, bầu trời đột nhiên sáng lên cường quang, chiếu lên người chỉ có thể đè thấp đầu người. Một Hữu Minh lộ ra trông thấy, Vọng Tiên môn Diệp môn chủ cùng Tề Vân Hạo trưởng lão, thở dài một hơi. Một đạo cột sáng trực tiếp chiếu xạ đến cực lớn trên đài sen, cái kia quang thế mà giống như bọt nước giống như tung tóe hướng bốn phương tám hướng, hóa thành từng cái sợi tơ. Mục Hữu nhìn về phía xem lễ đám người bắt đầu đả tọa thổ nạp, hắn cảm thấy những sợi tơ này linh lực dồi dào, cùng Ngũ Châu đại lục khác nhau rất lớn. Đang tại mọi người đắm chìm trong mờ mịt linh khí bên trong lúc, Mục Hữu ngẩng đầu nhìn lại, hắn đột nhiên cực kỳ hoảng sợ, một đạo cự đại nữ tử thân ảnh đang nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. Đúng, không phải bay tới, là rơi xuống. Mục Hữu đội vàng hướng Tần Chân truyền âm, "Lão sư, tình huống không đúng, mau trốn." Hắn lấy ra một cái phòng ngự trận bàn, hướng trên mặt đất nhấn một cái kia trận bàn dâng lên một cái phòng ngự vòng bảo hộ, tận lực nhiều bao phủ một chút tu sĩ. "Sư minh, sư tỷ, nhanh chóng phòng ngự." Lúc này, Vọng Tiên môn môn chủ cũng phát hiện khác thường, hắn lớn tiếng kêu gọi, "Né tránh." Tề Vân Hạo thân hình lóe lên, nắm lên ngồi ở hàng trước hoàng tử, bay vào một hưu bố trí trong trận pháp. Hắn nhìn về phía Mục Hữu, "Tiểu tử, cái này phòng ngự còn chưa đủ." Tề Vân Hạo nhìn về phía đang tại thất kinh đại hoàng tử, "Đem ngươi tên kia lấy ra." Đại hoàng tử lập tức tỉnh ngộ, móc ra một cái đại ấn toàn lực quán chú pháp lực, đại ấn hóa thành ngũ trượng lớn nhỏ, một đầu hư ảnh kim long chiêm cư tại mọi người trước người. Lúc này, Long Thiên đột nhiên biến đến vô cùng hưng phấn, một hữu đội vàng trong thức hải hét lớn một tiếng, "Long Thiên, yên tĩnh." Đang tại say mê đám người nghe thấy Diệp môn chủ tiếng hô to, liền đội vàng đứng lên trốn chạy. Thế nhưng, cái kia bóng người to lớn rơi xuống tốc độ quá nhanh. Bóng người to lớn tựa hồ đang cố gắng giảm bớt tốc độ, nhưng không như mong muốn, nàng rơi xuống tại cực lớn trên đài sen. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, tựa hồ toàn bộ phi lai phòng đều rung động, lung lay sắp đổ. Sóng xung kích cuốn lên mặt đất thạch đài cùng tu sĩ, giống như sóng lớn đồng dạng hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Đại hoàng tử trước mặt kim ấn có chút lắc lư, chiếc cứ kim long hóa thành một cái lồng đem mọi người bao phủ lại. Cự thạch đập tại trên thân rồng, rung động đùng đùng. Mà một hưu bố trí trận pháp, sớm đã một kích tức nát. Mắt thấy cái kia kim long cũng sắp bị ma diệt, Tề Vân Hạo trưởng lao móc ra một quả ngọc phù, trong nháy mắt bóp nát. Một cái kim sắc đại điểu mở ra hai cánh, đem mọi người bao lại, ngăn cản sóng xung kích. Một hưu nhìn về phía cực lớn liên đài, lúc này đã rớt xuống đất mặt. Mà liên đài trung ương đang nằm nữ tử, nàng đang nỗ lực đứng lên, nhìn xem chung quanh tình cảnh, sắc mặt có chút tiếc nuối. Nàng biến mất khỏe miệng vết máu, hướng về phía còn trên phi lai phong kéo dài hơi tàn đám người hô to một tiếng, mau trốn. Vừa dứt lời, chỉ thấy bầu trời bên trên mở ra thiên môn ở bên trong, cấp tốc bay xuống một cái cự đại nam tử thân ảnh. Hắn hung thần ác sát, một cái truy đang hướng trên đài sen nữ tử kia đánh tới. Thanh âm hắn giống như hồng trung, đi chết. Tề Vân Hạo nhìn về phía một hữu cùng đại hoàng tử bọn người, một tiếng hô to, trốn. Chương 323, chỉ là dùng, anh hùng cứu mỹ nhân, mang lên hắn, môn chủ giỏi tài ăn nói, Tề Vân Hạo thu đồ chương 323, chỉ là dùng, anh hùng cứu mỹ nhân, mang lên hắn, môn chủ giỏi tài ăn nói, Tề Vân Hạo thu đồ vọng tiên môn, phi lai phòng. Hiện trường hỗn loạn tương bừng. Toàn bộ phi lai phong bên trên, giống như không có cho bụi bị sóng xung kích thổi đến sạch sẽ. Tại khán đài một góc, một cái kim sắc đại điểu còn bao phủ một đám người, một hưu đang ở trong đó. Mọi người tại đây nghe thấy Tề Vân Hạo hô to, liền đội vàng đứng lên hướng phong chạy ra ngoài. Một hưu nhìn về phía cực lớn trên đài sen nữ tử kia, lúc này nàng đã đứng dậy, một đạo bóng người to lớn đang ở sau lưng nàng ngưng kết. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, không sợ chút nào. Lúc này một hưu từ trong túi chứa vật lấy ra một khối đen nhánh lệnh bài, toàn lực hất lên, hướng cực lớn trong đài sen nữ tử kia ném đi. Tiếp lấy, trong đài sen nữ tử kia quay đầu nhìn lại, mang theo nghi ngờ. Nhưng khi nàng tiếp lấy cái kia đen nhánh lệnh bài sau đó, mặt lộ vẻ vui mừng, nàng không chút do dự bóp nát lệnh bài. Bầu trời đột nhiên mây đen cuồn cuộn, chỉ còn lại thiên môn chi quang còn chiếu sáng phi lai phong. Quần quần ô vân trung đi ra một cái cự đại lão đầu quang ảnh, hắn toàn thân lóe ánh chớp, nhìn về phía một hữu vị trí. "Tiểu tử, ngươi chỉ là dùng." Lão đầu nhi kia nhìn về phía đang dưới hướng đánh bóng người to lớn, mỉm cười. "Nguyên lai là anh hùng cứu mỹ nhân." Hắn nâng vũ một trường, liền hướng cái kia bóng người to lớn vô tới. Đang trên không trung bóng người to lớn thấy thế, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. "Ngươi là?" Hắn nửa câu sau còn không nói ra, liền bị một trường bổ dưới, một bóng người lao nhanh rơi xuống tại vọng tiên môn nơi xa một ngọn núi, đem ngọn núi kia đều vỡ nát. Đứng tại cực lớn trên đài sen nữ tử hướng lên bầu trời chắp tay thi lễ, đa tạ tiền bối tương trợ. Nàng lập tức hướng cái kia phá toái sơn phong bỏ chạy, lóe lên một cái ở giữa, liền trào trở về một người đàn ông. Lúc này nam tử kia đã không có chút nào khí tức, nhất định là vẫn lạc không thể nghi ngờ. Một hữu ngẩng đầu nhìn lại, lao đầu nhi bóng người to lớn đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn thầm nghĩ trong lòng, thật là khủng khiếp một kích, đáng tiếc lá bài tẩy của ta. Lúc này năm đại tông môn tông chủ nhao nhao bay trở về, theo sau lưng còn có một đám tu sĩ, trong đó không ít người đều phụ thương, nhưng vẫn không muốn bỏ lỡ thấy linh giới tu sĩ phong thái. Nữ tử kia thu hồi thi thể, đạp không mà đứng. Nam đại tông môn chi chủ chắp tay hành lễ, Diệp Phi Vũ nói ra, bái kiến tiền bối, xin tiền bối thứ tội. Nữ tử biểu lộ lạnh lùng, nhẹ gật đầu. Ngũ tông gõ thiên như thế kết thúc, là ta thanh nguyên môn nguyên nhân, các ngươi trước tiên chữa trị phi lai phòng, tất cả vật tư và máy móc từ thanh nguyên môn cung cấp. Diệp Phi Vũ lần nữa chắp tay thi lễ. Tuân mệnh. Nữ tử kia tiếp lấy nói ra, Ngũ tông gõ thiên tiếp tục, ngày mai buổi trưa tại thanh nguyên bí cảnh cử hành, thanh tẩy đám người khác. Năm vị tông chủ đến đây là được. Năm vị tông chủ cùng nhau trả lời, tuân mệnh. Nữ tử kia dừng một chút, chỉ hướng một người, đạm nhiên nói ra, mang lên hắn. Mọi người tại đây đều nhìn về nữ tử chỉ phương hướng, chính là một hữu. Bọn hắn đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Dựa vào cái gì? Một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ. Diệp Phi Vũ liếc nhìn một hữu một cái, lần nữa trả lời, tuân mệnh. Nữ tử kia nhẹ gật đầu, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên môn kia sáng bắt đầu ảm đạm, mây đen bắt đầu tan đi, chỉ còn lại phi lai phong một mảnh hỗn độn. Diệp Phi Vũ bay tới liên đài trung ương, lớn tiếng nói ra, các vị đạo hữu, tất cả tông quý khách, thật đáng tiếc, lần này Ngũ tông gõ thiên xảy ra chuyện như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, linh giới cũng không yên ổn, tu tiên giả chính là nghịch thiên tranh mệnh. Vô luận là ở nơi này Ngũ Châu đại lục, vẫn là phi thăng linh giới, thỉnh các vị cố gắng tu luyện, tăng cường thực lực bản thân. Chúng ta 20 năm sau gặp lại, chỗ có người bị thương, có thể lưu lại vọng tiên môn khôi phục. Đến nỗi vẫn là tu sĩ, thỉnh các tông làm tốt giải quyết tốt hậu quả, đúng là ngoài ý muốn, chúng ta cũng không khả năng đem phiền phức tìm được linh giới đi. Một hữu sau khi nghe xong, thầm nghĩ trong lòng, môn chủ thực sự là giỏi tài ăn nói, nhường thanh nguyên môn bắt nổi, như vậy mọi người liền không có câu oán hận. Đám người sau khi nghe xong, nhao nhao hướng Diệp Phi Vũ chắp tay hành lễ. Chuyện này chẳng thể trách thượng tông, chúng ta tự động gánh vác hết thảy. Diệp Phi Vũ nhẹ gật đầu, hướng trung quanh tu sĩ hơi hơi chắp tay, hắn nhìn hướng phi tới phong cái khát vọng tiên môn đệ tử, lớn tiếng nói ra, hộ tống các tông tu sĩ đến truyền tống trận, không cần thu lấy truyền tống phí tổn. Vâng. Vọng tiên môn chúng đệ tử lập tức xếp thành hai hàng, đối với các tông tu sĩ lộ ra phải vô cùng cung kính. Thần chân đi tới một hữu trước người, mặt lộ vẻ nụ cười. Nếu không phải ngươi lúc trước nhắc nhở, ta e rằng đã làm trọng thương. Một hữu chắp tay thi lễ, âm thanh thành khẩn. Lão sư đợi ta như con, ta làm trở lão thầy như cha. Thần chân trong lòng ấm áp, ánh mắt biến ôn hòa rất nhiều, hắn nhìn về phía đám người. Đi, trở về động phủ nghỉ ngơi. Tăng Khánh Hoan đi tới một hữu trước người, một mặt ý cười. Một hữu ánh mắt liếc mắt phía sau hắn Lý Di Ninh một cái, âm thanh đạm nhiên. Ngươi học tập lấy một chút nhi. Đám người sau khi nghe xong, cười lên ha ha. Phi Lai Phong thực sự có chút hỗn loạn. Một hưu sáu người đi theo Tần Chân quay trở về động phủ, mang theo hồng sa trong đại điện. Tô Phi ngồi ngay ngắn ở sau tấm bình phong ghế dựa trên giường, nàng mặt như hàn băng. Trời không giúp ta. Trước điện nửa quỳ một người, chính là Lâm Dương. Hắn nhìn sắc mặt trắng bệnh, trên người bị thương. Chủ tử, không ai từng nghĩ tới, Vũ Tông gõ thiên sẽ xảy ra bất chắc. Tô Phi cảm xúc đỡ hơn một chút, hai tay quanh, đặt ở chân dài bên trên, đứng lên mà nói. Lâm Dương chạm lên, vẫn cúi đầu. Chủ tử, nếu như không phải vọng tiên môn trưởng lão cứu đi đại hoàng tử,
e rằng hắn đã chết.
Tô Phi nhướng mày. Vọng Tiên môn từ trước đến nay cùng hoàng tộc không hợp nhau, vì sao muốn cứu?
Chủ tử, đương nhiên là bởi vì đại hoàng tử không thể chết tại Vọng Tiên môn. Như là chết, sợ rằng rất khó lấy đình chiến.
Tô Phi ừ một tiếng, giống như có chút suy nghĩ.
E rằng cái này trong hoàng cung, có người đoán được chuyện hôm nay, người muốn đi dò tra.
Thỉnh chủ tử chỉ rõ.
Tô Phi nhàn nhạt nói ra, cái này trong hoàng cung, ngoại trừ hoàng đế bên ngoài, còn có ai trưởng quản hoàng tộc tiếp dẫn đại?
Lâm Dương chắp tay nói ra, tiểu nhân minh bạch, cái này đi thăm dò.
Tô Phi nghiêng dựa vào ghế dựa trên giường, âm thanh lười biếng.
Trước tiên nghỉ ngơi đi thôi.
Nhường Hân Lan phục thị ngươi một phen.
Lâm Dương sau khi nghe xong sắc mặt kinh hãi, vội vàng quỳ rạp xuống đất.
Hân Lan là người hầu của ngươi, ta sao có thể nhường hắn phục thị?
Tô Phi cười nhạt một tiếng.
Các ngươi cái kia chút chuyện, ta sao lại không biết?
Đi thôi.
Hân Lan phục thị ta nhiều năm, tịch mịch lâu, cũng thuộc về bình thường.
Lâm Dương nghe không ra Tô Phi dụ ý, đành phải đáp ứng về sau, chậm rãi ra khỏi đại điện.
Tô Phi đầu ngón tay khẽ bước chân dài, trong mắt xuất thần, trong miệng lẩm bẩm nói, là nên nhường Nhất Hào đảo ra ngoài săn thú.
Một hữu bọn người trở lại độc phủ, ước chừng một canh giờ sau, một người tới đến trước cửa, chính là Vọng Tiên môn trưởng lão Tề Vân Hạo.
Thần chân ngồi ngay ngắn ở đại đường, mặt lộ vẻ ý cười.
Tề trưởng lão, nay tới cần làm chuyện gì?
Tề Vân Hạo tay vuốt sợi râu, mỉm cười.
Ta muốn tìm một hữu trò chuyện tự phúc chốc.
Thần chân nhìn về phía bên người Hoa Dật Phong, âm thanh bình tĩnh.
Đi gọi một hữu đi ra, Tề trưởng lão định ngày hẹn.
Một lát sau, một hữu đi đến động phủ đại đường, chắp tay thi lễ.
Bái kiến lão sư.
Bái kiến Tề trưởng lão, đa tạ hôm nay cứu giúp.
Tề Vân Hạo đứng dậy, ra hiệu một hữu ra ngoài trò chuyện tiếp.
Một hữu hướng Tần Chân xin chỉ thị về sau, rời đi động phủ, đi theo Tề Vân Hạo hướng nơi xa phi độn.
Hai người tới to bằng một ngọn núi điện, Tề Vân Hạo ngồi ngay ngắn chủ vị, ý cười doanh doanh, ra hiệu một hữu ngồi xuống.
Một hữu đi thẳng vào vấn đề.
Tề trưởng lão xin chỉ thị.
Tề Vân Hạo nghiêm sắc mặt.
Vậy ta liền nói thẳng, hôm nay ngươi ném ra một khối đen nhánh lệnh bài, đến từ đâu?
Một hữu thản nhiên nói, nói dối như uống đại rượu.
Tại U Châu lúc, một gian khách sạn bên trong gặp phải một vị kỳ quái lão đầu, bởi vì tặng rượu thịt, hắn liền đưa vật này cho ta.
Tề trường lão nhẹ gật đầu.
Cái kia cũng coi là kỳ ngộ rồi.
Không sai, thân ngươi cố tiên duyên.
Một hữu sờ lên đầu, nói câu lời nói thật.
Kỳ thực ta cũng không biết vật kia uy lực lớn đến bao nhiêu.
Tề trường lão bước dâu, giống như tại sắp xếp ngôn ngữ.
Ta Vọng Tiên môn vì Trung Châu năm đại tông môn đứng đầu, có tiếp dẫn đài gia trì, thực lực tất nhiên là không thể khinh thường.
Nghe nói ngươi ở đây kiếm cung chỉ là thu được tu luyện 3 năm cơ hội.
Một hữu nhẹ gật đầu, có chút minh bạch Tề trưởng lão trong hồ lô muốn làm cái gì.
Tuy rằng chỉ có 3 năm, nhưng lão sư đối với ta không tệ.
Một hữu hồi tưởng lại Tần Chân đối với mình đột phá kim đan chỉ đạo, đến nay được lợi, trong lòng sinh ra cảm kích.
Tề trưởng lão mặt lộ vẻ tán thưởng, âm thanh sốt ruột.
Ta Vọng Tiên môn nguyện ý dốc sức bồi dưỡng ngươi, cũng đồng thời sẽ không ảnh hưởng cùng kiếm cung giao tình.
Một hữu tâm bên trong vui vẻ, bất quá vẫn có nghi vấn.
Theo học nhiều người, phải trang bị người lên án.
Tề trưởng lão sau khi nghe xong nở nụ cười.
Một người tu sĩ có nhiều tên lão sư dạy bảo, cái kia có thể là không bình thường cơ duyên.
Có chút tu sĩ cuối cùng cả đời đều bắt phương không cờ mở nở, cuối cùng nói đường đình trệ.
Một hữu hồi tưởng một phen, lời ấy có lý, nhẹ gật đầu.
Tề trường lao thấy thế, âm thanh thành khẩn.
Ngươi rời đi kiếm cung sau đó, có thể nguyện bái ta làm thầy.
Một hữu đứng dậy hành lễ.
Văn bối nguyện ý.
Tốt, tốt.
Tề Vân Hạo nói liên tục hai chữ hảo, lấy ra một quả ngọc phù, đưa cho một hữu.
Mặc dù không bằng ngươi khối kia lệnh bài bí lực, bảo mệnh đáp ứng không có vấn đề, bóp nát sau đó liền có thể chuyển tống 10 dặm có hơn.
Mục Hữu tiếp nhận ngọc phù, trong lòng vui vẻ.
Tề Vân Hạo đột nhiên nghiêm sắc mặt, nhẹ giọng nói ra, chuyện này trước tiên không nên đối với bên ngoài nói lên.
Mục Hữu có chút hiếu kỳ hỏi, vì cái gì?
Tề Vân Hạo thoải mái nở nụ cười.
Bởi vì ngươi bị ta cướp mất.
Vọng Tiên môn còn có hai người muốn thu ngươi làm đệ tử.
Mục Hữu nuốt ve ngọc phù, thầm nghĩ trong lòng, có thể hay không một lần bái ba cái sư phụ,
thu ba phần lễ.
Chương 324, dựa vào gần một chút, Tiêu Lâm, Tiêu Thành Nhi, Tiểu Cửu An, cái này là hạ ý. Không tính thua thiệt trường 324, dựa vào gần một chút, Tiêu Lâm, Tiêu Thanh Nhi, Tiểu Cửu An, cái này là hạ ý, không tính thua thiệt một hữu trở lại lễ tân phong độc phủ.
Thẩm Nguyệt Nhi đi tới một hữu tu luyện thất trước cửa, nàng gõ cửa một cái.
Một ca ca.
Một hữu mở cửa phòng, mặt mỉm cười.
Nguyệt Nhi, đi bảo, vừa vặn có việc nói cho ngươi.
Thẩm Nguyệt Nhi ngồi ở bàn trà trước, mở to thủy linh linh mắt to.
Ừm, một ca ca, mời nói.
Một hữu nói ra, Vũ Tông gõ thiên sau khi kết thúc, chúng ta cùng một chỗ lưu lại Vọng Tiên môn 10 thiên thời gian.
Thẩm Nguyệt Nhi gật gật đầu.
Ừ.
Một hữu nở nụ cười.
Ngươi cũng không hỏi xem muốn làm gì sao?
Thẩm Nguyệt Nhi nắm nuốt góc áo.
Một ca ca để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó.
Một hữu nghe có chút là lạ đấy, ừ một tiếng.
Thẩm Nguyệt Nhi gặp một hữu biểu lộ, lập tức cảm thấy mình lời nói có thể có chút không thích hợp, sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu nhìn chằm chằm bàn trà.
Là như vậy, môn chủ đáp ứng để cho ta tiến tẩy linh chỉ tu luyện 10 ngày.
Ta nghe một vị lão sư nói qua, thể chất của ngươi là thủ, liền mời môn chủ nhường ngươi cũng cùng nhau tiến đến.
Thẩm Nguyệt Nhi nghe xong một hữu giảng giải, mặt lộ vẻ vui mừng.
Một ca ca, ngươi thật tốt.
Một hữu nhìn xem Thẩm Nguyệt Nhi, thanh âm ôn hòa.
Vừa rồi ngươi tìm đến ta, có chuyện gì không?
Thẩm Nguyệt Nhi cúi đầu, nội tâm vui vẻ.
Không có việc gì, chính là muốn tới nhìn ngươi một chút.
Một hữu ừ một tiếng, không tự chủ ngồi gần một chút.
Nguyệt Nhi.
Ai?
Nguyệt Nhi.
Ai?
Hai người cuối cùng là,
sát lại càng gần một chút. Ngày thứ 2 giờ tị, Tần Chân cùng 6 tên đệ tử ngồi ở đại sảnh bên trong. Các ngươi 5 người lưu lại đạo phủ, ta mang một hữu cùng đi thanh nguyên bí cảnh. Đợi ta trở về, lại trở về kiếm cung. 6 tên đệ tử cùng nhau chắp tay. Tuân mệnh. Một hữu đi theo Tần Chân hướng ngoài động phủ bước đi. Tăng Khánh Hoan đứng dậy, trong miệng tán thưởng. Sư đệ thực sự là phúc duyên thâm hậu người. Các vị, bắp đùi của hắn cần phải ôm chặt. Đám người sau khi nghe xong, nở nụ cười. Vọng Tiên môn đại điện, năm đại tông môn chi chủ tề tụ một đường. Diệp Phi Vũ liếc mắt nhìn đi theo sau Tần Chân Mục Hữu, nhẹ gật đầu. Không sai, khí chất xuất trần. Mục Hữu chắp tay thi lễ, môn chủ quá khen rồi. Chúng ta đi thôi. Đi Thanh Nguyên Phong. Diệp Phi Vũ mang theo 5 người hướng một tòa treo phủ sơn phong bay đi. Thanh Nguyên Phong, 4 phía đều là núi cao, ở giữa nhưng là một vùng phế tích, phảng phất một tòa đã từng huy hoàng qua thành trì bị phá hủy. Nơi đây chính là Thanh Nguyên bí cảnh, Thượng Tông đem hắn đưa đến Vọng Tiên môn, một tới thủ hộ, thứ hai tìm đòi. Diệp môn chủ chỉ vào chính giữa một tòa cung điện, tiếp tục nói ra, tòa kia cựu cung điện ở bên trong còn có thể cùng linh giới thiết lập liên hệ, chúng ta đi. Đám người bay tới cựu cung điện trước, Diệp môn chủ lấy ra một cái hạt châu, quán chú pháp lực về sau, một đạo thực vật quang ảnh xuất hiện tại cửa cung điện phía trước. Cái kia thực vật chỉ có 2 cái lá cây, nó không ngừng lớn lên, đem cung điện cửa đã chống lên. Diệp Phi Vũ dẫn đầu bay vào trong cung điện, đám người theo đuôi mà vào. Tuy là cựu cung điện, bên trong nhưng là không nhốn bụi trần, trong điện bày biện vô cùng đơn giản, một tòa cao đài, dưới đài để bộ đoàn. Một hữu tâm bên trong thầm nghĩ, nhìn chỗ này thường có người tới. Diệp Phi Vũ nhìn về phía đám người, ra hiệu ngồi xuống. Mời ngồi, yên lặng chờ buổi trưa đến. Một hữu xếp bằng ở cuối cùng một cái bồ đoàn bên trên, không nói gì. Tất cả mọi người biểu hiện vô cùng thành kính, một mực tại yên lặng chờ. Buổi trưa đến, trong điện cao đài đột nhiên phát sáng lên, 2 đạo hư ảnh xuất hiện trên cao đài, một nam một nữ. Đám người liền vội vàng đứng lên, Diệp Phi Vũ lộ ra cung kính, vội vàng chắp tay hành lễ. Bái kiến lão sư. Nam tử kia chính là Diệp Phi Vũ lão sư Tiểu Lâm, hắn nhẹ gật đầu, âm thanh trầm thấp hữu lực. Ừm, lại là một năm không thấy, ta cùng đi Thanh Nhi đến xem. Một hữu ngẩng đầu nhìn về phía cao đài. Tiêu Thanh Nhi chính là hôm qua trên đài sen đại chiến người. Lúc này, nàng cũng đang nhìn Mục Hữu. Hai người ánh mắt đụng vào nhau, Mục Hữu lập tức chuyển hướng một bên. Tiêu Thanh Nhi nhìn về phía bên cạnh nam tử, mở miệng nói ra, "Ca ca, đã ngươi tới rồi, liền từ ngươi chủ trì Ngũ Tông Gõ Thiên đi." Tiêu Lâm nhẹ gật đầu, nhìn về phía đám người. Ngũ Tông Gõ Thiên chính thức bắt đầu. Chuyện thứ nhất, các vị bên trên giao nhiệm vụ vật phẩm. Các tông chủ tướng cần nộp lên vật phẩm lấy ra, trôi nổi tại trước người. Tần Chân trước mặt lúc này đang lơ lửng 4 mai ngọc giản. Tiêu Lâm thu lấy Tần Chân ngọc giản thời điểm, nhẹ gật đầu. Kiếm cung cái này 20 năm, ra chút tốt đệ tử, cần cỡ nào bồi dưỡng. Tần Chân chắp tay thi lễ. Tuân mệnh. Vật phẩm thu lấy hoàn tất, Tiêu Lâm hư ảnh tiếp lấy nói ra, chuyện thứ hai, nhiệm vụ mới. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, năm sợi ánh sáng nhạt giống như đom đóm bay vào năm vị tông chủ mi tâm. Tiêu Lâm tiếp lấy nói ra, bởi vì chân thân không thể tới điện này ở bên trong, nội dung trong đó chỉ có chính các ngươi khắc họa một phen. Năm tên tông chủ cùng kêu lên đáp ứng về sau, Tiêu Lâm nghiêm sắc mặt, âm thanh đột nhiên biến nghiêm khắc. Xuống là họ trách. Tiêu Cửu An, quỳ xuống. Một cái dáng người thấp hơn nhưng khôi ngô nguyên anh tu sĩ nhìn về phía cao đài, sắc mặt hoảng sợ, lập tức quỳ rạp trên đất. Tiêu Lâm tiếng như hồng trùng, ngươi có biết tội của ngươi không? Tiêu Cửu An âm thanh run rẩy, tiểu nhân không biết. Tiêu Lâm thanh âm bên trong lộ ra phẫn nộ. Thần khí các cùng Trung Châu hoàng tộc câu thông, ý đồ họa loạn Trung Châu đại lục, ngươi ha có thể không biết? Tiêu Cửu An ấp a đúng, chính xác không biết, thỉnh thượng tông chỉ thị. Tiêu Lâm thần sắc khôi phục một chút, trở về cha rõ ràng, nếu ngươi lại ngu ngốc vô năng, Trung Châu đông bộ nhất lưu tông môn có thể đổi chỗ rồi. Tiêu Cửu An phục túi người, đội vàng trả lời, tuân mệnh. Kiếm cung cung chủ ở đâu? Tiêu Lâm nhìn về phía đám người, thanh âm ôn hòa một chút. Tần Chân vội vàng chắp tay hành lễ. Ta là tân nhiệm kiếm cung cung chủ Tần Chân. Tiêu Lâm nhẹ gật đầu. Không sai. Kiếm cung tiêu diệt 8 khách biết, không có ngộ nhập là đối. Linh kiếm tôn giả có ý định vì linh kiếm phong gia trì uy lực, người sau khi trở về, tiến vào linh kiếm phong cảm ngộ nửa tháng. Tần Chân nội tâm kích động, sắc mặt nhưng là đạm nhiên, hắn lần nữa chắp tay. Đa tạ thượng tông ban thưởng cơ duyên. Một hữu hướng Tiểu Cửu An nhìn lại, lúc này hắn thân thể phục rất thấp, có thể trên mặt nhưng là nghiến răng nghiến lợi. Một hữu tâm bên trong quán thẩm, một nắm rất mạnh, chẳng lẽ Thanh Nguyên Tông đây là cố ý gây nên? Đang tại hắn xuất thần thời điểm, trên đài cao nam tử hư ảnh nhìn lại. Na tiểu tử, người tên là gì? Một hữu ngẩng đầu nhìn lại, vội vàng hoàn hồn chắp tay. Bẩm thượng tông, ta gọi một hữu, đến từ Tây Vực, kiếm cung đệ tử. Tiêu Lâm nhẹ gật đầu, đột nhiên duỗi ra chỉ một cái, liền thấy tại một hữu đỉnh đầu xuất hiện một cây ngón tay to lớn, hướng một hữu đè ép xuống. Một hữu tâm bên trong hoảng hốt, ba kiện bản mệnh pháp bảo đồng loạt tế đi ra, cùng một chỗ hướng ngón tay kia đánh tới. Tần Chân thấy thế, mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn la lớn, thượng tông, cái này là ý gì? Ba kiện bản mệnh pháp bảo trong nháy mắt bị bắn ra, một hưu mi tâm kim quang lấp lóe, huyền võ kim giáp quát ở trên người. Tiêu Lâm nhíu mày, đây là huyền võ bảo giáp. Đỉnh đầu áp lực biến càng lúc càng lớn, một hưu quỳ gối nửa quỳ, lòng bàn chân đã xuất hiện một cái hố to. Hắn hét lớn một tiếng, mang theo nộ khí, cái này là ý gì? Một hưu nhìn về phía trên đài cao Tiêu Thanh Nhi, Tiêu Thanh Nhi thế mà lúc này bất động thanh sắc. Quỳ dạp trên đất Tiểu Cửu An đã đứng lên, lúc này hắn nhìn về phía một hưu, lộ ra biểu tình nhìn có chút hả hê. Một hưu nghiến răng nghiến lợi, trong lòng phẫn nộ. Toàn thân pháp lực đột nhiên quán thông, tay hắn cầm chân long kiếm, hướng về phía trước dùng sức vung lên. Kiếm ý giống như quần quần sóng lớn,
trực tiếp chém về phía ngón tay kia, thế mà đem ngón tay kia chém ra một vết nứt. Mục Hữu sắc mặt trắng bệnh, không cách nào chống cự. Lúc này cái kia không trung ngón tay cũng biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, quả nhiên là nộ đạo kiếm pháp. Trên đài cao Tiêu Lâm cười lên ha ha, hắn cong lại bắn ra, một chỉ ngọc bình phi tới rồi Mục Hữu trước người. Tiểu tử, từ đan sẽ cung phụng cái này một hạt đan dược liền về ngươi rồi. Vừa rồi cử động có chút đường đột, thỉnh lý giải. Mục Hữu đứng lên, thu hồi pháp bảo, thầm nghĩ trong lòng, thế mà tại cực độ dưới sự phẫn nộ, thi triển cái kia cảm ngộ ra kiếm pháp, cũng không tính là thua thiệt. Hắn đem ngọc bình thu vào trong túi trữ vật, sắc mặt nhưng là lạnh nhạt, chắp tay. Tiền bối dạng này khảo nghiệm ta, trong lòng ta chính xác phẫn nộ. Ngoại trừ Kiều Cửu An, bốn tên tông chủ đều mặt có dị sắc. Tiểu tử này, lại dám dạng này nói chuyện với thượng tông. Tiêu Lâm thế mà nở nụ cười. Cái này nộ đạo kiếm pháp liền nên như vậy thi triển. Ta muốn sớm nói cho ngươi, chỉ sợ ngươi rất khó thi triển đi ra, ta cũng khó có thể nghiệm chứng ngươi cảm nộ được đúng hay không. Mục Hữu sau khi nghe xong, trong lòng thư thản một chút. Tốt ta, tha thứ ngươi rồi. Đám người sau khi nghe xong, nhìn về phía Mục Hữu ánh mắt đặc sắc hơn. Tiêu Lâm thế mà không có sinh khí, ngược lại cười càng vui vẻ hơn rồi. Tiểu tử, hy vọng có cơ hội ở trước mặt luật bàn. Lúc này, trên đài cao nữ tử đột nhiên hướng Mục Hữu truyền âm thanh dễ nghe. Tiểu Hữu, vừa rồi nhiều có đắc tội, ca ca ta là một cái võ sĩ, đối với ngươi cái kia cảm ngộ kiếm pháp yêu kỳ. Cảm tạ ngươi hôm qua ân cứu mạng. Cái kia trong bình ngọc ngoại trừ tử đan sẽ cung phụng đan dược, ta còn thả một vật, làm ngươi khối kia bảng hiệu đền bù. Dĩ nhiên, cái này còn thiếu rất nhiều. Mục Hữu nhìn về phía trên đài cao nữ tử, khẽ gật đầu. Trên đài cao nam tử tâm tình tựa hồ không sai, không khí hiện trường cũng đã khá nhiều, hắn mở miệng nói ra, Vũ Tông Gõ Thiên bây giờ kết thúc, để các ngươi hóa thần lão tổ thật tốt tu luyện, cảm ngộ đến phi thăng chi lực, liền đến vọng tiên môn tiếp dẫn đài. Năm vị tông chủ cùng nhau hướng trên đài cao hai người chắp tay. Tuân mệnh. Đợi cho đám người lúc ngẩng đầu, hai đạo hư ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Đám người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Thần Chân đi tới Mục Hữu trước người, âm thanh lo lắng. Thu thương nghiêm trọng không? Mục Hữu cười lắc đầu. Lão sư, không sao, pháp lực hao hết mà thôi. Thần Chân nhẹ gật đầu. Ngươi cảm ngộ bộ kiếm pháp kia, càng thích hợp tại linh giới, hóa thần tu sĩ đã hiểu được điều động tiên địa chi lực. Nộ đạo kiếm pháp e rằng so ngươi vừa rồi thi triển phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Lúc này, Diệp Phi Vũ đi đến Tần Chân trước mặt, sắc mặt sốt ruột. Tần lão đệ, kiếm pháp đó ngọc giản. Tần Chân nghe được Diệp Phi Vũ xưng hô, tất nhiên là mười phần hưởng thụ, hắn liền vội vàng lấy ra một mai ngọc giản, đưa tới. Diệp Phi Vũ nhìn về phía Mục Hữu, một mặt vui mừng, thanh âm ôn hòa. Tiểu Hữu, thời linh chỉ tùy thời có thể đi. Mục Hữu tâm bên trong vui vẻ, cảm giác sâu sắc không giả vọng tiên môn một nhóm, hắn chắp tay thi lễ. Đa tạ môn chủ ban thưởng. Trong lúc mọi người chuẩn bị rời đi đại điện thời điểm, Tiêu Cửu An ngăn lại đường đi, hắn sắc mặt lạnh lùng, âm thanh không cam lòng. "Chấm đã rời đi. Họ Mục tiểu tử, ta có việc muốn hỏi ngươi." Chương 325, bế quan 10 năm, đại chiến duyên cớ, cách cục không lớn, vạn bối tận lực, Mục Hữu kiếm lợi lớn. Chương 325, bế quan 10 năm, đại chiến duyên cớ, cách cục không lớn, vạn bối tận lực, Mục Hữu kiếm lợi lớn vọng tiên môn, thanh nguyên bí cảnh. Môn chủ Diệp Phi Vũ thấy thế, đứng tại Mục Hữu trước người, nhàn nhạt nói ra, "Tiểu các chủ, nơi này là vọng tiên môn, dung ngươi không được tùy ý làm bậy." Tiêu Cửu An khẽ miệng giật một cái, khôi phục thần sắc. Ta muốn hỏi một chút ám khách sẽ sự tình. Diệp Phi Vũ âm thanh trầm thấp, chúng ta đi trong đại điện nói. Đi. Đám người đi ra ngoài điện, hướng vọng tiên môn đại điện bay đi. Trong đại điện năm vị tông chủ và bốn tên vọng tiên môn nguyên anh trưởng lão đang ngồi, Mục Hữu tắc thì đứng trong điện. Diệp Phi Vũ trong tay cuộn lại một hạt châu, nhìn xem thần khí các chủ Kiều Cửu An. Kiều các chủ, có lời gì, bây giờ có thể hỏi. Thần Chân ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, đồng thời không nói chuyện. Kiều Cửu An nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía Mục Hữu. Hôm nay thượng tông trách phạt, ngươi cũng thấy đấy. Căn cứ tông nội tin tức truyền đến, ngươi cùng ám khách sẽ giao thủ rất nhiều. Có biết một hai? Mục Hữu sau khi nghe xong, hỏi ngược lại, tiền bối làm thật không biết, thần khí các cùng ám khách biết hợp tác. Tiêu Cửu An trên mặt lần nữa bị kín vẻ khác lạ. Ta bế quan 10 năm, vừa xuất quan không lâu, thật có không biết. Mục Hữu thầm nghĩ, ta sao có thể tin tưởng ngươi? Diệp Phi Vũ ở một bên gật đầu, đối với Mục Hữu thanh âm ôn hòa. Tiêu các chủ nói đúng, bế quan thật có 10 năm. Mục Hữu tâm có suy tính, đã như vậy, liền lợi dụng một phen Tiêu Cửu An. Hắn chắp tay, trầm giọng nói ra, thần khí các đang tại Nhất Hào đảo luyện chế một loại nào đó tà vật, ý đồ thai hỏa ngũ châu đại lục. Các chủ có thể an bài thân tín điều tra rõ chuyện này. Tiêu các chủ nhướng mày, Nhất Hào đảo ở đâu? Mục Hữu âm thanh thẳng thắn, ta cũng không biết. Tiêu các chủ suy tư phút chốc, thần sắc có chút lúng túng. Không dối gạt tiểu Hữu, bế quan 10 năm, bên ngoài sớm thay đổi, thân tín chỉ sợ cũng khó mà tin được. Chuyện này không tốt cha. Mục Hữu cười nhạt một tiếng, thượng tông cũng không có cho tông chủ nhiều như vậy thời gian. Tiêu Cửu An nghe xong, đầu tiên là giận dữ, theo phía sau sắc lạnh nhạt. Tiểu Hữu ngược lại là nói biện pháp. Mục Hữu thầm nghĩ, nguyên lai là một không thể nào linh quang các chủ. Vậy thì dễ làm rồi. Hắn nhìn xem Tiêu Cửu An, âm thanh đạm nhiên. Tra một chút trưởng kỳ bên ngoài không về nguyên anh tu sĩ cùng tu sĩ kim đan, liền có thể có phát hiện. Nếu như bọn hắn có hồn bài, liền càng thêm dễ làm. Đang ngồi tông chủ và trưởng lão sau khi nghe xong, liên tục gật đầu, nhìn Mục Hữu ánh mắt nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Tiêu Cửu An nuốt dâu một cái, đối với Mục Hữu lộ ra vẻ mong đợi. Ta muốn mời Tiểu Hữu giúp ta, không biết có thể. Mục Hữu quay đầu liếc mắt nhìn Tần Chân, ngược lại không là chính hắn không có chủ ý, mà là muốn nhìn một chút lão sư thái độ. Tần Chân đang muốn nói chuyện, Diệp Phi Vũ ở một bên nở nụ cười. Tiêu các chủ mắt thật là tốt. Bất quá ngươi được suy nghĩ một chút bỏ ra cái giá gì, một hưu thế nhưng là kiếm cung đệ tử thiên tài. Tiêu Cửu An sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, bắt đầu suy tư. Đến cùng điều kiện gì mới có thể đánh động một hưu? Diệp Phi Vũ tiếp tục nói ra, ám khách sẽ thế lực sau lưng là Hồng Lạc Hiên, Hồng Lạc Hiên là Trùng Châu hoàng tộc múa ký bẩn. Bọn hắn sở tạo tà vật tên là Vạn Quỷ Trúc, uy lực như thế nào, vẫn chưa biết được. Lớn như vậy tà vật, phóng nhãn Trung Châu, cũng chỉ có thần khí các có thể luyện chế được. Trung Châu hoàng tộc cử động lần này chỉ sợ là nhằm vào Ngũ Châu đại lục tu chân giới, mà hôm qua Phi Lai phong hóa thần chiến đấu, chỉ sợ cũng cùng Trung Châu hoàng tộc có quan hệ lớn lao. Tiêu Cửu An sau khi nghe xong, trong lòng hãi nhiên, khó trách Thượng Tông sẽ tức giận như thế. Thần Chân lúc này nhìn về phía Diệp Phi Vũ, nhíu mày. Môn chủ có thể hay không nói một chút, vì cái gì Trung Châu hoàng tộc sẽ dẫn tới Thượng Tông đại chiến? Diệp Phi Vũ gật gật đầu, trên tay hạt châu chuyển nhanh hơn chút. Ngũ Châu đại lục phi thăng đệ nhất nhân, là Trung Châu hoàng tộc vị thứ nhất nhân hoàng đối thần, tự phong Ngũ Châu hoàng đế. Đối thần bằng vào mình phi thăng chi lực, đánh mở thiên môn, tiến vào linh giới, thiết lập Long Hoàng Điện. Vì tạo phúc con cháu đời sau, tại Trung Châu hoàng thành kiến tạo tiếp dẫn đài, vì mình Long Hoàng Điện bồi dưỡng thế lực. Khi đó tu sĩ ban đầu cảm giác phi thăng chi lực, liền có thể thông qua hoàng thành tiếp dẫn đài phi thăng linh giới, gia nhập vào Long Hoàng Điện. Từ đó, Long Hoàng Điện nhanh chóng phát triển đưa đến ngấp nghé, phá hủy tông môn giữa cân bằng. Thượng Tông Thanh Nguyên môn liền an bài một tên trưởng lão luân hồi chuyển thế đến Ngũ Châu đại lục, đột phá đến Hoa Thần, người trưởng lão này giác tỉnh ký ức về sau, sáng lập Vọng Tiên môn, kiến tạo tiếp dẫn đài, cùng Thanh Nguyên môn thiết lập liên hệ. Từ đây Trung Châu liền có Vọng Tiên môn cùng hoàng tộc tranh đấu, mà linh giới nhưng là Long Hoàng Điện cùng Thanh Nguyên môn tranh đấu. Sau đó, tại Thượng Tông bày mưu tính kế, Vọng Tiên môn tại Trung Châu lại nâng đỡ bốn cái siêu nhất lưu tông môn, chính là các vị đang ngồi rồi. Từ đây, Trung Châu chính phái tu sĩ phi thăng thông đạo là Vọng Tiên môn tiếp dẫn đài, mà Trung Châu hoàng tộc tiếp dẫn đài, bị tà ma ngoại đạo đánh lên chủ ý. Diệp Phi Vũ thở dài, hôm qua chi chiến, chỉ sợ sẽ là linh giới tông môn tranh đoạt Phi Lai phong tiếp dẫn đài, ý đồ khống chế Trung Châu ngũ đại siêu nhất lưu tông môn. Mà Long Hoàng Điện vì bảo đảm Trung Châu hoàng tộc địa vị, e rằng ở trong đó dùng lực. Đang ngồi tông chủ cùng trưởng lão đều lộ ra nhiên chi sắc. Diệp Phi Vũ đứng lên, nhìn mọi người một cái. Chẳng những muốn điều tra rõ thần khí các, còn muốn tiêu diệt hết Vạn Quỷ Trúc, tốt nhất còn muốn. Diệp môn chủ còn chưa nói hết câu nói kế tiếp, nhưng ở tòa tất cả mọi người nghe hiểu được, đó là ý gì. Tiêu Cửu An nhìn về phía Mục Hữu, âm thanh thẳng thắn. Tiểu Hữu, nếu là giúp ta, ta cho kiếm cung không ràng buộc kiến tạo hai ngọn núi, một tòa cho kiếm cung, một tòa cho ngươi. Mục Hữu sau khi nghe xong, cũng không hiếm có, Diệp Phi Vũ hắn ngược lại là nghe lọt được. Mục Hữu quay đầu nhìn về phía Tần Chân, chắp tay. Lão sư, vậy ta liền đi. Tần Chân trầm ngâm chốc lát, mặt lộ vẻ không muốn, mở miệng nói ra, tình hình càng ngày càng nguy hiểm, ngươi vạn sự cẩn thận. Mục Hữu nhìn về phía Tiểu Cửu An, chắp tay. Vạn bối thực lực không đủ, còn xin các chủ nhiều chiếu cố hơn. Tiểu Cửu An mặt lộ vẻ vui mừng, lấy ra một cái lệnh bài, cách không đưa cho Mục Hữu. Ta cái này các chủ giữ được hay không, liền trông cậy vào ngươi rồi. Một hưu tâm bên trong thầm nghĩ, ngươi cái này các chủ giữ được hay không, ta không quan tâm. Chỉ cần cái kia Vạn Quỷ Trúc không muốn bay đến Ú Châu đi thai họa người là được. Xin lỗi, ta cách cục không có lớn như vậy. Một hưu tiếp nhận lệnh bài, chắp tay thi lễ, vạn bối tận lực. Nếu không có chuyện khác, chúng ta liền tản đi. Diệp Phi Vũ nhìn về phía đám người, chắp tay, hắn hướng một hưu truyền âm. Tiểu hưu, ngươi liền lưu lại, đi tẩy linh trì tu luyện. Một hưu khẽ gật đầu, đi theo Tần Chân trở lại lễ tân phong. Tần Chân ngồi ngay ngắn ở chủ vị, nhìn về phía sáu tên đệ tử. Chúng ta bây giờ liền rời đi Vọng Tiên môn, Mục Hữu cùng Thẩm Nguyệt Nhi liền lưu ở chỗ này. Tuân mệnh. Tần Chân nhìn về phía Mục Hữu, âm thanh lo lắng. Tẩy linh chỉ tu luyện sau đó, ngươi là có hay không trở về kiếm cùng một chuyến? Mục Hữu suy tư phút chốc, cáo chi quyết định. Lão sư, ta đi trước thần khí các dò xét cái đường, sau đó sẽ cho ngài đưa tin. Thỉnh cầu nhường một chân tới tìm ta. Tần Chân gật gật đầu, tay cầm tay vịn ghế gỗ. Thần khí các tặng sân phòng, ta cho ngươi lưu cái lớn. Mục Hữu nở nụ cười. Lão sư, ở không hết, cho hết kiếm cung đều được, chân nguyên phong động phủ liền rất tốt, ta sẽ trở về. Tần Chân cuối cùng bỏ xuống trong lòng đại thạch, hắn cũng không muốn đệ tử đắc ý của mình không trở lại. Lại là Tăng Khánh Hoan, đi đến Mục Hữu trước mặt. Sư đệ ngươi yên tâm, ngươi nếu là ở không hết, còn có ta cùng Hòa sư huynh. Mục Hữu liếc nhìn Tăng Khánh Hoan một cái, âm thanh đạm nhiên. Ngươi nếu là kết liễu đạo lữ, ta liền để lão sư an bài cho ngươi. Tăng Khánh Hoan lườm Lý Di Ninh một cái, vội vàng nói, nếu không thì ngươi trước đem lại động phủ cho an bài bên trên, sự tình phía sau liền dễ dàng. Mục Hữu không nhìn Tăng Khánh Hoan, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người tìm lão sư đi. Đám người sau khi nghe xong, cười ha hả. Tần Chân đứng dậy, hướng ngoài động phủ đi đến. Đi, trở về kiếm cung. Mục Hữu cùng Thẩm Nguyệt Nhi một đường tùy hành, đem cung chủ năm người đưa tới truyền tống trận. Nguyệt Nhi, chúng ta đi, đi gặp Diệp môn chủ. Chẳng trà về sau, Mục Hữu hai người tới Vọng Tiên môn đại điện. Diệp Phi Vũ gặp Mục Hữu bên cạnh nữ tử, mặt lộ vẻ vẻ tán thán. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài, cách không đưa tới. Vẫn là Thanh Nguyên bí cảnh, bên trong tâm cung điện, thứ nhị tiến trong điện, là tẩy linh chỉ. Đi thôi. Đa tạ môn chủ. Mục Hữu tiếp nhận lệnh bài, mang theo Thẩm Nguyệt Nhi hướng Thanh Nguyên Phong bay đi. Lúc này, Tề Vân Hạo từ sau điện đi ra, hắn nuốt dâu nhìn xem ngoài điện. Môn chủ, Mục Hữu thật có thể hóa dịu Vọng Tiên môn nguy hiểm sao? Diệp Phi Vũ trong tay quận lại hạt châu, du du nói ra, nếu như ta không có đoán sai, trong lòng ngươi đã có đáp án. Môn chủ anh minh, ta cảm thấy theo thực lực của hắn, hắn làm không được, nhưng kẻ này làm việc, không thể theo lẽ thường coi như. Diệp Phi Vũ mỉm cười, e rằng Tề Trường Lão sớm đã sắp đặt ta. Tề Vân Hạo đội vàng chắp tay, kinh sợ. Môn chủ, ta chi sắp đặt, tuyệt không hài lòng. Diệp Phi Vũ cầm lấy một khóa linh quả, ăn vào trong miệng. Ồ, thật là có sắp đặt ta. Nói một chút. Tề Vân Hạo cười lắc đầu. Một hưu đã bị ta thu làm đồ đệ. Diệp Phi Vũ suýt chút nữa đem linh quả phun tới. Đại sư Minh, không mang theo chơi như vậy, ta trả ra nhiều như vậy, ngươi đem hắn nhường cho ta được. Tề Vân Hạo đem đầu bước về phía một bên, âm thanh kiên quyết. Không được, ta có thể bỏ ra tiên sư ban tặng bảo mệnh ngọc phù. Diệp Phi Vũ tay phủ ngạch đầu, thở dài. Một hưu cái này, kiếm lợi lớn. Ai mắng ta sao? Một hưu ngay cả đánh hai nhảy mũi, đứng tại thanh nguyên cửa đại điện đoán thầm. Thẩm Nguyệt Nhi nở nụ cười. Mắng một cái hai nghĩ, xem ra là ai nhớ ngươi rồi. Một ca ca, chúng ta đi vào đi. Một hưu sau khi nghe xong, từ chối cho ý kiến, lấy ra lệnh bài, chụp tại trên cửa đại điện. Chương 326, tẩy linh thuật, ngươi thu hồi thần thức, bắt đầu ngủ say, hiếm thấy trên đời, trước đó không đẹp sao? Chương 326, tẩy linh thuật, ngươi thu hồi thần thức, bắt đầu ngủ say, hiếm thấy trên đời, trước đó không đẹp sao? Vọng tiên môn, thanh nguyên bí cảnh. Một hưu mang theo Thẩm Nguyệt Nhi thuận lợi đi vào thứ nhị tiến trong điện. Thứ nhị tiến trong điện, đen kịt một màu, chỉ có một mặt ngọc bia thoáng hiện ánh sáng nhạt. Một hưu tập trung nhìn vào, ngọc bia đỉnh chót viết tẩy linh thuật ba chữ. Nguyệt Nhi, tiến vào tẩy linh trí trước, học trước cái này tẩy linh thuật. Hai người đưa tay đụng vào ngọc bia, một tia tin tức bay vào hai người mi tâm. Tẩy linh thuật, kích hoạt thể chất đặc thù chi thuật, tẩy linh chỉ bên trong chất lỏng tên là tỉnh linh thủy. Ngâm thời điểm, thức hải sẽ chưa từng có hoạt động mạnh, đối với thân thể mình cảm giác sẽ càng mạnh hơn. Một khi phát giác một tia thể chất chỗ đặc thù, liền có thể rửa sạch ra linh thể đặc chất, giác tỉnh bản nguyên chi lực. Một hữu học tập xong tẩy linh thuật, nhìn xem ngọc bia sau tẩy linh chỉ, hắn trong lòng có chút thất vọng. Thông Huyền lão sư nói qua, Nguyệt Nhi thể chất đặc thù, sau khi thức tỉnh khả năng ô vương sẽ lại biến, không biết lại biến thành bộ dáng gì. Hắn không nhịn được kéo Thẩm Nguyệt Nhi tay, một mặt thâm tình. Thẩm Nguyệt Nhi nhìn xem Một Hữu, nhíu mày. Một ca ca, ngươi thế nào? Cảm giác ngươi là lạ. Một Hữu nở nụ cười, nhẹ giọng nói ra, cái kia bí thuật học xong sao? Thẩm Nguyệt Nhi gật gật đầu, ừ một tiếng. Ta trong lòng có chút chờ mong. Sát mặt nàng ửng đỏ, nhìn xem Một Hữu. Một ca ca, ngươi thu hồi thần thức. A. Tốt. Một Hữu thu hồi thần thức, chung quanh khôi phục một vùng tăm tối, chỉ có ngọc bia một chút ánh sáng nhạt, chiếu sáng một cái nho nhỏ phạm vi. Hắn tựa hồ nhìn thấy Thẩm Nguyệt Nhi trừ đi quần áo, quay đầu liếc nhìn chính mình một cái, chậm rãi đi vào tẩy linh chỉ bên trong. Bịch. Thủy tiếng vang lên, giọng Thẩm Nguyệt Nhi truyền tới. Một ca ca, tốt, ngươi vào đi. Một hưu thả ra thần thức, trông thấy Thẩm Nguyệt Nhi đã ngồi xếp bằng trong tẩy linh chỉ trung dâng lên vây quanh sương mù, đem nàng ngăn che. Một hưu trừ bỏ quần áo, chậm rãi đi vào chỉ trung, ngồi xếp bằng xuống, hắn cảm giác mình toàn thân khí huyết thế mà không ngừng cuộn cuộn. Ngươi đi vào sao? Một ca ca. Một hưu cảm giác mình khuôn mặt có chút nóng lên, hắn ừ một tiếng về sau, Thẩm Nguyệt Nhi mở mắt ra. Tẩy linh chỉ bên trong nhiệt độ vừa vặn, hai người cảm giác còn không có vận công, trong ao linh lực liền chủ động tiến vào thân thể bên trong. Thẩm Nguyệt Nhi mỉm cười, trên mặt một tia hường hà. Một ca ca, chúng ta bắt đầu tu luyện. Một hưu nhẹ gật đầu, bắt đầu nhập định tu luyện tẩy linh thuật. Theo bí thuật trong thân thể vận chuyển, một hưu cảm giác mình toàn bộ thức hải quan mang đại thịnh, người ở bên ngoài xem ra, lúc này toàn thân hắn hiện ra ánh sáng nhạt. Long Thiên trong một hưu thức hải nói ra, chủ nhân, ngươi tại tu luyện thần thức bí thuật sao? Một hưu trầm giọng nói ra, đang tại giác tỉnh linh thể, không nên quấy rầy ta. Long Thiên lập tức không nói thêm gì nữa, nhìn xem trong thức hải dị tượng. Một hưu thức hải ở bên trong, toàn bộ góc thần thức đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, bắt đầu đắp nặn lấy một loại nào đó hình tượng, trong trí nhớ của hắn tựa hồ nhiều hơn rất nhiều hình ảnh. Là huyền võ, có huyền vũ thổ nạn, có huyền vũ ngủ say, có huyền vũ tu luyện, có huyền vũ chiến đấu. Huyền vũ hình tượng biến càng ngày càng khắc sâu, liền trong thân thể khí quan tựa hồ cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Lên tiếng. Trong thức hải phát ra tiếng vang, to lớn huyền võ hình tượng co rút lại mấy phần, trở nên càng thêm tinh xảo. Một hưu bên ngoài cơ thể cũng xuất hiện một cái cự đại huyền võ hư ảnh. Tẩy linh chỉ một chỗ khác, Thẩm Nguyệt Nhi toàn thân tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt, một đạo nữ tử thân ảnh bao phủ nàng. Tình linh thủy không ngừng cọ rửa Mục Hữu, lúc này hắn cảm thấy toàn thân có chút khô nóng, tựa hồ huyền vũ hình tượng muốn thay biến. Kiên trì như vậy 3 ngày sau đó, thức hải bên trong truyền đến lên tiếng một thanh âm vang lên, huyền vũ hình tượng đang phát sinh thay đổi. Nó đứng lên, 4 chân đã biến thành loài người tay chân, đầu cũng biến thành giống như người, trên lưng sắc biến nhỏ đi rất nhiều. Bao phủ Mục Hữu thân thể huyền võ cũng xảy ra đồng dạng biến hóa, một đạo cự đại hư ảnh ngạo nghễ mà đứng. Mục Hữu nội thị lấy thức hải bên trong huyền vũ biến hóa, hắn cảm giác mình đối với huyền võ linh thể cảm giác lại thân cận mấy phần, dù cho không triệu hoán huyền võ kim giáp, lực phòng ngự của hắn cũng đồng dạng cường đại. Thẩm Nguyệt Nhi bên ngoài cơ thể cực lớn nữ tử hư ảnh lại không có biến hóa quá lớn, chỉ là biến càng ngày càng rõ ràng. Nhoáng một cái lại là 5 ngày trôi qua, một hưu thức hải bên trong lần nữa phát ra lên tiếng một thanh âm vang lên. Cái kia huyền võ hình tượng lại một lần nữa phát sinh biến hóa, thế mà bắt đầu biến cùng một hưu giống nhau, phần lưng huyền võ sắc hóa thành một đạo phù văn, điêu khắc ở phần gáy phía dưới. Cùng lúc đó, bên ngoài thân thể huyền võ hư ảnh cũng biến thành một hưu dáng vẻ. Không đúng. Ta nguyên bản không có huyền võ linh thể, một lần ngoại ý muốn để cho ta thu được một chút huyền võ khí tức. Khi lấy được huyền võ tiền bối chỉ điểm về sau, ta mới kích hoạt lên một bộ phận huyền võ linh thể. Lúc này, thức hải bên trong đột nhiên dâng lên một cái màu vàng tiểu quang cầu, một hưu đồng thời không nhận ra vật này, bởi vì đây là huyền võ tại hắn không thức tỉnh phía trước chỗ thả. Đây là cái gì?
liền thấy cái kia kim sắc tiểu quang cầu bay tới huyền võ phía trên, hóa thành bụi phấn hướng trên linh thể vung vung. Bụi phấn rất dễ dàng liền tiến vào cơ thể, một hưu cảm giác lực lượng toàn thân đang tại tăng gọn, toàn thân cũng biến thành vô cùng khô nóng. Chẳng lẽ đây là huyền võ tinh huyết? Một hưu lúc này nghiến răng nghiến lợi, trên mặt gân xanh nổi lên, hắn toàn lực vận chuyển tẩy linh thuật, nhưng có vẻ như cũng không thể giải quyết cái ngoại ý muốn này. Hắn bên ngoài cơ thể huyền võ hư ảnh cũng đang không ngừng run rẩy, còn sinh ra đạo đạo vết rách. Ta một hưu chẳng lẽ muốn bạo thể mà chết sao? Tẩy linh trì bên trong thủy bắt đầu sôi trào lên, nhiệt độ tăng vọt lên. Một hưu lúc này toàn thân đỏ lên, toàn thân huyết mạch sôi sục, trong miệng tràn ra tiên huyết. Cái này huyền võ linh thể đến cùng không là tiên thiên đấy, quá thống khổ rồi. Một hưu cố nén mở hai mắt ra, liếc nhìn Thẩm Nguyệt Nhi một cái. Nguyệt Nhi, ta có thể không được. Tẩy linh trì bên trong nhiệt độ không ngừng lên cao, Thẩm Nguyệt Nhi ngoài thân hư ảnh ngưng kết phải giống như thực chất. Khi cảm giác được nhiệt độ lên cao về sau, hư ảnh kia đột nhiên mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, trong tay ngưng ra một thanh băng kiếm, nhất kiếm liền cắm vào tẩy linh trì trung ương. Bạch. Tẩy linh trì nhiệt độ chợt hạ xuống, đem toàn bộ tẩy linh trì đều đông lạnh. Từng cây băng thứ từ trì trung rơi ra, liền một hưu đều bị triệt để đông thành bạch băng. Một hưu cảm thấy chính mình giống như thư thích một chút. Ta cần khôi phục. Hắn toàn lực vận chuyển ngủ say quyết, bắt đầu ngủ say. Ba ngày sau đó, Thẩm Nguyệt Nhi mở hai mắt ra, nàng nhìn trước mắt tình cảnh, nội tâm hoảng hốt, toàn bộ đại điện đều bị băng tinh bao trùm, liền một hưu cũng đông lạnh ở trong đó. Hắn thần thức khẽ động, thế ra hàn băng kiếm, thế mà vô cùng nhẹ nhõm liền chém ra khối băng. Nàng đi tới một hưu trước người, trông thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, phản phất tại ngủ say. Thẩm Nguyệt Nhi vì một hưu mặc quần áo, đem hắn ôm ra thanh nguyên bí cảnh. Vọng Tiên môn đại điện, một hưu nằm trong điện, Thẩm Nguyệt Nhi lấy pháp lực nâng lên. Diệp Phi Vũ chỉ một cái dò xét mạch, thế mà bị một cỗ lực lượng bắn ngược trở về. Hắn nhíu mày, sau đó nở nụ cười. Thẩm Nguyệt Nhi nhìn về phía Diệp môn chủ, thanh âm bên trong mang theo chờ đợi. Môn chủ, một ca ca bây giờ như thế nào? Không cần lo lắng, một tiểu hưu bây giờ không sao, chỉ là cơ thể tự mình bảo hộ, lâm vào ngủ say. Tính chờ một đoạn thời gian chờ hắn chậm rãi tỉnh lại. Thẩm Nguyệt Nhi chắp tay thi lễ. Vậy sẽ phải quấy rầy một đoạn thời gian. Diệp Phi Vũ khoát khoát tay. Không sao, các ngươi đi lễ tân phong là đủ. Nhìn xem Thẩm Nguyệt Nhi mang theo một hưu rời đi, Diệp môn chủ bên cạnh Tề Vân Hạo nói ra, cái kia Thẩm Nguyệt Nhi khí chất hoàn toàn khác biệt, tựa hồ đã thức tỉnh tiên thiên băng linh thể, về sau thực lực có thể xưng kinh khủng. Lâm Phi Vũ lắc đầu, chỉ sợ ngươi tương lai đồ đệ sẽ càng kinh khủng. Tề Vân Hạo nhướng mày, ta nhưng khi nhìn qua, hắn giống như không có tiên thiên linh thể. Lâm Phi Vũ nhìn qua ngoài điện, du du nói ra, đúng, nhưng hắn đã thức tỉnh hậu thiên linh thể, hiếm thấy trên đời. Một gian trong bí thất, hai tên tu sĩ tại bên bàn trà ngồi đối diện, một người tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu. Các chủ sau khi trở về, đem hồn bài điện cùng chi sự điện quyền lợi thu về, chỉ sợ hắn là biết những thứ gì. Không cần lo lắng, hắn cả ngày say mê tại luyện khí cùng tu luyện, nào có nhiều như vậy rảnh rỗi quản sự. Sự tình quá lớn, ngươi nghe nói không? Vũ Tông gõ thiên giả chút chuyện. Nghe nói, cái kia là linh giới sự tình, không có người sẽ nghi nhiều như vậy. Một phần bạn đâu? Không có một phần bạn, ngươi chớ quên, ngươi là thế nào đột phá nguyên anh? Muốn không phải chúng ta đi luyện chế vạn quỷ trúc, nơi nào có nhiều tài nguyên như vậy nhường ngươi tu luyện? Sư Minh, chúng ta vẫn là sớm một chút thoát liên quan tốt. Không thể nào, ta hỏi đạo trưởng sinh, mạng của người khác, ta sẽ không quản. Một tên tu sĩ trong đó không nói thêm gì nữa, hai người bắt đầu trầm mặc không nói. Một tháng sau, Thẩm Nguyệt Nhi vẫn giống thường ngày, đi tới một hữu gian phòng. Một ca ca. Thẩm Nguyệt Nhi theo thói quen hô kêu một tiếng. Nhưng lần này, có đáp lại. Nguyệt Nhi. Một hữu chậm chạp mở mắt, Thẩm Nguyệt Nhi nghe thấy hồi âm, đơn giản có chút không dám tin tưởng. Nàng ngồi ở trước giường, khỏe mắt thoáng hiện lệ quang. Một hữu ngồi dậy, nhìn xem Thẩm Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, khí chất của ngươi hoàn toàn khác biệt, cũng đẹp hơn. Thẩm Nguyệt Nhi gật gật đầu. Có thể là bởi vì ta đã thức tỉnh băng linh thể. Không đúng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta trước đó không đẹp sao? Không có không có, ta không phải là ý tứ này. Trong phòng chuyển ra hai người tiếng cười. Chương 327, tính toán chiến lược, sẽ không thất vọng, Tống Viên Lương, quyết đấu, thuận pha hạ lừ, một chút mất mát chương 327, tính toán chiến lược, sẽ không thất vọng, Tống Viên Lương, quyết đấu, thuận pha hạ lừ, một chút mất mát vọng tiên môn lễ tân phòng. Một hữu ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện ở bên trong, hắn cảm thụ được cơ thể phát sinh biến hóa, bắt đầu tính toán. Ta bản thân liền là luyện thể kim đan sơ kỳ, lại thêm cái này huyền võ linh thể, nếu như gặp gỡ ác chiến hẳn là có thể ngăn cản một hai. Bây giờ Thông Huyền lão sư đã ngủ say bế quan, không có hắn thu thập tàn cuộc, chính mình không thể đấu đến tiện lực, chỉ có thể càng cẩn thận hơn một chút. Long Thiên mặc dù đạt đến nhất giai linh thú cảnh giới, nhưng dù sao không phải giống Thông Huyền tháp có thể cho ta thêm cầm sức mạnh có thể giúp ta ẩn tàng, vì ta cung cấp đề nghị. Hắn kích thước cũng quá lớn, mục tiêu quá rõ ràng, chỉ có thể dùng ở chính diện đối chiến, khó mà trở thành kỳ binh. Một hưu đứng dậy, trong miệng mà nói, hết thảy đều cần thực chiến khảo nghiệm, là thời điểm đi thần khí cấp rồi. Hắn đi tới Thẩm Nguyệt Nhi tu luyện thất. Nguyệt Nhi, chúng ta bây giờ rời đi vọng tiên môn, ngươi trở về kiếm cung, ta đi thần khí các. Thẩm Nguyệt Nhi đứng lên, không còn giống ngày xưa như vậy, thì nộ hiện ra sắc, nàng gật gật đầu. Hết thể nghe một ca ca an bài, cần ta lúc liền đưa tin tới. Một hữu gật gật đầu, mang theo Thẩm Nguyệt Nhi đi ra động phủ, hướng vọng tiên môn đại điện bay đi. Môn chủ, ta đã khôi phục, bây giờ liền rời đi. Diệp Phi Vũ mang theo ý cười. Ừm, khôi phục không sai, đi thôi. Lúc này, Tề Vân Hạo đi tới một hữu phụ cận, nhẹ nhàng dì thay vài câu. Một hữu sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ vui mừng, hướng Tề trưởng lao chắc tay. Hai người rời đi đại điện về sau, Diệp Phi Vũ nhìn về phía Tề Vân Hạo,
sắc mặt nghiêm túc. Đại sư Minh, Mục Hưu còn không trở thành đệ tử của ngươi, ngươi củi trò cũng không thể hướng ra phía ngoài mặt. Trong thần khí các một số việc, ngươi cũng không thể nói cho hắn biết. Tề Vân Hạo vớt râu một cái, mặt lộ vẻ ý cười. Ta chỉ nói cho hắn một chút. Diệp Phi Vũ sắc mặt trầm xuống. Làm như vậy rất nguy hiểm, nếu là bại lộ, thế nhưng là họa sát thân. Tề Vân Hạo nghiêm sắc mặt. Như bị hắn đưa tới họa sát thân, ta liền lấy mạng đi đổi. Diệp Phi Vũ thở dài. Nói trắng ra là, ngươi vẫn là hết sức tin tưởng ngươi cái này tương lai đồ đệ. Đương nhiên, hắn sẽ không khiến ta thất vọng. Thôi được, cũng được. Nên đón mới tình thế hỗn loạn, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Ta đợi một ngày này, cũng rất nhiều năm. Diệp Phi Vũ đứng lên, hướng sau điện đi đến, hướng Tề Vân Hạo ném tới một câu nói. Lần này, ta chậm một bước, thua ngươi một nước. Tề Vân Hạo nhắm mắt dưỡng thần, khoe miệng lộ ra ý cười. Mục Hưu cùng Thẩm Nguyệt Nhi đi tới Vọng Tiên môn truyền tống trận, đang lúc hai người muốn leo lên trận pháp thời điểm, một đạo nghiêm nghị truyền đến. Chấm đã. Mục Hưu nhìn lại, bốn tên Vọng Tiên môn kim đang đệ tử bay tới. Xin hỏi đạo hữu chuyện gì? Mục Hưu chắp tay, nhìn về phía trước mặt bốn người. Một cái kim đan đệ tử tiến về phía trước một bước, mặt như hàn băng. Cái kia tẩy linh chỉ vốn là ta Vọng Tiên môn đệ tử cơ duyên, bây giờ bị ngươi cướp đoạt, sao có thể nhường ngươi như thế rời đi? Mục Hưu sau khi nghe xong, thần sắc đạm nhiên. Thì ra là thế. Các ngươi có từng xin phép qua Diệp môn chủ? Tên tu sĩ kia đột nhiên mang lên một chút giận dữ, âm thanh cũng lớn mấy phần. Môn chủ đã không cần cái kia tẩy linh chỉ, hắn đương nhiên sẽ không quan tâm. Thế nhưng, ta quan tâm. Lúc này, không thiếu Vọng Tiên môn đệ tử vây quanh, bắt đầu xì xào bàn tán. Vị này đạo hữu phiền toái, thiên tài bảng đệ tứ Tống Viễn Lương, thiên linh căn đệ tử, thanh nguyên trong bí cảnh cuối cùng một cái ma vật chính là bị hắn chém giết. Đắc tội ai không tốt, đắc tội hắn, đây chính là Vọng Tiên môn sát thần, liên thiên tài bảng top 3 cũng phải làm cho hắn ba phần. Cái này có trò hay để nhìn. Một hưu nghe chung quanh thảo luận, có chút nói đến vẫn còn lớn âm thanh, cố ý nhường hắn nghe thấy. Hắn nhìn về phía Tống Viễn Lương, âm thanh đạm nhiên. Tống đạo hữu, tiến vào tẩy linh chỉ, là ta dùng tài nguyên đổi lấy, Vọng Tiên môn cũng không ăn thiệt thòi. Tống Viễn Lương không có nghe loạn, thanh âm hắn giống như gào thét. Ngươi biết cái kia tẩy linh chỉ bao lâu mới có thể tiến nhập một lần sao? Ta muốn đợi thêm một năm, vốn là năm nay liền đến với ta. Là ngươi để cho ta lại đợi uổng công một năm. Mục Hưu không muốn lại cùng đối phương dây dưa, hắn sắc mặt lạnh lẽo. Đạo Hưu muốn như thế nào giải quyết? Tống Viễn Lương mặt lộ vẻ ngon sắc, trầm giọng nói ra, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Mục Hưu bóp bóp nắm tay. Vậy ta liền theo tâm ý ngươi. Vậy xem chúng đệ tử còn không đợi hai vị đương sự người hành động, đã đứng dậy hướng nơi xa một ngọn núi bay đi. Nhanh buôn tẩu bẩm báo, Tống Viễn Lương cùng kiếm cung đệ tử quyết đấu. Tin tức truyền đến Vọng Tiên môn đại điện, Diệp Phi Vũ đi ra. Đại sư Minh, sự tình gì vội vã như thế? Tề Vân Hạo nhíu mày. Mục Hưu bị Tống Viễn Lương cản lại, chuẩn bị quyết đấu một hồi. Diệp Phi Vũ nở nụ cười. Ta liền biết muốn xuất chuyện. Môn chủ, vậy ta đi ngăn cản chuyện này. Chấm đã. Môn chủ là ý gì? Chúng ta cùng đi nhìn một chút, cuối cùng lại đưa tay vớt một cái. Tề Vân Hạo suy tư phút chốc, lắc đầu. Không thích hợp. Vì cái gì? Nếu là Mục Hưu thua, chúng ta vớt một cái còn tốt. Nếu là Tống Viễn Lương thua, Vọng Tiên môn e rằng trên mặt tối tăm. Đại sư Minh, ngươi lúc nào bắt đầu bận tâm thể diện? Vọng Tiên môn đệ tử cảm giác ưu việt quá mạnh, bị giáo huấn một phen cũng là chuyện tốt. Được, đi. Có 102 đấu pháp tràng, đã vây đầy tông môn đệ tử, đám người nghị luận ầm ĩ cái nào không có mắt, dám cùng Tống Viễn Lương quyết đấu. Một cái kiếm cung đệ tử cũng không thể khinh thường. Dẹp đi đi. Tống sư huynh có thể là thiên tài bảng đệ tứ, chém chết thanh nguyên bí cảnh cuối cùng một cái ma vật người, không biết được bao nhiêu nghịch thiên cơ duyên. Đó là đương nhiên, năm ngoái, hắn nếu không phải sớm đối với thượng tiên mới bảng đệ nhất sở dạng, chỉ sợ sẽ là thiên tài bảng đệ nhị. Không cần nói rồi, mau nhìn, muốn đánh rồi. Đấu pháp trên sân, Mục Hưu đứng chắc tay, nhìn về phía Tống Viễn Lương. Tống đạo hữu, ra tay đi. Tống Viễn Lương là kim đan trung kỳ tu vi, hắn một tiếng lệ hát, đao kiếm không có mắt, sinh tử tự phụ. Hắn tế ra một cái ngân sắc trực đao, hai tay ôm đao, hướng về phía trước dùng sức nhất chạm, một đạo hơn một trượng đao quang, trực tiếp chém về phía Mục Hưu đầu người. Mục Hưu thần thức khẽ động, một kiện huyền võ kim giáp quang ảnh khoác ở trên người. Hắn đẩy về phía trước ra một trượng, thân hình hướng về phía trước quan sát, trong nháy mắt liền tới đến Tống Viễn Lương trước mặt. Lần thứ nhất giao thủ, hiện trường đám người liền sôi trào lên. Hoắc, thưa không linh căn, cũng không phải đáp ứng bí pháp nào đó. Tống Viễn Lương gặp Mục Hưu đi tới gần, lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi, thân hình chấn động, một đạo lồng ánh sáng màu xanh bao trùm toàn thân. Mục Hưu đang muốn thử xem mình cận chiến sức mạnh, hắn toàn lực vung ra một quyền, trực tiếp đập nện tại lồng ánh sáng bên trên. Lên tiếng, cái kia lồng ánh sáng thế mà bị một quyền đánh nát, Tống Viễn Lương lùi lại 5 bước, miễn cưỡng dừng lại. Hắn đang muốn hướng về sau nhanh lùi lại, cho mình đưa ra thi triển thần thông thời gian. Cái nào hiểu được Mục Hưu trực tiếp lấn người lần nữa vung ra một quyền. Hắn thầm nghĩ trong lòng, ta phải thật tốt cảm thụ một chút huyền võ linh thể uy lực. Tống Viễn Lương tay cầm trường đao, toàn lực đón đỡ. Bành! Hắn lại một lần nữa bay ngược 3 trượng, trong miệng chảy máu. Mục Hưu thấy thế, đứng chắc tay, trầm giọng nói ra, "Đạo Hưu, nếu không thì chúng ta liền so đến nơi đây." Tống Viễn Lương tức giận bạt phần, phi độn đến trên không, giống to một tiếng, "Ngươi chỉ có thể bật lộn, cùng yêu ma khác nhau ở chỗ nào, an ta một cái thần thông." Tay hắn biến hình huyễn, trung quanh thân thể linh lực hội tụ, ngưng tụ thành một cây trường thương màu bạc. Mục Hưu thấy thế, trong lòng thầm than, không sai, người này kim đan trung kỳ tu vi, tức có thể điều động một bộ phân thân chu linh lực, chính xác lợi hại. Bất quá, ta giống như đánh thắng được. Hắn tế ra cửu lũ chủ y,
thần thức khẽ động, trong thức hải một bóng người vàng óng thoáng hiện. Lúc này ở ngoại nhân xem ra, Mục Hưu toàn thân mông thượng một tầng ánh sáng nhạt. Hắn cảm thấy toàn thân sức mạnh tăng vọt, toàn lực huy động cửu vũ chủ ý, đánh tới hướng cái kia đang đâm tới trường thương màu bạc. Hiện trường đám người lần nữa la hoảng lên. Hắn thế mà không sử dụng thần thông. Khen. Cửu vũ chủ ý cùng cái kia trường thương màu bạc đụng vào nhau, trường thương màu bạc cắt thành ba đoạn, tiêu tan trên không trung. Mục Hưu lần nữa lấn người hướng về phía trước, đánh tới hướng đang tại bay ngược Tống Viễn Lương. Tống Viễn Lương lòng sinh vẻ tuyệt vọng, miệng lý chính muốn nói ra ta chịu thua ba chữ lúc. Trên không đột nhiên ngưng ra một cái đại thủ, đem Tống Viễn Lương bắt đi. Lớn mật, lại dám đả thương đồ nhi ta. Một thân ảnh xuất hiện tại trên không, hắn nét mặt đầy vẻ giận dữ, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Hưu. Hiện trường mọi người thấy người tới, lần nữa nghị luận lên. Tam trưởng lão Tào Quan Thiên. Sự tình phức tạp. Mục Hưu thu hồi cửu vũ chủ y, chắp tay thi lễ. Tào trưởng lão, chuyện này cũng không phải là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Tào Quang Tiên sắc mặt khó coi, âm thanh lạnh nhạt. Mục Hữu, coi như ngươi so Tống Viễn Lương lợi hại, cũng không cần đến ta Vọng Tiên môn tới ra vẻ ta đây. Tống Viễn Lương lau khỏe miệng vết máu, đứng sau lưng Tào Quang Tiên, tính toán là nói một câu lời công đạo. Sư tôn, đúng là ta ước đấu, ta chịu vừa, tài nghệ không bằng người. Tào Quang Tiên sau khi nghe xong sắc mặt phức tạp, cái này đến cũng đến rồi, có chút đâm lao phải theo lao. Đúng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Ha ha ha. Tam trưởng lao hái đổ sốt ruột, cũng không phải là có ý làm khó một tiểu hữu. Mục Hữu một kích cuối cùng không có thu tay lại, là có hơi quá. Mục Hưu nghe xong, chính là Vọng Tiên môn môn chủ Diệp Phi Vũ, hắn đội vàng thuận pha hạ lư. Môn chủ nói đúng, ta ra tay nặng chút, thỉnh Tống đạo hưu thông cảm. Tống Viễn Lương chắp tay nói ra, không trách một đạo hưu, là chính ta ước chiến đấy, liền xem như vẫn lạc, cũng là tự tìm. Tam trưởng lao đứng trước người, hất lên ống tay áo, ngậm miệng, ta có thể mặc kệ ngươi chết sống sao? Diệp Phi Vũ thân hình thoáng hiện tại đấu pháp trên sân khoảng không, hiện trường chúng đệ tử cùng nhau chắp tay hành lễ. Tốt, tất cả giải tán đi. Hiện trường đám người lần lượt rời đi đấu pháp tràng. Diệp môn chủ nhìn về phía Mục Hưu, mặt lộ vẻ ý cười. Đi thần khí cát, đủ ngươi có, đi thôi. Mục Hưu tâm bên trong thầm nghĩ, chính xác chưa từng đánh nghiện, chỉ có thể đi thần khí cát thí thử tài rồi. Hắn chắp tay về sau, nhìn về phía bên sân Thẩm Nguyệt Nhi. Thẩm Nguyệt Nhi biểu hiện ra chưa từng có lo lắng qua dáng vẻ, hướng Mục Hưu vây vây tay. Hai người cùng một chỗ hướng truyền tống trận bay đi. Đấu pháp bên sân, một cái kim đan đệ tử thật lâu không có rời đi, trong lòng của hắn thầm nghĩ, dù cho ta đối đầu hắn, có thể cũng không có phần thắng. Vế con đi. Thẩm Nguyệt Nhi đi theo Mục Hưu bên cạnh, nhẹ giọng nói ra, còn sẽ có người ngăn đón ngươi sao? Mục Hưu lắc đầu, một mặt tự tin, ta ngược lại thật ra rất muốn, nhưng đoán chừng không có. Thẩm Nguyệt Nhi sau khi nghe xong trực tiếp bay vào truyền tống trận. Ta trở về kiếm cung rồi, ngươi khá bảo trọng. Truyền tống trận lấp lóe hoàng quang, Thẩm Nguyệt Nhi trong nháy mắt không thấy thân ảnh. Nhìn xem Thẩm Nguyệt Nhi hôm nay biến hóa, Mục Hưu tâm bên trong thế mà có từng tia thất lạc. Hắn sờ lên trong ngực bút bê bải, trực tiếp đi lên truyền tống trận.